Chương 485, ngoài ý muốn phát sinh những này hạt thóc tựa hồ cùng bình thường chúng ta ăn có chút không giống, ngươi không thấy trong này hạt gạo, tựa hồ muốn so bình thường ăn hạt gạo muốn lớn hơn nhiều hay. Trương Tử Phong chính thu gặt lấy cốc tuệ, bên cạnh Hoàng Tư Giai, từ hạt thóc cốc tuệ bên trên lại xuống tới mấy quả hạt ngũ cốc, sau đó hiếu kỳ lột ra chút sung mãn hạt ngũ cốc đến, kết quả hắn phát hiện, những này hạt ngũ cốc bên trong mét, muốn so bình thường hắn ăn mét lớn hơn 1/3 dáng vẻ. Hạt tròn nhìn vô cùng sung mãn, trong suốt sáng long lanh, cho người cảm giác tựa như là ngọc thạch ôn nhuận. Nhưng là những này mét, thế nhưng là hắn mới vừa từ cái này cây lúa trong cốc lựa đi ra, theo lý thuyết căn bản cũng không khả năng có dạng này màu sắc mới đúng tốt Tư Giai tỷ, đây chính là chính tông trong núi mét, khẳng định cùng chúng ta bình thường ăn không đồng dạng. Ngươi cũng biết thuần thiên nhiên màu xanh lá hữu cơ rau quả, so với bình thường đại bằng rau quả bán được quý hơn, dáng dấp tốt hơn 1/6 số 0, cái này hạt gạo so bình thường chúng ta cái này lớn hơn một chút, cũng không có gì thật là kỳ quái. Trương Tử Phong nhịn không được mở ra bị ạ tiểu gặng, chỉ cảm thấy Hoàng Tư Giai một mực đại kinh tiểu quái, thứ gì đều cảm giác vô cùng ngạc nhiên. Bên cạnh Bành Dục sướng nhẹ gật đầu, cảm giác cũng phi thường bình thường, không có cái gì kỳ quái đâu. Lâm Nhị Canh cầm liêm đao, không ngừng thu gặt lấy cốc tuệ, bất quá hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì liêm đao vô cùng sắc bén, những này cốc tuệ nhẹ nhàng bị liêm đao đụng một cái, liền sẽ bị nhẹ nhõm cắt đứt. Cho nên hắn vô cùng cẩn thận, bởi vì hắn cảm giác đến da của mình, khẳng định không có những này cốc tuệ như thế cứng cỏi. Mấy người một bên bận rộn một bên tán gẫu, chia bốn sắp xếp đồng thời thu hoạch. Dạng này bọn hắn trên cơ bản đều là sánh vai cùng, một đường hướng phía một đầu khác tiến lên quá khứ. Về phần kia hai cái lương tiền, thì đặt ở ruộng lúa bên ngoài, nương theo lấy bọn hắn thu hoạch, rất nhanh kia hai cái lương tiền liền đã tràn đầy hơn phân nửa. Mà cái này một khối ruộng lúa, tựa hồ bọn hắn mới thu hoạch xong gần như 1/3 dáng vẻ. Một khối nho nhỏ ruộng lúa nhìn tựa hồ đồng thời không đáng chú ý, nhưng là kết xuất tới cốc tuệ lại là phi thường sung mãn, cho nên còn không có cắt bao nhiêu, cũng đã đem hai cái lưng các loại sắp tràn đầy. Hô, thật sự là không nghĩ tới cái này một khối ruộng lúa không lớn, bên trong vậy mà có nhiều như vậy cốc tuệ. Đợi đến hai cái lưng các loại tràn đầy về sau, Hoàng Tư Giai cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Hoàn toàn chính xác, bất quá dạng này cũng tốt, chí ít Diệp Thu sư phụ bọn hắn lại có thể ăn nhiều một đoạn thời gian. Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, lôi kéo Hoàng Tư Giai đứng ở một bên nhàn hàn huyên. Mà Bành Dục Sướng cùng Lâm Nhị Canh hai cái thì cong lên đổ đầy cốc tuệ lưng các loại, có chút cật lực từ ruộng lúa nơi này hướng đạo quan trước mặt phương hướng đi tới. Đợi đến hai người bọn họ con cái gửi biến mất về sau, Trương Tử Phong cùng Hoàng Tư Giai hai người lại bắt đầu ở nơi đó cắt lên cốc tuệ đến. Chỉ chốc lát sau về sau, Bành Dục Sướng cùng Lâm Nhị Canh hai người đem cái gửi bên trong cốc tuệ đặt ở đạo quan trong hậu viện, lại thuận đường nhỏ hướng bên này đi tới. Bành Bành, các ngươi trước tiên đem bên ngoài cất kỹ cốc tuệ cất vào cái gửi bên trong a. Hàm số lượng rác lấy cốc tuệ Trương Tử Phong nghe được tiếng bước chân của bọn họ về sau, xoay đầu lại hướng lấy bọn hắn chào hỏi một tiếng. Tốt, không có vấn đề. Bành Dục Sướng trực tiếp khoa tay một cái ok thủ thế, sau đó đem trên lưng lưng tiền thả trên mặt đất. Lúc này ruộng lúa bên cạnh đã chất đống lấy cốc tuệ, Bành Dục Sướng đem lưng tiền thả ngã trên mặt đất, tiện tay đem những cái kia đã cắt xuống cốc tuệ toàn bộ cất vào cái gửi bên trong. Chờ hắn tại đứng lúc thức dậy, Trương Tử cùng Hoàng Tư Giai hai cái lại ôm một chút cốc tuệ từ cây lúa trong ruộng đi ra. Nhanh lên, chúng ta đã nhanh cắt xong, còn lại bốn sắp xếp liền là Bành Bành các ngươi. Hoàng Tư Giai đưa trong tay cốc tuệ đặt ở lưng lăng bên trong, cười khẽ một tiếng, lôi kéo Trương Tử Phong lại nhanh chóng xoay người hướng cây lúa trong ruộng đi vào. Cả khối ruộng lúa hết thể có 16 sắp xếp hạt thóc, vừa rồi bọn hắn thu hoạch được 2 lương tiền, nguyên bản còn lại dưới 8 sắp xếp, chỉ là Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong thừa dịp Bành Dục Sướng bọn hắn lưng cốc tuệ lúc trở về, lại thừa cơ cắt một loạt. Cho nên hiện tại chỉ còn dưới 6 hàng. Được, các ngươi cắt xong hàng này liền đi nghỉ ngơi đi, còn lại giao cho ta cùng Lâm Nhị Canh là được rồi. Bành Dục Sướng cũng không nói nhảm, trực tiếp nhẹ gật đầu về sau, cầm lấy liêm đao lại bắt đầu đứng lên. Hai tên tợ quay phim một tả một hữu đứng tại hai bên của bọn họ, sau đó đem màn ảnh không ngừng tại 4 người trong lúc đó, đến hồi di động. Thời gian không dài, Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong hai cái đem các nàng một hàng kia cắt xong, ôm cốc tuệ trực tiếp đi ra. Hô, cuối cùng là rút xong. Hoàng Tư Giai thả dưới liêm đao về sau, duỗi cái lưng mệt mỏi, vuốt cánh tay của mình, chúng ta qua bên kia xem một chút đi, vừa vặn có thể nhìn một chút cái này trong đất đều có thứ gì đồ ăn. Chớp mắt, Hoàng Tư Giai ánh mắt rơi vào bên cạnh vườn rau bên trong. Tốt ta, bất quá đầu tiên nói trước, món ăn ở đây cũng không thể động. Trương Tử Phong do dự một tí, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn loang thoáng nhớ kỹ lần trước, nghe nói mặt sau này có một khối vườn rau cùng ruộng lúa, đi theo hình lỗi bọn hắn đến nơi đây nhìn thoáng qua. Kết quả không cẩn thận đem vườn rau bên trong đồ ăn cho dẫm hỏng, nếu không phải khi đó Tuệ mình không ngừng khuyên can khỉ nhỏ, Trương Tử Phong đoán chừng mình đã bị khỉ nhỏ cho thu thập. Vì cái gì đây? Hoàng Tư Giai có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ nói những này rau quả còn có cái gì đặc biệt sao? Bởi vì món ăn ở đây là thạch đầu sư phụ bảo bối là ưu cục, ngày bình thường chính nó đều không nỡ ăn nhiều, nếu như bị chúng ta cho dẫm hỏng, ngươi cảm thấy nó sẽ như thế nào? Trương Tử Phong cười khổ một tiếng nói xong, Hoàng Tư Giai nghe vậy về sau ngẩn người, trong óc không khỏi dần hiện ra khỉ nhỏ tức giận bộ dáng. Chỉ bất quá bất kể thế nào nghĩ, nàng đều cảm thấy khỉ nhỏ vô cùng đáng yêu, đồng thời không có lực sát thương gì. Các ngươi nhìn, Tư Giai muội tử tựa hồ không tin tưởng Tử Phong muội muội nói, ta dám nói nếu như nàng đem đồ ăn cho dẫm hỏng, cái kia hầu tử khẳng định hội nổi giận. Ha 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 ha, cái này khiến ta nhớ tới lần trước Tử Phong nha đầu, kém một chút liền bị hầu tử đánh, bất quá tên kia lực khí thật là lớn, Huệ Minh sư phụ kéo đều kéo không được, nếu không phải bốn hai cùng nó nói đạo lý, dựa vào lừa dối lời nói, ta đoán chừng Tử Phong nha đầu đến mặt mày hốc hác. FIM, ta còn đang dùng cơm đây. Cái này khiến ta trực tiếp phun ra cả bàn, đừng nói nữa, mẹ ta đang tại tìm lông gà rơi tử, ta chạy trước đường. Phòng trực tiếp bên trong người, nhịn không được hồi tưởng lại lần trước hình tượng. Một lần kia, khỉ nhỏ kéo lấy treo ở trên người nó tuệ minh, hướng thẳng đến Trương Tử Phong di động qua đi. Nổi giận bộ dáng, thiếu một chút đem Trương Tử Phong cho sợ quá khóc. Ai? Phù phù. Bất quá đúng lúc này, Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong nơi đó không có ra vấn đề gì, ngược lại đang tại ruộng lúa bên ngoài bận rộn, con lưng các loại chuẩn bị đi trở về Lâm Nhị Canh. Chân tiếp theo trượt, hướng thẳng đến phía trước nào xuống dưới. Mà trên cổ tay hắn viên kia tung bay lấy bông tuyết viên thủy tình, cực kỳ không trùng hợp va chạm đến trên một tảng đá. Chương 486, 3 tháng tuyết bay nương theo lấy soạt một tiếng, nguyên bản đeo tại Lâm Nhị Canh trên cổ tay viên thủy tinh, tại ngã xuống tại trên tảng đá thời điểm, trực tiếp biến thành một chỗ mảnh vỡ. Lâm Nhị Canh chỉ cảm thấy một trận hàn ý lạnh lẽo từ cổ tay nơi đó khuyết tán ra đến, ngay sau đó, hắn tựa hồ thấy được từng mảnh màu trắng bông tuyết, trộn lẫn lấy mảnh kiếm bể, tan ra tại mọc đầy thành cỏ trên đường nhỏ Lâm Nhị Canh, ngươi không sao chứ? Bành Dục Sướng nhanh lên đem trên lưng lưng tiền thả trên mặt đất, sau đó hướng phía Lâm Nhị Canh nơi đó đi tới. Đem hắn đổi đỡ sau khi thức dậy, phát hiện hắn tựa hồ đồng thời không có vấn đề gì, chỉ là nguyên bản nơi cổ tay pha lê, lúc này đã biến mất không thấy gì nữa. Ta Tuyết Châu. Lâm Nhị Canh vội vàng ôm lấy tay phải của mình cổ tay, có thể là bất kể hắn trên mặt đất làm sao tìm kiếm, cũng tìm không thấy viên kia viên thủy tinh tung tích. Chỉ có một cây màu đỏ nước buộc, còn lưu lại tại tay của hắn cổ tay nơi đó. Không phải là vừa rồi quảng phá a? Chúng ta nghe đến một thanh âm. Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong hai nữ lúc này cũng chạy tới, nhớ lại một tí vừa rồi, tựa hồ nghe đến một đạo thanh âm gì đến. Không, không có khả năng, ta Tuyết Châu. Lâm Nhị Canh nghe được hai nữ lời nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên 12 có chút thất hồn lạc phách đứng lên, tựa hồ viên kia viên thủy tinh đối với hắn vô cùng trọng yếu. Hiện tại biến mất không thấy, cả người phảng phất là đem tâm làm mất rồi. Nếu không phải vậy chúng ta giúp ngươi tìm một chút đi, có lẽ có thể tìm được một chút mảnh vỡ, sau đó dùng nhựa cao su đem nó liều nhận. Trương Tử Phong nhìn thấy Lâm Nhị Canh dáng vẻ thất hồn lạc phách, có chút không đành lòng, sau đó cùng Hoàng Tư Giai hai cái liếc nhau một cái, cùng đi đến phía trước bắt đầu tìm kiếm. Chỉ bất quá mặc kệ các nàng làm sao tìm kiếm, trên mặt đất cũng là trần trụi trụi, trừ một chút cỏ dại cùng thạch đầu bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ mảnh kiếm bể. Tựa như là viên kia viên thủy tinh, bằng vô ích biến mất không thấy. Chẳng lẽ lại kia viên thủy tinh còn có thể như tuyết hòa tan chưa từng? Hoàng Tư Giai có chút hồ nghi nói xong, hắn thực sự là nghĩ không ra, viên kia viên thủy tinh có thể biến mất đi nơi nào? Coi như vỡ vụn, theo lý thuyết trên đường này cũng hẳn là lưu lại một chút mảnh kiếm bể mới là. Hẳn là không thể nào, cái kia thế nhưng là pha lê làm, nếu như muốn hòa tan, Lâm Nhị Canh mang nơi cổ tay lâu như vậy, cũng sớm đã hòa tan mất mới đúng. Trương Tử Phong nói xong, có lẽ vừa rồi tại địa phương khác làm rơi cũng không nhất định, dù sao chúng ta vừa rồi đều đang bận rộn, cũng không có chú ý tới Lâm Nhị Canh trên cổ tay phải chăng còn có viên kia viên thủy tinh. Bành Dục Sướng suy đoán nói ra, chính cùng hắn nói, vừa rồi bọn hắn đều đang bận rộn lấy thu hoạch tốc tuệ, cho nên nói cũng không có chú ý tới Lâm Nhị Canh trên cổ tay phải chăng có viên thủy tinh. Sau đó thu hoạch xong cốc tuệ về sau, vừa vặn lại ngã trên mặt đất bên trên, mới tạo thành bọn hắn lầm lấy là viên thủy tinh tại vừa rồi ngã sắp xuống thời điểm làm không thấy. Rất có thể, vậy chúng ta tiếp tục tìm một tìm đi. Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong hai cái nhẹ gật đầu, cảm thấy cái này phi thường có khả năng. Mới. Dù sao vừa rồi bọn hắn đều đang bận rộn chuyện của mình, không có người nào đi chú ý tới Lâm Nhị Canh. Nghe được suy đoán của bọn hắn về sau, Lâm Nhị Canh vội vàng đem chân hướng phía lúa nước chạy đi. Phát như bị điên, không ngừng ngồi xổm ở cây lúa trong ruộng tìm kiếm lấy. Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong hai cái, nhanh theo quá khứ. Tuyết Châu. Ta Tuyết Châu. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Lâm Nhị Canh như là phát như bị điên, không ngừng tại cây lúa trong ruộng tìm kiếm lấy cơ SS, thậm chí hận không thể tuyệt địa ba thước, đem chọn cái ruộng lúa cho bèn cái út sớp. Không có, có lẽ không có rơi xuống ở chỗ này đi. Lâm Nhị Canh ngươi tại thật tốt hồi tưởng, nhìn xem vừa rồi về đạo quan thời điểm, có hay không rơi tại địa phương khác. Đem chọn cái ruộng lúa hoàn toàn tìm một lần về sau, Hoàng Tư Giai nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Lâm Nhị Canh, không ngừng an ủi hắn. Đúng, đạo quan, có lẽ là vừa rồi đem cốc tuệ không có lúc trở về làm rơi. Lâm Nhị Canh phảng phất nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian quay người lại hướng phía đạo quan phương hướng chạy đi. Chỉ lưu giới Hoàng Tư Giai ba người đứng tại ruộng lúa nơi đó, một mặt im lặng nhìn xem bóng lưng của hắn đi xa. Ai, đêm qua còn tại nói đã nghi thoáng, xem ra nữ hải kia đối ảnh hưởng của hắn thật không nhỏ. Hoàng Tư Giai có chút thở dài một tiếng khí, thông qua ngày hôm qua đôi câu vài lời, hắn có thể biết Lâm Nhị Canh hẳn là vô cùng quan tâm nữ hải kia. Nếu không, căn bản cũng không khả năng đem viên kia pha lê cậu một mực đeo ở cổ tay, phản phất bảo bối thời thời khắc khắc bảo hộ lấy. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi, hy vọng vật kia cũng không có mất. Bành Dục Sướng thu hồi ánh mắt, sau đó đem vừa rồi đặt ở ven đường cái gùi lưng trên mặt đất, ngay sau đó thuận đường nhỏ hướng thẳng đến đạo quan phương hướng đi tới. Về phần Lâm Nhị Canh một cái kia lưng các loại, cũng chỉ có thể chờ hắn đem chính mình cái này lưng các loại cất kỹ về sau, mới có thể đi ra một lần nữa đem nó lưng về đạo quan đi. Hoàng Tư Giai còn có Trương Tử Phong nữ nhẹ gật đầu, đi theo Bành Dục Sướng đằng sau, cũng rời đi ruộng lúa nơi này. Về phần để hai người bọn họ đem Lâm Nhị Canh lưng tiền làm trở về, kia quả thật có chút ép buộc, dù sao các nàng chỉ là hai cái nhược nữ tử, căn bản cũng không có lớn như vậy lực khí con trở về. Không có người chú ý tới, tại sao khi bọn hắn rời đi, một điểm lại một điểm nhỏ bé băng tinh, như là bông tuyết, xuất hiện ở vừa rồi Lâm Nhị Canh cổ tay va chạm đến kia trên một tảng đá. Đồng thời thời gian dần trôi qua, ở nơi đó tạo thành hai đạo phảng phất dấu chân băng tinh vết tích. Hô hô hô. Một trận quỷ dị phong 813 đột nhiên nổi lên, phù cận nhiệt độ tựa hồ đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Nguyên bản tại trên đường nhỏ kia hai cái dấu chân, tựa hồ đứng ở nơi đó chần chờ một lát, nhưng sau đó xoay người, từng bước hướng phía trên núi phương hướng đi tới. Ven đường trên đường đi, lưu lại sâu một đạo cạn một đạo băng tinh vết tích, chỉ bất quá cũng không lâu lắm, những này phản phất dấu chân băng tinh vết tích liền sẽ từ từ tan rã trong không khí. Vành Dục Sướng bọn hắn trở lại trong đạo quán, chỉ gặp Lâm Nhị Canh lúc này đang tại cốc tuệ trong đống, không ngừng tìm kiếm lấy. Một lần lại một lần, đơn giản so mê muội còn muốn mê mẩn. Đồng thời một bên tìm kiếm lấy miệng bên trong còn một bên đọc lấy ta Tuyết Châu cái gì. Đột nhiên trong lúc đó, bên trên bầu trời xuất hiện một chút thứ màu trắng, một mảnh lại một mảnh, phảng phất là thiên nga lông vũ. Đang tại trong đạo quan tìm kiếm lấy viên thủy tinh Lâm Nhị Canh, đột nhiên cảm giác cổ mát lạnh, theo bản năng đưa tay sờ sờ cổ của mình, kết quả vào tay một mảnh lạnh buốt. Ngay sau đó kia cố lạnh buốt cảm giác lại hóa thành một chút băng lạnh nước. Tuyệt rồi. Vừa đi vào trong viện hoàng tư giai ngạc nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn là tinh không vạn lý trời vô ích, lúc này vậy mà từ từ rơi ra tuyết đến. Một mảnh lại một mảnh bông tuyết, phảng phất lông lông trắng đoán. Theo thanh phong phong, từ 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 bên trên bầu trời tung bay rơi xuống. Chương 487, sự tình ra khác thường tất có yêu trời ạ, vậy mà tuyết rơi. Không phải là Miêu Tây nơi đó nhiệt độ còn rất thấp à? Không thể nào, nhà ta liền ở lại đây, chỉ bất quá khoảng cách cổ trượng huyện còn có một đoạn đường thôi, nhưng là hôm nay ta nhiệt độ của nơi này, thấp nhất đều có 15 độ, căn bản cũng không khả năng xuất hiện tuyết rơi tình huống mới đúng. Không phải là đột nhiên trong lúc đó có luồng không khí lạnh chạy trở về à? Trước kia không phải nghe nói cái gì tháng 6 tuyết bay sao? Đã tháng 6 đều có thể tuyết bay, cái này 3 tháng tuyết rơi loại hình cũng không có gì thật là kỳ quái à? Hai tên thợ quay phim kiêng camera, hướng phía bên trên bầu trời tuyết lớn chụp hình một lát, chính nhìn xem tiết mục người xem, trực tiếp bị bên trên bầu trời tuyết hấp dẫn lấy. Hiện tại đã qua 5, đến 3 tháng, theo lý thuyết nhiệt độ bây giờ có hay không rất thấp, cho nên cũng không nên tuyết rơi mới đúng. Bất quá lại chính là như vậy, trời vô ích lại dưới đứng lên tuyết đến, đơn giản tựa như là đột nhiên trong lúc đó lại trở lại giữa mùa đông. Thật xinh đẹp, tuyết này hoa lại lớn lại nhẹ, tựa như lông lông ai. Hoàng tư giai xuề bàn tay ra, đem một mảnh bông tuyết nhận tại trong lòng bàn tay. Mảnh này bông tuyết vô cùng trắng, phía trên không có bất kỳ tạp chất, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn về sau, tựa hồ tìm được có chút lạnh buốt để hắn cảm giác vô cùng mát mẻ. Cùng bình thường mùa đông tuyết rơi không giống nhau, lần này tuyết lớn, tựa hồ nhiệt độ cũng không có hạ xuống quá nhiều. Dù là hắn chỉ là mặc một bộ tương đối mỏng áo khoác, nhưng là cũng không có cảm giác có bao nhiêu lạnh. Chúng ta chụp ảnh đi, tuyết này thật sự là quá đẹp. Hoàng tư giai nhắm mắt lại, giang hai tay ra ôm cái này một mảnh tuyết lớn một hồi, sau đó đề nghị cùng Trương Tử Phong cùng một chỗ đạp tuyết. Tốt lắm, ta có lẽ lâu không có nhìn qua nhiều tuyết. Trương Tử Phong trực tiếp nhẹ gật đầu, sau đó đưa điện thoại di động đem ra, cùng Hoàng Tư Giai hai cái chạy đến bên cạnh cây trà dưới bắt đầu đập lên chiếu đến. Hai người các ngươi còn không mau một chút qua đến giúp đỡ thu cốc tuệ, nếu như bị tuyết bụi lấp, vậy những thứ này cốc tuệ cũng không tốt thu. Bành Dục Sướng cười khổ nhìn xem hai người, về phần hắn trên lưng lương tiền thì bị hắn lương tiến vào trong hậu viện. Dù sao hiện tại bên trên bầu trời dưới tuyết lớn, căn bản là không có biện pháp đem thu hồi lại cốc tuệ cho phơi nắng tại cái này bên ngoài. Đến rồi, lập tức tới ngay. Trương Tử Phong cùng Hoàng Tư Giai hai cái nghe được Bành Dục Sướng nói, đội vàng lên tiếng. Sau đó chụp hình xong, hai nữ mới nhanh chóng từ cây trà bên kia đi tới, đi theo đã đem bị lâu thả tại hậu viện Bành Dục Sướng cùng một chỗ, đem trên đất cốc tuệ toàn bộ thu vào. Về phần Lâm Nhị Canh, thì cả người phảng phất mất hồn, ngơ ngác đứng tại đạo quan trong viện, tùy ý bên trên bầu trời trận tuyết lớn, cũng giống như không có cảm giác được. Lâm Nhị Canh, tuyết rơi, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tránh một chút ta. Đợi đến ba người đem nguyên bản phơi nắng trên mặt đất cốc tuệ hoàn toàn dẹp xong về sau, Lâm Nhị Canh còn không có phản ứng chút nào. Hoàng Tư Giai nhịn không được kêu hắn một tiếng, kết quả Lâm Nhị Canh vẫn như cũ như nào, làm như không nghe thấy, đứng tại trong đống tuyết không nhúc đích. Vẫn là Bành Dục Sướng quá khứ đẩy hắn, mới đem hắn đẩy ngã đại điện phía ngoài mái hiên dưới. Các ngươi nhìn xem hắn một tí, ta đi trước đem phía ngoài kia một lưng cốc tuệ quăng về. Bành Dục Sướng chào hỏi Hoàng Tư Giai hai nữ một tiếng, sau đó mới bước lên tuyết lớn, hướng phía đạo quan đại môn phương hướng đi tới. Chỉ là hắn vừa đi đến cửa miệng, nguyên bản ở bên ngoài tu hành luyện công Tín Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái, từ tuyết lớn bên trong đi trở về. Nguyên bản đặt ở ven đường lương tiền, cũng bị Tín Minh lấy tay kéo lên, cầm tiến vào trong đạo quan. Không có ý tứ Tín Minh sư phụ, cái này một lưng cốc tuệ ta vừa mới chuẩn bị đi ra lưng, kết quả ngài liền cầm trở về. Bành Dục Sướng một mặt kính nể nhìn xem Tín Minh, có một lần cốc tuệ, hắn tự nhiên biết cái này lưng ký bên trong cốc tuệ nặng số lượng cũng không nhẹ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ư si nói đùa, bần đạo cũng bất quá là tiện tay là, vừa vặn tuyết rơi trở về, xem lại các ngươi đặt ở chỗ đó cốc tuệ. Tín Minh cười nhạt một tiếng, phản phất trong tay kéo lên cái gùi bên trong, cái gì cũng không có, lộ ra vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Ai? Đúng lúc này, đứng tại Tín Minh bên cạnh Khỉ Nhỏ, hướng phía hắn ồn ào một tiếng. Tín Minh vội vàng nhẹ gật đầu nói ra, là sư thúc, đệ tử cái này liền trở về. Sau đó Tín Minh chân xuống di động, trực tiếp từ Bành Dục Sướng bên cạnh đi tới, sau đó tiến vào hậu viện đại môn. À, thật đúng là kỳ quái, không phải mới vừa còn rất tốt à, làm sao đột nhiên liền rơi xuống càng nhiều tuyết tới. Đang tại trong phòng bếp hỗ trợ Vương Đại đạo diễn, nguyên vốn chuẩn bị đi ra bao một chút tuổi trở về, kết quả vừa từ trong phòng bếp đi tới, liền phát hiện trời vô ích không ngừng tung bay lấy tuyết lớn. Thậm chí liền cả mặt đất cũng không biết từ lúc nào bị bạch tuyết bao trùm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, sự tình ra khác thường tất có yêu, chắc hẳn trận này tuyết chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Tín Minh đem trong tay lương tiền để xuống, nhìn thoáng qua Vương Đại đạo diễn, sau đó liếc bên trên bầu trời không ngừng bay xuống bông tuyết, có một chút thở dài một tiếng khí. Bởi vì tại vừa rồi, hắn cùng Khỉ Nhỏ ở bên ngoài núi rừng bên trong xuất hành ngũ hình thuật thời điểm, một cố làm hắn tim đập nhanh khí tức, đột nhiên trong lúc đó từ bên cạnh thoáng một cái đã qua. Hắn bén nhạy phát hiện, phu cận nhiệt độ cũng vào thời khắc ấy thấp xuống không ít. Đồng thời kia một cố hàn khí tung bay tới phương hướng, trên mặt đất lưu lại một chút màu trắng băng tinh. Cố khí tức kia di động nhanh vô cùng, hắn cùng khỉ nhỏ hai cái còn không có phản ứng kịp, kia một đạo sen lẫn băng lãnh khí tức liền đã biến mất không thấy. A, Tín Minh sư phụ, ý của ngài là nói, lần này lại có loại đồ vật này tại làm yêu? Vương Đại Đạo Diễn nghe được Tín Minh lời nói về sau, nhịn không được dùng mình một cái. Loại đồ vật này để hắn cảm giác không rét mà run. Mặc dù nói nơi này là đạo quan, Diệp Thu sư phụ cũng tại, bất quá lại cũng không ảnh hưởng hắn đối loại đồ vật này cảm giác được sợ hãi. Cụ thể là cái gì, Vân Đạo cũng không rõ ràng, có lẽ Hứa sư phụ ứng cho biết. Tín Minh lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng, theo lý thuyết đến, Diệp Thu bản lĩnh cao thâm mặt chắc, hẳn là có thể biết đó là cái gì ngăn. Vương cư sĩ, Vân Đạo đi trước gặp sư phụ đi. Một lát sau, Tín Minh cùng Vương Đại Đạo Diễn thi lễ một cái, lập tức chân tiếp theo động, trực tiếp đến hướng phía Diệp Thu vị trí gian phòng đi tới. Vừa rồi hắn nhìn thấy đồ vật, Tín Minh cảm thấy phi thường có tất phải hỏi một chút Diệp Thu. Bởi vì liên quan tới Nhất Vọng Sơn đỉnh núi, dù là hắn đợi tại đối diện trong tự viện, cũng đã nghe qua không ít liên quan tới nơi đó truyền thuyết. Sư phụ, đệ tử cùng Thạch Đầu sư thúc vừa rồi tại bên ngoài tu hành ngũ hình thuật thời điểm, cảm thấy một đạo hàn khí từ đạo quan bên này, hướng phía đỉnh núi mê vụ tung bay quá khứ. Đi tiến trong phòng về sau, Tín Minh cùng Diệp Thu thi lễ một cái, sau đó đem vừa rồi nhìn thấy, từ đầu chí cuối hoàn toàn cùng Diệp Thu nói một lần. Đang tại bồ đoàn bên trên tĩnh tọa tĩnh tu Diệp Thu, đang nghe hắn về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 488, biến mất Tuyết Châu sư phụ, ngài xem chuyện này có cần hay không chúng ta nhúng tay. Tín Minh sau khi nói xong, lại hướng phía Diệp Thu thận trọng tìm hỏi một tiếng. Trước không đổi, mọi thứ tất có bởi vì, theo ta đi ra xem một chút lại nói. Diệp Thu ánh mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua Tín Minh. Nếu như hắn đoán không sai, cái này một trận tuyết lớn, hẳn là viên kia tản ra âm lãnh khí tức hạt châu đưa tới. Hiện tại không có gặp hạt châu, hắn cũng vô pháp kết luận đến cùng chuyện gì xảy ra. "Là, sư phụ." Tín Minh đội vàng lên tiếng, sau đó rất cung kính đi theo Diệp Thu sau lưng, hướng phía bên ngoài phòng đi ra ngoài. Chỉ bất quá làm Diệp Thu đi đến trong viện thời điểm, trên bầu trời bông tuyết tung bay rơi xuống, phản phất như gặp phải một tầng bình chướng vô hình một tại tới gần Diệp Thu khoảng 3 tốc địa phương, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía bên cạnh tung bay bay ra ngoài. Bất kể như thế nào, những cái kia bông tuyết cũng vô pháp rơi xuống Diệp Thu trên thân. Ba bá thì thầm. Ngọc Thạch chim nhỏ đứng tại trên nóc nhà, lúc này trên người của nó cũng đã bị màu trắng đông tuyết bao trùm lại. Xa xa nhìn, tựa như là một con màu trắng chim tước, nhìn vô cùng kỳ lạ. Cờ giáp răng rắc. Liên vừa rồi Tín Minh đi vào phòng bên trong công phu, sân phía ngoài bên trong liền đã trải lên dậy một tầng dày tuyết động. Tín Minh cùng khỉ nhỏ hai cái giẫm tại tuyết động bên trên, trực tiếp phát ra một chút giòn vang thanh âm đến. Chỉ không 833 qua bọn hắn không có chú ý tới, Diệp Thu chỗ đi qua địa phương, cơ hồ có thể nói là hoàn toàn không có lưu xuống dấu vết gì, nếu như là tại đột phá đan điền kim đan trước đó, Diệp Thu dám nói hắn làm không được đạp tuyết vô ngân. Hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở trên mặt tuyết lưu lại một chút dấu chân vết tích. Bất quá bây giờ, dù là hắn cũng không phải là tận lực thi triển khinh thân công phu, nhưng lại có thể đạt tới đạp tuyết vô ngân cảnh giới. Có thể tưởng tượng hắn tại bước vào đan điền kim đan về sau, đối với võ thuật cùng thần thông lĩnh ngộ đến mức độ như thế nào. Ngay tại Diệp Thu hướng phía tiền viện đi qua đi thời điểm, tiền viện Bành Dục Sướng cùng Hoàng Tư Giai mấy cái chính ở chỗ này không ngừng khuyên can lấy Lâm Nhị Canh. Bởi vì trên cổ tay hắn viên thủy tinh không thấy, Lâm Nhị Canh cả người như là mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác muốn lần nữa đi ra ngoài. Dù là bên trên bầu trời tung bay lấy tuyết lớn, cũng vô pháp ngăn cản hắn muốn tìm viên thủy tinh ý nghĩ. Chờ một chút, Tử Phong muội muội, cái tiết mục này làm chính là trực tiếp, các mê gia bên trong có hay không giữ lại hôm nay thu video đây? Đúng lúc này, lôi kéo Lâm Nhị Canh Hoàng Tư Giai bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó quay đầu đối bên cạnh Trương Tử Phong hỏi thăm một tiếng. Trương Tử Phong đang nghe thanh âm của nàng về sau, đột nhiên vỗ vỗ đầu, ta làm sao lại không nghĩ tới, vừa rồi máy quay phim một mực thu lấy chúng ta, có lẽ không chừng vừa rồi liền đem kia một hạt châu cũng cho ghi chép tiến vào cũng không nhất định. Đúng a? Mau mau, thợ quay phim mau đem camera cầm qua đến xem thử. Vỡ Lũ Bành Dục Sướng cũng phản ứng tới, đội vàng chào hỏi một tiếng bên cạnh thợ quay phim, để bọn hắn đem máy quay phim lấy tới. Bất quá vì cam đoan tiết mục thu không gián đoạn, cho nên nói bọn hắn chỉ có thể từng bước máy quay phim đến xem xét. Hạng nhất thợ quay phim đem máy quay phim lấy tới về sau, tắt đi trực tiếp hình tượng, đem từ buổi sáng hôm nay bắt đầu thâu hình tượng, từ máy quay phim bên trong điều đi ra. Từ phía trước leo núi hình tượng bắt đầu, một mực nhìn thấy bọn hắn ra ngoài thu hoạch hạt thóc trước đó, cả trong cả quá trình, Lâm Nhị Canh trên cổ tay, hoàn toàn chính xác còn mang theo một cái kia tung bay tại đông tuyết viên thủy tinh. Thậm chí tại thu hoạch hạt thóc thời điểm, cái kia viên thủy tinh vẫn như cũ còn tại Lâm Nhị Canh trên cổ tay. Chỉ là về sau có một đoạn hình tượng không có quay chụp Lâm Nhị Canh, đợi đến Lâm Nhị Canh lại một lần nữa xuất hiện tại trong ống kính thời điểm, lúc này trên cổ tay hắn viên thủy tinh xác thực đã biến mất không thấy. Mặc dù nói không có tìm được viên thủy tinh là thế nào biến mất, bất quá bọn hắn lại đem phạm vi thu nhỏ đến tại ruộng lúa kia phụ cận gặp thời đợi. Như vậy rằng này, chờ một lúc xem xét mặt khác một đài camera thời điểm, bọn hắn liền có thể đem phạm vi thu nhỏ đến thu hoạch hạt thóc đoạn thời gian đó bên trong. Lâm Nhị Canh lúc này tựa hồ cũng khôi phục một chút lý trí, an tĩnh đứng tại bên cạnh bọn họ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm camera trên màn hình. Đợi đến cái thứ hai thợ quay phim tới thời điểm, Hoàng Tư Giai mấy người cũng không nhịn được có chút bê sắc, khẩn trương lên. Rất nhanh người nhiếp ảnh ra này, dựa theo yêu cầu của bọn hắn, đem hình tượng điều đến đi thu hoạch hạt thóc đoạn thời gian đó bên trong. Căn cứ hình tượng một chân nhảy lên, phía trước tựa hồ hoàn toàn không có vấn đề gì. Mãi cho đến Lâm Nhị Canh cùng Bành Dục sướng hai cái, lại đem đệ nhất lưng hạt thóc đưa trở về đạo quan về sau, viên kia viên thủy tinh cũng còn tại Lâm Nhị Canh trên cổ tay. Nói cách khác, Lâm Nhị Canh viên thủy tinh cũng không có rơi vào trong đạo quan, mà là thật vô cùng có khả năng rơi vào ruộng lúa phụ cận. Ngưng lại hô, Lâm Nhị Canh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình, cả người hắn hô hấp đều đến giờ phút này chậm rãi thêm nhanh hơn không ít. Máy quay phim hình tượng tiếp tục nhảy chuyển, rất nhanh bọn hắn đem kia một khối ruộng lúa bên trong hạt thóc hoàn toàn thu hoạch xong, nhưng là viên thủy tinh vẫn như cũ còn tại trên cổ tay của hắn. Thậm chí ngay tại hắn cong cái đùi chuẩn bị về đạo quan thời điểm, viên thủy tinh đều chính ở chỗ này. Hoàng Tư Giai mấy người thấy có chút mơ hồ, nếu như nói Lâm Nhị Canh tại ngã sấp xuống trước đó, viên kia viên thủy tinh đều ở đây, kia làm sao có thể ngã sấp xuống về sau liền không có ở đây? Coi như viên thủy tinh vô cùng yếu ớt, nhưng là tại rất bể về sau, dù sao cũng phải tại phụ cận lưu lại một chút mảnh vỡ a. Thế nhưng là vừa rồi mấy người bọn hắn đã tại kia phụ cận tìm một hồi lâu, đừng nói màu thủy tinh mảnh vỡ, liền là ngay cả một điểm ngoại trừ cỏ dại thạch đầu, còn có bùn đất bên ngoài đồ vật đều không có. Ngay sau đó, các mê ra truyền bá bỏ vào Lâm Nhị Canh té lăn trên đất, cổ tay hung hăng đâm vào trên tảng đá hình tượng. Cái kia nguyên bản đeo tại trên tay hắn viên thủy tinh, tại va chạm đến thạch đầu thời điểm, trực tiếp phảng phất nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, hướng phía phụ cận mặt đất tản mát ra ngoài. Chỉ bất quá theo máy quay phim run rẩy mấy dưới, hình tượng có chút trở nên có chút mơ hồ về sau, đợi đến lần nữa khôi phục thời điểm, những cái kia pha lê làm mảnh vỡ, vậy mà mười phần quỷ dị biến mất không thấy. Đồng thời không biết có phải hay không là ảo giác của bọn hắn phát hiện tại viên thủy tinh vỡ vụn một sát na kia, tựa hồ có một ít màu trắng mây số không, ở nơi đó nhanh chóng lấp lóe chỉ chốc lát, nhoáng một cái mà qua, hoàn toàn để cho người ta không kịp phản ứng. Không có, ta Tuyết Châu không có. Nhìn đến đây về sau, Lâm Nhị Canh cả người phảng phất bị quất giống lực khí, trực tiếp chân tiếp theo mềm, ngã ngồi ở đại điện phía ngoài mái hiên dưới. Vì sao biết dạng này? Vì sao biết dạng này? Tiểu Tuyết để lại cho ta duy nhất đồ vật, cứ như vậy không có. Tự lẩm bẩm, Lâm Nhị Canh cảm giác toàn bộ trời đều sập, để hắn hoàn toàn không đánh nổi tinh thần đến. Bất quá đúng lúc này, hậu phương hướng, Diệp Thu tay trái cầm phất trần, tay phải chấp lễ, chân đạp tuyết động, từ trong đống tuyết chậm rãi đi tới. Chương 489, phòng nấm ngủ lại Diệp Thu sư phụ, các ngươi sao lại ra làm gì? Hoàng Tư Giai nhìn xem Diệp Thu từ trong hậu viện đi ra, có chút gì nói, chỉ bất quá nên nói xong lời này về sau, hắn lại mới phản ứng được, nơi này vốn chính là người ta đạo quan, khẳng định là muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo chỉ là đi ra xác nhận một việc. Sau đó Diệp Thu ánh mắt hướng phía Lâm Nhị Canh cổ tay nơi đó nhìn qua. Quả nhiên, viên kia nguyên bản có bông tuyết phiêu động viên thủy tinh, lúc này đã biến mất không thấy. Chỉ sợ giống như hắn suy đoán, chính là bởi vì cái quả hạt châu này bị phá hư, nguyên bản ở bên trong ngủ say kia một cỗ hàn khí, mới lại bởi vậy mà đi ra ngoài, đã dẫn phát cái này một trận tuyết lớn. A, không biết Diệp Thu sư phụ, ngài muốn xác nhận cái gì? Hoàng Tư Giai hiếu kỳ chớp cái con mắt, nhìn xem Diệp Thu, luôn cảm giác Diệp Thu vô cùng đáng yêu, để cho người ta không nhịn được nghĩ nhìn nhiều hai mắt. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cũng không nói lời nào, chỉ là đến hồi đánh giá Lâm Nhị Canh. Không hề bận tâm trong hai mắt, từng kia từng sợi kim sắc quang mang trong mắt hắn chậm rãi lóe ra. Xuyên thấu qua phủ sinh nhược mộng thần thông, Diệp Thu rất nhanh tại Lâm Nhị Canh trong trí nhớ, biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là vừa rồi ra ngoài cắt hạt tóc thời điểm, Lâm Nhị Canh không cẩn thận ngã một phát, thật vừa đúng lúc đem trong tay viên thủy tinh đặt ở trên tảng đá. Cho nên viên thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất tại trong thiên địa. Diệp Thu sư phụ, hắn có vấn đề gì a? Hoàng Tư Giai nhìn xem Diệp Thu nhìn chằm chằm vào Lâm Nhị Canh nhìn, nhịn không được có chút hiếu kỳ đến hỏi thăm một tiếng, bất quá Diệp Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Sau đó có chút cao thâm mạn chắc nói ra, Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nên biết bần đạo đã biết Tín Minh, theo bần đạo ra đi xem một cái. Chân tiếp theo động, Diệp Thu chào hỏi một tiếng Tín Minh, lập tức hướng phía đạo quan đại môn phương hướng đi tới. Tín Minh theo ở phía sau, cùng Bành Dục Sướng mấy cái có chút thi lễ một cái, sau đó mới rời khỏi. Rất nhanh hai người đi tới đạo quan bên ngoài, Diệp Thu trực tiếp chân đạp tuyết động, đi tới ruộng lúa phụ cận. Cùng hắn tại trong trí nhớ nhìn thấy, hoàn toàn chính xác ở chỗ này hắn cảm nhận được một cỗ băng lãnh khí tức. Chỉ bất quá bây giờ cỗ khí tức này đã sớm rời đi, hướng đỉnh núi phương hướng kéo dài quá khứ, cuối cùng biến mất tại mây mù trong lúc đó. Ba tháng tuyết bay, hàn khí như băng, xem ra kia một cỗ băng lãnh khí tức không thể coi thường. Diệp Thu sau đó thu hồi ánh mắt, cũng không tiếp tục hướng phía sơn lâm phương hướng đi đến. Nguyên bản hắn dự định để Tín Minh chỉ đường, cho nên nói kia đạo khí tức cuối cùng hướng đi nơi nào. Kết quả kể bên này còn lưu lại có chút vết tích, chỉ là biến mất tại trong sương mù, để hắn tạm thời từ bỏ truy tìm ý nghĩ. Sư phụ, vật kia đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là ngũ đại tiên loại hình sao? Tín Minh nhìn thoáng qua kia đạo hàn khí biến mất phương hướng, hơi nghi hoặc một chút hướng phía Diệp Thu hỏi thăm một tiếng. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cố khí tức này vô cùng âm lãnh, cùng mùa đông khắc nghiệt tuyết trời vô cùng tương tự, cụ thể là cái gì, bần đạo hiện tại cũng không rõ. Diệp Thu chậm rãi lắc đầu, dù sao hắn còn không có tu đến tiên nhân chân chính chi cảnh, mặc dù nói có lục địa thần tiên danh xưng, mà dù sao hắn còn cũng không hề hoàn toàn siêu phàm thoát tục, cho nên không cách nào đạt tới nhất niệm thấy rõ hết thể tình trạng. Đi thôi, chúng ta về trước đi, tuyết càng dưới càng lớn, vẫn phải đem những cái kia hạt tóc cho xử lý một tí, bằng không mà nói một lúc sau, chỉ sợ chúng ta lại được tổn thất không ít lương thực. Sau đó Diệp Thu nhìn sắc trời một chút, bên trên bầu trời đại tuyết y lìa cũ tung bay không ngừng, hoàn toàn liền không có muốn ngừng ý tứ. Đồng thời hắn cảm giác, kia cố hàn khí một mực lượn lờ tại cả tòa núi bên trên, chỉ sợ không đem hàn khí tiêu trừ, trận này tuyết lớn cũng sẽ không ngừng. Là sư phụ. Tín Minh cung kính lên tiếng, sau đó cùng theo tại Diệp Thu đằng sau, một đường hướng phía đạo quan phương hướng đi tới. Chậm rãi từng bước, Thín Minh trên đường lưu lại hai đạo dấu chân. Chỉ bất quá vô ý trong lúc đó, hắn phát hiện Diệp Thu Trần dưới, vậy mà không có bất kỳ vết tích. Liên phảng phất bản thân hắn không có bất kỳ nặng số lượng, dẫm đạp tại tuyết động bên trên, không cách nào lưu xuống dấu chân đến. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tại tuyết lớn bên trong tán gẫu, rất nhanh trở lại trong đạo quan. Tuyết dưới càng lúc càng lớn, cũng dưới đến càng ngày càng dày đặc. Diệp Thu cùng Tín Minh hai cái vừa mới tiến đến, Hoàng Tư Giai liền phát hiện để hắn không thể tin được một màn. Hắn phát hiện, Tín Minh đỉnh đầu cùng thân bên trên bảy khắp màu trắng đông tuyết, mà Diệp Thu nơi đó, toàn thân bên trên dưới sạch sẽ, đừng nói đông tuyết, thậm chí liền ngay cả một chút tạp sắc cũng không có. Nhìn kỹ, Diệp Thu toàn thân phảng phất bao phủ một cỗ bình chướng vô hình, mặc kệ trên trời tuyết hạ bao lớn, đang đến gần hắn về sau, đều sẽ bị cái này một cỗ vô hình lực lượng cho bắn ra đi. Cho nên nói, Diệp Thu ra ngoài đi một chuyến về sau, toàn thân bên trên dưới vẫn như cũ sạch sẽ, hoàn toàn ngay cả nửa điểm đông tuyết cái bóng cũng không có. Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, trận này tuyết một lát hẳn là không dừng được. Tín Minh, đi đem phía sau phòng tạm vật cùng phòng chứa đồ thu thập một tí, buổi tối hôm nay để cho các vị thí chủ trong núi ngủ lại. Diệp Thu dừng bước, nhìn thoáng qua cách đó không xa Hoàng Tư Giai mấy người, cùng bên cạnh Tín Minh nói một tiếng. Là, sư phụ, đệ tử nơi này đi thu thập. Tín Minh trực tiếp lên tiếng, sau đó liền vội vàng xoay người hướng phía sau phương hướng đi tới. Không nói thật ra, đạo quan gian phòng cũng không nhiều, Diệp Thu cùng khỉ nhỏ tăng thêm Tín Minh, ba người một gian. Trừ cái đó ra cũng chỉ có phòng tạm vật cùng phòng chứa đồ. Bất quá có lẽ trước kia đạo sĩ đếm số lượng cũng tương đối nhiều, cho nên kia hai cái trong phòng cũng trưng bày hai cái giường. Chỉ cần đơn giản thu thập một tí, liền có thể đem nơi đó lưu làm ở lại sử dụng. Bành Dục Sướng cùng Trương Tử Phong hai cái ngược lại là không có ý kiến gì, chỉ có Hoàng Tư Giai có một chút nhíu mày. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái này cái đạo quan cực kỳ nhỏ bé, trừ bỏ trong đạo quán người không nói, bọn hắn lần này lên núi người, liền có chọn bẹn 10 cái. Với lại hắn cùng Trương Tử Phong hai cái vẫn là nữ sinh. Vậy thì thật là không có ý tứ, muốn phiền phất Diệp Thu sư phụ các ngươi. Trương Tử Phong hướng phía Diệp Thu cảm tạ một tiếng. Như vậy đi, ta đi vào cùng đạo diễn thương lượng một tí, nhìn xem có hay không cái gì khác biện pháp, dù sao nơi này gian phòng có thể có chút không đủ. Lúc này Bành Dục Sướng suy tư một lát, sau đó cùng Trương Tử Phong các nàng nói một tiếng. Diệp Thu cũng không có ngăn cản, dù sao lớn như vậy tuyết, chỉ sợ trừ hắn ra, liền không ai còn có thể nhẹ nhõm xuống núi. Kết quả cuối cùng cũng cùng Diệp Thu dự đoán, Vương Đại đạo diễn nhìn trời một chút giữa không trung còn đang không ngừng tung bay tuyết lớn, nhịn không được lắc đầu, chỉ có thể căn dặn mọi người, buổi tối hôm nay chen một chút. Đợi đến tuyết ngừng, bọn hắn tại gọi điện thoại để dưới núi nhân viên công tác thanh lý đường núi. Bằng không thì lớn như vậy tuyết, một khi tại trên sơn đạo gặp được nguy hiểm, chỉ sợ rất có thể liền sẽ thi không cứu kịp lúc nhà máy. Chương 490, khỉ nhỏ điêu người tuyết tốt, mọi người chuẩn bị ăn cơm đi. Thời gian nhoáng một cái đến trưa, Huỳnh Lỗi bọn hắn đã đem đồ ăn toàn bộ làm xong. Bưng đến tiệm cơm về sau, mấy người vây quanh ở trên một cái bàn, lộ ra 10 phần xuống lại. Bất quá còn tốt, Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong hai cái là nữ sinh, cho nên nói Bành Dục Sướng cùng Huỳnh Lỗi bọn hắn đều bưng bát cơm để các nàng ngồi. Diệp Thu tự nhiên cũng không có khả năng đứng đấy ăn cơm. Chỉ có khỉ nhỏ cùng Tín Minh hai cái, đang hoàng kẹp một chút đồ ăn về sau, liền đi đến bên ngoài mái hiên dưới, an tĩnh đứng ở nơi đó ăn. Nhìn xem bên ngoài trời bông tuyết vẫn tại không ngừng tung bay, bất chi bất giác đạo quan trên mặt đất đã trải lên một tầng thật dày tuyết động. Nguyên bản muốn so mái hiên dưới bậc thang thấp hơn một chút sân, hiện tại tuyết động đã trực tiếp vượt qua bậc thang. Ừ, ăn ngon thật, Huỳnh Lỗi lao sư tay nghề càng ngày càng tốt. 63 số không Vương Tư Giai ăn uống, nhịn không được hướng phía Huỳnh Lỗi dựng lên một cái ngón tay cái. Nếu như vẹn vẹn nói món ăn phong phú trình độ, khẳng định so ra kém đêm qua tại cây nấm bên trong ăn. Nhưng là vị đạo đơn giản liền là thiên ngưỡng địa biệt. Nếu như nói tại phòng nấm bên trong, Huỳnh Lỗi đêm qua làm đồ ăn bắt đầu ăn vô cùng ngon miệng, để cho người ta muốn ăn tăng nhiều. Như vậy hôm nay làm những ngày thức ăn, đơn giản tựa như là bị làm ma pháp, tựa như để hắn hoàn toàn không dừng được. Thậm chí liền ngay cả Lâm Nhị Canh, lúc này cũng đem pha lê làm sự tình ném ra sau đầu, bưng bát cơm, không ngừng cầm chiếc đũa gắp thức ăn. Trường Tử Phong phi thường thục nữ, che miệng len lén cười cười, hoảng hốt trong lúc đó hắn lại thấy được lúc trước chính mình. So sánh với phòng nấm mà nói, Huỳnh Lỗi ở chỗ này làm đồ ăn, hoàn toàn tựa như là tăng lên mấy cái cấp bậc. Với lúc bắt đầu, hắn cũng tưởng rằng Huỳnh Lỗi chủ nghệ tiến bộ. Bất quá đợi lâu như vậy, cũng nổi lên nhiều lần, phòng nấm bên trong người đều biết rõ, cái này cùng Huỳnh Lỗi chủ nghệ hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì mượn trong đạo quán phòng bếp, dùng núi này bên trong nước, cho nên mới có cái này ngày đêm khác biệt vị đạo đến. Với lại bọn hắn đã từng may mắn nếm qua một lần, Diệp Thu trồng ra tới mét cùng rau quả, kia bị đạo so cái này càng tốt hơn rất nhiều. Rất đến cho tới bây giờ, Trương Tử Phong cũng còn quên không được loại kia để cho người ta toàn thân thoải mái, tựa như là toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác thời gian không dài. Mấy người đã ăn xong bên trong sau cơm trưa, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, thẳng tiếp thu bát cơm đến trong phòng bếp đi thu thập đi, bởi vì hiện tại dưới tuyết, cho nên Trương Tử Phong cùng Hoàng Tư Giai cũng không có chuyện gì, liền tại sân phía ngoài bên trong, đỉnh lấy tuyết lớn bắt đầu chất lên người tuyết. Đến. Về phần Lâm Nhị Canh, lại khôi phục được vừa rồi như thế, như là mất hồn. Ba tên thợ quay phim phân biệt đi vào phòng bếp cùng trong viện, tiếp tục bắt đầu trực tiếp thu. Khi nhỏ nhìn thấy Hoàng Tư Giai các nàng trong sân chất lên người tuyết, treo lên gậy chợ tuyết, nó cũng không nhịn được trong lòng chơi tính, đón thêm chạy nhanh như làn khói liền qua khứ. Học vừa rồi bộ dáng của các nàng tại trong đống tuyết lăn một cái cự đại tuyết cầu, sau đó bắt đầu chế tác người tuyết. Chỉ bất quá khỉ nhỏ chế tác người tuyết cùng Hoàng Tư Giai các nàng hoàn toàn khác biệt. Học tập cơ quan thuật toàn giải về sau, khỉ nhỏ nhãn lực cùng động thủ năng lực đã sớm cùng trước kia không còn là một cái cấp bậc, cho nên khỉ nhỏ chạy đến trong phòng xuất ra đao khắc về sau, liền bắt đầu dùng nó nặng mấy tầng tuyết cầu, xem như là điêu khắc vật liệu. Trực tiếp ngay tại giữa sân điêu khắc. Rất nhanh khỉ nhỏ động tác đưa tới Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong chú ý, Hoàng Tư Giai nhịn không được kêu lên sợ hãi, đây cũng quá nghịch thiên a. Lại còn hội điêu khắc. Có thể nói, hôm nay con này khỉ nhỏ hoàn toàn lật đổ hắn tăng quan. Cùng hắn ngày bình thường bên trong tại động vật vườn nhìn hầu tử hoàn toàn khác biệt, đây quả thực là một cái hầu tinh. Không chỉ có lực khí lớn đến khủng khiếp, động tác hình người dáng người, thậm chí còn có thể nghe hiểu tiếng người. Hiện tại càng kỳ quái hơn chính là, cái con khỉ này vậy mà cầm dao khắc, lúc đoạn tuyết làm tài liệu, trực tiếp ở nơi đó điêu khắc. Nếu như không phải hắn đã sớm biết đó là cái hầu tử, chỉ sợ vẹn vẹn từ bóng lưng xem ra, hắn liền sẽ hào không ngoại suy đoán lấy là cái này chính là một người. 6666, thạch đầu sư phụ thật sự là quá lợi hại, không hổ là Diệp Thu sư phụ sư đệ, vậy mà cũng hiểu được điêu khắc, ai, đáng tiếc lần trước Diệp Thu sư phụ điêu khắc một cái kia băng điêu mỹ nữ hòa tan, nếu không, cái kia băng điêu mỹ nữ tuyệt đối coi là trên thế giới gần như không tồn tại. Không sai, qua lâu như vậy, đến bây giờ ta cũng còn rõ mồn một trước mắt, chỉ cần vừa nhắm mắt, liền có thể nhớ tới cái kia băng điêu mỹ nữ động lòng người thần thái. Phòng trực tiếp bên trong, người xem nhìn xem khỉ nhỏ động tác, không khỏi nghĩ đến Diệp Thu lần đầu xuất hiện tại màn bạc bên trên thời điểm, kia một ngôi tượng đá mỹ nữ, hoàn toàn đem bọn hắn tất cả mọi người cho kinh diễm đến. Cái này có cái gì, thạch đầu sư phụ thế nhưng là Diệp Thu sư phụ sư đệ, ngươi khi đó chưa thấy qua Diệp Thu sư phụ điêu khắc băng điêu mỹ nữ, nói cách khác ngươi liền sẽ cảm thấy tiểu gia hỏa này hội điêu khắc rất bình thường. Trương Tử Phong hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm khỉ nhỏ, đầu cũng không có hồi Hoàng Tư Giai nói xong. Thật, Tử Phong muội muội, ngươi nói Diệp Thu sư phụ hội điêu khắc băng điêu. Hoàng Tư Giai nháy mắt, lén lén liếc qua đứng tại mái hiên bên ngoài Diệp Thu. Đồng thời, trong đầu của nàng còn não bổ ra Diệp Thu cầm đao khắc, điêu khắc băng điêu hình tượng đến. Đương nhiên là thật, lần trước nhỏ Quýt tỷ nhìn thấy, đáng tiếc ta chỉ nhìn thấy ảnh chụp. Trương Tử Phong không khỏi có chút tiếc nuối. Nói xong, còn lấy điện thoại cầm tay ra, đem lúc trước Cúc Tịnh Y chụp ảnh xuống tấm hình kia, lật tìm được. Hoàng Tư Giai ánh mắt, trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Chỉ gặp Trương Tử Phong trên màn hình điện thoại di động, một cái màu sắc cổ xưa cổ hương thơm băng điêu mỹ nữ, giống như từ trên màn hình đi ra. Đứng ở bên hồ, trong mắt hiện ra hết một mảnh nhu tình. Cái này, đây quả thật là điêu khắc đi ra sao? Hoàng Tư Giai khẽ nhếch miệng, tự lẩm bẩm nói xong. Đó là đương nhiên, chỉ tiếc đó là băng điêu làm, cũng không lâu lắm liền hòa tan mất. Chương Tử một, Tám Phong 10 phần tiếc hận, không có thể thấy tận mắt bên trên thấy một lần. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, bất chi bất giác đi qua mấy giờ. Cầm đao khắc chính đang điêu khắc khỉ nhỏ, cũng tại tới gần trạm vạng tối thời điểm ngừng lại. Chỉ gặp vốn là mấy cái tuyết cầu trồng chất đi ra người tuyết, lúc này đã đại biến bộ dáng, biến thành một cái toàn thân tuyết trắng, sắc mặt hiền hòa đạo nhân, ngồi ngay ngắn ở tuyết động bên trên. Tay trái cầm phất trần, tay phải thả trước người, ánh mắt từ ái hướng phía trước có chút thấp. Mà tại cái này đạo sĩ trước mặt, còn có mặt khác hai bóng người, theo thứ tự là một con khỉ cùng một đứa bé. Cũng cùng đạo nhân này, ngồi xếp bằng, một bộ tinh tâm lắng nghe bộ dáng. Đứng tại mái hiên dưới Diệp Thu, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem khỉ nhỏ điêu khắc ra người tới nhận ra được. Chương 491, Đạp Tuyết Vô Ngân. 666, lợi hại, thạch đầu sư phụ liền là lợi hại. Không hổ là Thanh Phong đạo trưởng đệ tử, mặc dù nói ta chưa từng gặp qua Thanh Phong đạo trưởng, bất quá có thể dạy bảo ra giống Diệp Thu sư phụ cùng thạch đầu sư phụ dạng này đệ tử xuất sắc, khẳng định là một cái tiên phong đạo cốt đạo giáo cao nhân. Thật lợi hại, người tuyết này cũng trông quá giống như thật đi, đơn giản liền là chân nhân một lớn nhỏ, với lại động tác cùng thần thái, cũng giống như muốn đem người tuyết cho điều khắc sống lại. Phục, ta ai cũng không phục, liền phục Diệp Thu sư phụ cùng thạch đầu sư phụ, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc, nếu như có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Thu sư phụ điêu khắc băng điêu, kia mới là thật quan tuyệt thiên hạ, cử thế vô song. Ba đài máy quay phim, cơ hồ tại khỉ nhỏ ngừng tay một khắc này, hoàn toàn cũng hội tụ đến hắn điêu khắc đi ra người tuyết trên thân. Một đại hai tiểu ba cái người tuyết, ngồi tại trong đống tuyết, phản phất tại nơi đó tụng kinh nói. Vương đại đạo diễn sững sờ nhìn xem kia một tòa đạo nhân tuyết điêu, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, giống như 22 hồ tại lần thứ nhất lên núi thời điểm, Diệp Thu đứng tại Thanh Phong đạo trưởng trước mộ phần tụng niệm đạo kinh lúc, hắn liền đã từng thấy qua đạo thân ảnh này. Tựa hồ ngay tại cái này trong đạo quan, cũng giống như bây giờ ngồi xếp bằng ở trong đại điện. Mà tại đạo thân ảnh này trước mặt, cũng cùng hiện tại, có một tiểu đạo đồng, cùng một con khỉ. Cái này, đây là Thanh Phong đạo trưởng. Sau một lúc lâu, Vương đại đạo diễn mới nhìn kia một tôn tuyết điêu, có chút không dám xác định nói xong. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Vương cư sĩ hảo nhãn lực. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, hướng phía Vương đại đạo diễn nhẹ gật đầu, mặc dù nói khỉ nhỏ điêu khắc so sánh với cái khác mà nói, sai khá xa, nhưng là cùng lao đạo sĩ thần thái cùng động tác, lại là 10 phần tương tự. Nha, đây quả thật là Thanh Phong đạo trưởng a. Ta còn nghĩ là ta nhìn lầm đây. Trương Tử Phong nhìn thấy Diệp Thu nhẹ gật đầu, lúc này mới vững tin chính mình vừa rồi trong đầu xuất hiện ý nghĩ cũng không sai. Người tuyết này, liền là khỉ nhỏ điêu khắc Thanh Phong đạo trưởng. Như thế nói đến, ngồi tại đạo nhân này trước mặt đạo đồng cùng khỉ nhỏ, khẳng định liền là Diệp Thu cùng khỉ nhỏ hai cái. Thanh Phong đạo trưởng, đó là ai nha? Hoàng Tư Giai trong mắt lóe lên có chút nghi hoặc, hắn hôm qua mới lại tới đây, cho nên nói cũng không rõ ràng Diệp Thu cùng Thanh Phong đạo trưởng quan hệ, cũng không rõ liên quan tới Thanh Phong đạo trưởng cố sự, thậm chí càng không có tại Diệp Thu tụng niệm đạo kinh ý cảnh bên trong, thấy qua Thanh Phong đạo trưởng cùng bọn hắn trước kia hình tượng. Tư Giai tỷ, Thanh Phong đạo trưởng liền là Diệp Thu sư phụ cùng thạch đầu sư phụ của bọn hắn, chỉ bất quá tại nửa năm trước đó liền đã qua đời. Liên quan tới Thanh Phong đạo trưởng cố sự, chúng ta có thời gian sẽ chậm chậm nói đi. Trương Tử Phong đưa tay đối Hoàng Tư Giai làm một cái im lặng thủ thế, để hắn hiện tại an tĩnh chút. Dù sao Diệp Thu cùng khỉ nhỏ hai cái, đối với Thanh Phong đạo trưởng vô cùng tôn kính, cho nên hắn cảm thấy không nên ở chỗ này trắng trợn ồn ào, cũng không thể làm mặt của người ta đi thảo luận. Hoàng Tư Giai nghe được Trương Tử Phong nói như vậy về sau, trực tiếp nhẹ gật đầu, lập tức liền ngậm miệng lại. Mặc dù nói trong lòng hiếu kỳ, nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không phải đi hiếu kỳ những ngày thời điểm. Tín Minh, đem hạt thóc cầm lên, chúng ta cũng nên đi thoát xác, bằng không thì nay vãn trong bạc đại mét có lẽ còn phải kém hơn một chút. Lúc này, Diệp Thu chào hỏi một tiếng bên cạnh Tín Minh, ngay tại khỉ nhỏ điều khắc tuyết điêu thời điểm, hắn liền cùng Tín Minh hai cái tại trong phòng bếp, trực tiếp dùng nồi sắt, đem những cái kia từ cốc tuệ bên trên lấy được hạt thóc, lấy bó củi nóng số lượng, đưa chúng nó nướng một lần. Có Diệp Thu ở nơi đó nhìn xem, cho dù là Tín Minh là xảo, những này hạt ngũ cốc cũng không có vấn đề gì. Thần thông nơi tay, cái này đến cái khác phủ văn lạc cấn tại nồi sắt phía trên, đem nhiệt độ khống chế tại một cái cân đối trạng thái bên trong. Đồng thời những cái kia xảo quá mức hạt ngũ cốc, trực tiếp liền sẽ bị Diệp Thu lấy thần thông phản bản quy nguyên, khôi phục lại xảo cháy trước đó. Sau đó đi qua thời gian dài như vậy phơi nắng làm lạnh, sao ký hạt thóc hiện tại đã có thể cầm lấy đi dùng cối nghiền đá nghiền nát. Là sư phụ, đệ tử cái này đi. Chỉ gặp Tín Minh quay người hướng phía phòng bếp ở trong đi tới, những cái kia xảo ký hạt thóc, dùng mấy cái trúc miệng bệnh trúc xi, tách ra phơi nắng ở nơi đó. Đợi đến Tín Minh đi vào trong phòng bếp về sau, Diệp Thu chân xuống di động, hướng trong viện cối nghiền đá đi tới. Bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, lúc này ở cối nghiền đá bên trên, đã sớm bị tuyết lớn bao trùm ở, chỉ gặp Diệp Thu khẽ vươn tay, liền đem cối nghiền đá bên trên máy cán cùng nắm giơ lên, sau đó bước chân hơi đổi, đem máy cán hướng bọn hắn ăn cơm tiệm cơm kéo qua khứ. Toàn bộ máy cán không tính lớn, nhưng là bởi vì là thạch đầu làm thành, cho nên nó nặng số lượng cũng không phải là rất nhẹ. Nhưng là tại Vương Đại Đạo diễn mấy người xem ra, Diệp Thu cầm vô cùng nhẹ nhõm. À, Tử Phong muội muội, ngươi nhìn Diệp Thu sư phụ chân dưới, vì cái gì tuyết động bên trên không có bất kỳ dấu chân đây? Hoàng Tư Giai rất nhanh phát hiện Diệp Thu dị thường, hắn phát hiện Diệp Thu vừa rồi đi qua địa phương, những cái kia tuyết động bên trên hoàn toàn không có lưu xuống bất kỳ vết tích, tựa như là Diệp Thu không có nặng số lượng. Thậm chí ngay tại Diệp Thu kéo lên máy cán hướng tiệm cơm phương hướng quá khứ lúc, trên mặt đất vẫn không có lưu xuống bất kỳ vết tích. Nếu như nói Diệp Thu quá nhẹ, vậy cái này thạch đầu làm máy cán cũng không khả năng so bọt biển còn nhẹ a. Ba tên thợ quay phim đang nghe Hoàng Tư Giai lời nói về sau, trong tay camera cũng hướng phía Diệp Thu phương hướng chiếu quá khứ. Sở hữu màn ảnh, toàn bộ đều hội tụ tại Diệp Thu chân dưới. Quả nhiên cùng Hoàng Tư Giai nói, Diệp Thu đi qua địa phương, hoàn toàn cũng không có lưu dưới bất kỳ ngấn 927 dấu vết. Nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin tưởng có người có thể tại trên mặt tuyết hành động, làm đến đạp tuyết vô ngân đến. Chơi ạ, cái này thật sự là quá vượt qua lẽ thường, làm sao có thể có người tại trên mặt tuyết hành động, hoàn toàn không lưu dưới bất kỳ vết tích. Chẳng lẽ nói đây là Diệp Thu sư phụ sẽ công phu a? Đạp tuyết vô ngân, đây nhất định liền là trong truyền thuyết đạp tuyết vô ngân, trước kia nhìn qua không ít phim ảnh TV, có thể làm đến bước này cao thủ, đơn giản liền là phượng mao lân giác. Không nghĩ tới dùng trên cái thế giới này lại còn thật sự có dạng này người. Ha ha, công phu. Thật sự có công phu. Thì nói không phải nói bậy, cải biên không phải loại biên, quả nhiên đây hết thảy đều là có lý có cứ. Không ít người xem nhìn thấy Diệp Thu thân ảnh đi qua về sau, tất cả đều bị khiếp sợ gần như sắp không nói ra lời. Trong truyền thuyết đạo gia công phu vậy mà thật tồn tại, với lại Diệp Thu còn tại trước mặt bọn hắn có thể biểu diễn một lần. Đặc biệt là Diệp Thu cũng không phải là tay không, trong tay còn kéo lên một cái nặng nghề máy cán. Không đợi đám người tiêu hóa tới, Diệp Thu thân ảnh lại từ tiệm cơm bên trong đi ra, đồng thời trực tiếp lại hướng phía cối nghiền đá nơi đó tới gần quá khứ. Chỉ bất quá lúc này, ánh mắt mọi người, bao quát ba tên thợ quay phim camera, tất cả đều hướng ngay Diệp Thu. Nhưng mà làm Diệp Thu đi vào tung bay lấy tuyết lớn sân lúc, phòng trực tiếp mưa đạn lại một lần nữa sôi trào. Chương 492, đạo quan gia thức vương pháp trời ạ, ta có phải hay không hóa mắt? Vì cái gì những cái kêu đông tuyết từ bên trên bầu trời tung bay rơi xuống, hoàn toàn không cách nào rơi vào Diệp Thu sư phụ trên thân. Nha, cái này sẽ không phải là trong tiểu thuyết ghi lại, con muỗi không thể rơi, mưa tuyết không dính vào người a. 666, đột nhiên thật hâm mộ Tín Minh sư phụ, có thể bái tại Diệp Thu sư phụ môn hạ, về sau khẳng định có cơ hội học tập những này cao thâm mặt chắc võ học. Bái sư, ta cũng muốn đi bái sư. Toàn bộ phòng trực tiếp bên trong, tất cả mọi người bị Diệp Thu tại tuyết bên trong hành tẩu hình tượng cho sợ ngây người. Không chỉ có tại trần dưới, hoàn toàn không có lưu xuống bất kỳ vết tích, thậm chí những cái kia từ bên trên bầu trời tung bay rơi xuống đông tuyết, cũng vô pháp rơi vào Diệp Thu đỉnh đầu hoặc là trên quần áo. Tựa như là có một đạo bình chướng vô hình, tại đông tuyết đến gần thời điểm, trực tiếp liền bị cái này một lớp bình phong cho bắn ra ngoài. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu như là bao phủ tại tuyết lớn bên trong, nhưng là lại tạo thành một thứ đại khái khoảng 3 tấc thật vô ích khu vực. Không nhanh không chậm, Diệp Thu ta đi tới cối nghiền đá ở bên cạnh, bởi vì phía trên máy cán đã bị hắn vừa rồi chuyển vào có cơm đường bên trong, cho nên hiện tại chỉ cần đem cối nghiền đá bậy đá, tại chuyển vào tiệm cơm bên trong là có thể. Bàn tay có chút vương, phi thường nhẹ nhõm nâng ở cối nghiền đá một bên, trong tay trái phất trần, đã sớm tại vừa rồi thu vào hệ thống trong không gian. Cho nên Diệp Thu tay trái khẽ dùng sức, liền đem toàn bộ bậy đá từ ụ đá bên trên cho nắm giơ lên. Một bước, hai bước, ba bước, Diệp Thu quay người hướng tiệm cơm phương hướng đi đường quá khứ. Cùng vừa rồi, chân của hắn dưới hoàn toàn không có lưu xuống bất kỳ vết tích. Nhìn nguyên bản nặng nghề bệ đá, ở trong tay của hắn phảng phất bọt biển vô cùng nhẹ nhõm. Thậm chí Diệp Thu phảng phất giống như không có gì, phi thường nhẹ nhõm liền từ Vương Đại Đạo diễn mấy người bên cạnh đi tới. Ngay sau đó đi vào trong nhà ăn, đem bệ đá đặt ở trên mặt bàn, lấy thuận tiện chờ một lúc hạt ngũ cốc bày ra tại trên bệ đá, dùng máy cán từ từ nghiền ép. Diệp Thu tại thả dưới bệ đá về sau, phủi tay bên trong cho bụi, quay người đem bên cạnh máy cán một lần nữa an đặt ở trên bệ đá. Cả cái động tác một mạch mà thành, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại. Lúc này, Tín Minh cũng bưng hạt ngũ cốc từ phòng bếp bên kia đi tới. Dựa theo Diệp Thu ra hiệu, Tín Minh đem hạt ngũ cốc đặt ở trên bệ đá. Sau đó dùng tay nắm chặt máy cán bên trên đầu gỗ, bắt đầu chậm rãi đẩy bắt đầu chuyển động. Loại này cối nền đá tại nông thôn so khá thường gặp, bất quá cũng là phân địa khu tính chất. Lắp ráp cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần một cái hình tròn phiến đá làm bình đài, một cái dùng cái đục gõ đi ra hình trụ tròn thạch đầu. Ở giữa có một cái có thể xuyên qua đầu gỗ lỗ. Chỉ cần đem đầu gỗ xuyên qua cái này hình trụ tròn thạch đầu, sau đó cố định tại chính giữa bệ đá khu vực đầu gỗ là có thể. Như vậy, có người ở bên ngoài hai tay nắm đầu gỗ, thuận thuận kim đồng hồ phương hướng, hướng mặt trước thôi động đầu gỗ. Như vậy bị đầu gỗ quán xuyên tối nền đá, liền sẽ chậm rãi chuyển động, tới tới lui lui không ngừng nghiền ép đặt ở thạch vật trên đài. Thông qua thạch đầu nghiền ép, đem thả ở phía trên, nói thí dụ như hạt thóc loại hình ép phá. Bởi vì hạt gạo có tính bền dẻo, cho nên nói hạt thóc sát đi qua cối nền đá lặp đi lặp lại nghiền ép về sau, rất nhanh liền hội từ hạt gạo bên trên rụng xuống. Như thế chỉ cần đem nghiền ép tốt hạt gạo cùng cốc sát, đặt ở chút cái gầu bên trong, lợi dụng phong nguyên lý, đem cốc sát cho bỏ đi là được rồi. Ai? Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Nghe được trong phòng tối nền đá chuyển động phát ra thanh âm, đợi trong sân Hoàng Tư Giai mấy người, không khỏi xen lẫn có chút hiếu kỳ, hướng phía tiệm cơm phương hướng đi tới. Đi tới cửa về sau, vừa vặn trông thấy Tín Minh tại thôi động cối nền đá, tới tới lui lui nghiền ép trên bệ đá hạt ngũ cốc. Cái này hẳn là tại cho hạt ngũ cốc đi sắp đi, lần trước chúng ta đi tham gia tiết mục thời điểm, đã từng thấy qua loại này cối nền đá, bất quá một lần kia tựa hồ dùng chính là con lửa đến lôi kéo. Hình Lỗi nhìn xem Tín Minh trong tay thúc đẩy cối nền đá, như có điều suy nghĩ nói xong. Loại này cối nền đá hắn gặp qua hai lần, thậm chí hắn còn tự thân ra sân thể nghiệm qua, vô cùng nặng nề, không có bao nhiêu khí lực lời nói, đẩy không trong chốc lát liền sẽ cảm giác vô cùng mệt nhọc. Dạng này a? Nói như vậy đến, thời cổ người cũng là dùng loại phương pháp này làm lớn mét. Hoàng Tư Giai như có điều suy nghĩ, đảo mắt liền liên hệ đến thời cổ cổ nhân, có phải hay không cũng là như thế này làm cốc xác. Huỳnh Lỗi mấy người nhịn không được cười lên, dù sao bọn hắn cũng không phải là học khảo cổ, cho nên đối với những này đồng thời không rõ ràng lắm. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Liên tại cửa ra vào mấy người ở nơi đó nói chuyện phiếm thời điểm, Tín Minh đã không biết đẩy bao nhiêu vòng cối nền đá. Ngay sau đó hắn tại Diệp Thu ra hiệu dưới ngừng lại, sau đó đem cối nền đá bên trên hạt gạo cùng cốc xác, cùng một chỗ dùng chúc bàn trải, toàn bộ quét sạch đến cái gầu bên trong. Ngay sau đó, Tín Minh lại tiếp tục hiện lên một tầng hạt ngũ cốc, bắt đầu chuyển động. Ba minh thợ quay phim đứng tại mấy vị minh tinh phía sau, đem camera thông qua bọn hắn ở giữa khe hở quăng vào tiệm cơm bên trong. Không ít người xem nhìn thấy Tín Minh thôi động cối nền đá về sau, rồi rít cảm giác than mình khi còn nhỏ nhà bên trong cũng có, biểu hiện được vô cùng hoài niệm. Tín Minh sư phụ, không bằng để cho chúng ta cũng tới giúp ngươi một cái đi, thứ này nghe nói vô cùng chìm, đẩy đến quá lâu khẳng định sẽ phi thường mệt. Lại một lát sau, Huỳnh Lỗi xung phong nhận việc hướng phía tiệm cơm bên trong đi tới, muốn giúp một tay Tín Minh thôi động cối nền đá. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ khách khí, bất quá như thế điểm nặng số lượng, đối bần đạo mà nói đồng thời không có quan hệ gì. Tín Minh bước chân cũng không dừng lại, một mực đẩy cối nền đá, trong phòng không ngừng chuyển động. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, trên bệ đá những cái kia hạt ngũ cốc lại một lần nữa bị Tín Minh nghiền ép tốt vũ. Chỉ bất quá lần này, Tín Minh không tiếp tục thôi động cối nền đá, mà là cầm lấy cái gầu, tại gian phòng, Lý Đến Triệu, bên trong đến hồi ném bắt đầu chuyển động. Bởi vì hạt gạo càng thêm nặng nề, cho nên tại cái gầu tác dụng ở dưới, hạt gạo liền sẽ tự động hướng Tín Minh nơi này tới gần. Mà tương đối nhẹ nhàng tốc sát, thì hội thời gian dần trôi qua hướng phía Tín Minh đối diện phương hướng tung bay quá khứ. Đi đi lại lại mấy dưới về sau, hạt gạo bên trong tốc sát liền đã bị ném đi ra ngoài hơn phân nửa. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Thu trong tay không biết lúc nào lại lấy ra phất trần đến. Chỉ gặp tay trái của hắn nhẹ nhàng bung lên, một cỗ vô hình lực lượng hướng phía Tín Minh trước mặt cái gầu tới gần quá khứ. Ngay sau đó, những cái kia tương đối nhẹ nhàng tốc sát, ngay tại cỗ này lực lượng thôi động phía dưới, từ cái gầu bên trong tung bay ra ngoài. Sau một lát, nguyên bản còn có không ít cốc sát trộn lẫn lấy hạt gạo, trong nháy mắt này liền trở nên sạch sẽ. Chỉ có một ít đếm không có ép phá cốc sát hạt thóc, mới còn bình yên vô sự nằm tại hạt gạo bên trong. Chương 493, dùng linh mét nấu cơm phúc sinh vô lượng tiền tôn, Huỳnh Lỗi cư sĩ, hôm nay vãn bên trên liền dùng những này mét nấu cơm a. Đợi đến sắc trời gần như bảng vãn thời điểm, Tín Minh đã đem những cái kia hạt thóc hoàn toàn máy cán trở thành hạt gạo. Ra ngoài sắc không về sau, chọn bẹn bốn lưng hạt ngũ cốc, hiện tại biến thành tràn đầy một vạc lớn đại mét. Trong suốt sáng long lanh, tựa như là một viên trân châu, tại trong phòng bếp ánh đến phía dưới, lóe ra điểm điểm tinh quang. Đa tạ Diệp Thu sư phụ. Huỳnh Lỗi vội vàng hướng phía Diệp Thu cảm tạ một tiếng, thậm chí trong lòng cũng của hắn nhịn không được có chút nhỏ sự kinh hỉ nhỏ. Bởi vì những này mét vị đạo, hắn muốn so với bọn hắn mua sắm đại mét ăn ngon không ít, nhưng là loại này mét vô cùng thưa thớt, trong đạo quán cũng không nhiều, cho nên mỗi một lần bọn hắn lên núi đến thời điểm, đều hội tự hành chuẩn bị một chút đại mét cùng rau quả. Dù sao tại trong đạo quán đến, bên ngoài nói là đốt hương thơm bái thần, lắng nghe Diệp Thu đạo kinh đạo lý, trên thực tế, đạo diễn an bài bọn hắn cùng đi, chính là vì có thể thừa dịp cái này nhiều cơ hội quay chụp một chút tiết mục. Cho nên nói mỗi lần Vương đại đạo diễn đều hội chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, đền bù Diệp Thu, thuận tiện cũng đem bọn hắn thức ăn cho thu xếp. Miễn có ăn đạo quan đồ ăn ở bên trong, dẫn đến Diệp Thu bọn hắn ăn 263 vật không đủ. Không sao, phía sau ruộng lúa bên trong, thạch đầu nghĩ đến đã đem hạt giống trồng xuống, qua mấy ngày bọn chúng liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, đồng thời không nói thêm gì. Mặc dù nói hạt thóc sinh trưởng chu kỳ không lâu lắm cũng không tính ngắn, chỉ dựa vào cái này một vạt đại mét, có lẽ miễn cưỡng có thể chèo chống đến lần tiếp theo hạt thóc thành thủ. Nhưng là cũng đừng quên khỉ nhỏ cái này ăn hàng, thậm chí liền ngay cả Tín Minh tại tu hành ngũ hình thuật về sau, ăn số lượng cũng tăng lên gấp bội. Bởi vì bọn hắn đối linh khí tiêu hao, cùng dinh dưỡng thu lấy trở nên càng thêm mãnh liệt, bằng không, rất dễ dàng tạo thành khí huyết không đủ, tốc độ tu luyện giảm mạnh. Chi 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 chi. Diệp Thu âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống dưới, khỉ nhỏ liền từ bên ngoài chạy vào, nó nghe được Diệp Thu mới vừa nói nửa câu về sau, có chút hổ nghi móc móc cái óc. Không có gì, chúng ta chỉ là nói ngươi trồng hạt thóc sự tình thôi. Diệp Thu nhìn thoáng qua khỉ nhỏ, chậm rãi đối nó nói xong. Chi chi. Khỉ nhỏ nhẹ gật đầu, nói cho Diệp Thu, nó đã đem cây lúa trong ruộng tuyết động cho dọn dẹp một lần, sau đó mới đem hạt giống trồng vào trong đất. Đúng thật đầu, hôm nay vãn, cờ, bên trên không có cái gì thức ăn, đi vườn rau xanh bên trong chọn lựa một chút trở về, ghi nhớ đừng quá keo kiệt, đã ăn xong chúng ta lại lần nữa trồng. Nói xong, Diệp Thu xoay tay phải lại, từ hệ thống không gian bên trong mua một chút rau quả hạt giống, sau đó tiện tay đưa cho khỉ nhỏ. Ý tứ để nó chờ một lúc lại hái được rau quả về sau, lại đem những này hạt giống cho trồng trở về. Dù sao ruộng rau cũng không lớn, nếu như ăn đồ ăn về sau không trồng lời nói, chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ đem cả khối ruộng rau bên trong đồ vật cho ăn sạch. Chi 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 chi. Khỉ nhỏ phi thường có tính người nhẹ gật đầu, cầm hạt giống, xách giỏ rau, khỉ nhỏ trực tiếp từ tuyết lớn bên trong, lại hướng phía đạo quan bên ngoài đi ra ngoài. Mà lúc này mình lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, thì hướng bếp lò phương hướng vượt qua được đi. Hiện tại thời gian không còn sớm, cũng hẳn là bắt đầu làm bát cơm. Hà Cảnh xuất ra cái bật lửa, làm một chút cỏ nhung nhóm lửa, sau đó đốt lên ném vào lò lô bên trong, tăng thêm lấy một chút khô cạn nhánh cây đầu gỗ. Nương theo lấy nồng đậm tuổi lửa thiêu đốt mùi từ trong phòng bếp tràn ngập ra đi, rất nhanh lò lỗ bên trong hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Một sợi lại một sợi khói bếp, thông qua phòng bếp phía trên ống khói tản ra, cho bên trên bầu trời tung bay bông tuyết, tăng lên như lúc dị sắc. Còn tốt ống khói ngay phía trên dùng hai khối gạch xanh xây một cái tấm tre, cho nên những cái tuyết như là lông ngỗng nhẹ bay lớn nhỏ bông tuyết, từ bên trên bầu trời tung bay xuống về sau, liền bị cái này hai khối gạch xanh chặn lại, cũng sẽ không thuận ống khói rơi vào khói chạm đường mặt. Rất nhanh, Huỳnh Lỗi múc một chút nước tại trong chậu, lại đi tới vại gạo phụ cận, mở cái nắp đem bên trong hôm nay mới đến đảo làm ra đại mét, múc tiến vào trong chậu. Tới lui lui rửa nhiều lần về sau, hắn mới đem mét rót vào lò trên đài trong nồi. Bởi vì người tương đối nhiều, cho nên Huỳnh Lỗi mét cũng đánh nhiều. Lại thêm trong đạo quán nấu cơm, dùng chính là gỗ trứng tử, trứng đi ra cơm, có một cô đặc thủ thanh mùi thơm. Với lại hạt tròn sung mãn, cảm giác cũng vô cùng kỳ đánh, so phổ thông nồi cơm điện cơm muốn ăn ngon không ít. Tiểu Gia Hỏa, ta tới giúp ngươi a. Đúng lúc này, khỉ nhỏ cũng từ bên ngoài trở về. Trong tay của nó bao lấy giỏ rau. Bên trong đầy các loại rau quả, có củ cải, có khoai tây, có rau xanh, cũng có hoa đồ ăn. Tổng thể mà nói, chủng loại vô cùng đầy đủ. Hoàng Tư Giai nhìn xem khỉ nhỏ tại trong tuyết di động, không để ý tới tuyết lớn, liền hướng phía khỉ nhỏ nơi đó đi tới. Nhưng mà khỉ nhỏ nhìn nàng một cái, cũng không có cảm kích. Trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tay kéo lên giỏ rau, lại tiếp tục hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Nha, gia hỏa này cũng quá ngạo kiểu đi, hảo tâm giúp nó vậy mà không để ý tới ta. Khỉ nhỏ động tác, trực tiếp tức giận đến Hoàng Nhã Lệ thẳng đặt chân. Bất quá hắn cũng không có cách, cũng không thể khỉ nhỏ không cho hắn hỗ trợ, hắn còn cướp đi làm đi. Tốt Tư Giai tỷ, tiểu gia hỏa kia liền là cái này tính khí, ngươi không cần đi tranh luận nó. Trương Tử Phong che miệng cười trộm hai tiếng, sau đó lôi kéo Hoàng Tư Giai bà bay, cùng hắn nói xong. Ai nói ta để ý đến nó? Nó không giúp ta một tay coi như xong, ta mới sẽ không đi nhiệt tình mà bị hở hướng đây. Hoàng Tư Giai hừ một tiếng, sau đó đem thu hồi ánh mắt lại, nhìn thoáng qua ngồi tại mái hiên dưới Lâm Nhị Cành, lực chú ý liền rất nhanh từ sự tỉnh vừa rồi bên trên rời đi. Ai, gia hỏa này cũng thật sự là thật lợi hại. Từ hắn biết viên kia viên thủy tinh tử bể nát về sau, ngươi nhìn cả người cũng giống như mất hồn, có nửa ngày đều không nói chuyện đi. Trương Tử Phong nói, bất quá kia viên thủy tinh tử hẳn là đối với hắn rất trọng yếu đi, nói cách khác hắn cũng sẽ không như vậy. Hoàng Tư Giai mở ra bị ạ tiểu gặng, thôi đi, chúng ta hỏi hắn hạt châu kia sự tình cũng không nói, chúng ta vẫn là mặc kệ hồi hắn. Sau đó hai nữ lại ở nơi đó liễu díu nhàn hàn huyên. Dù sao nữ sinh tương đối bắt quái, đứng chung một chỗ rất vô ích. Vành Dung sướng không chuyện làm, một người ngồi xổm ở mái hiên dưới, lấy tay ở nơi đó nắm lấy tuyết động, tựa hồ tại làm thứ gì. Vương Đại Đạo diễn thì cùng Diệp Thu đứng chung một chỗ, thỉnh thoảng nói lên một hai câu. Thời gian dần trôi qua, sắc trời bên ngoài mở đi, cả cái trong đạo quan cũng chỉ thừa tiếp theo chút ngọn đèn đang lóe lên. Nguyên bản khiêng camera thợ quay phim, cũng đem camera đặt ở trong phòng, kết thúc hôm nay trực tiếp. Bất chi bất giác, nương theo lấy một cỗ mùi thơm từ trong phòng bếp chuyển tới, tại trong phòng bếp bận rộn Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, cũng đã đem cơm nấu xong, bắt đầu dưới dầu cải xào rau. Chỉ cần đem khỉ nhỏ cầm trở về đồ ăn, thả trong nồi xào bên trên một xào, hôm nay vãn bên trên đồ ăn liền xem như triệt để làm xong. Chương 494, chuẩn bị ăn cơm đi tốt hương thơm a. Phía ngoài phòng bếp, Hoàng Tư Giai đang tại cùng Trương Tử Phong hai cái ở nơi đó nói chuyện phiếm, người được từ phòng bếp nơi đó tung bay tới mùi thơm về sau, ánh mắt không khỏi hướng phía bên kia hướng quá khứ. Thậm chí hết hầu phun trào, hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Đó là đương nhiên, đây chính là Diệp Thu sư phụ bọn hắn tự mình trồng màu xanh lá hữu cơ rau quả, không phải có câu nói gọi sơn chân hải vị a. Núi này bên trong trồng ra đến đồ vật, khẳng định muốn so địa phương khác ăn ngon. Trương Tử Phong cười đùa một tiếng, trực tiếp cùng Hoàng Tư Giai mở lên trò đùa. Vì cái gì những này rau quả có thể nói so với các nàng mua ăn ngon không ít, kỳ thật hắn cũng không rõ. Duy nhất có thể mơ hồ đoán đến chính là, đây nhất định cùng Diệp Thu có quan hệ. Là như thế này a? Hoàng Tư Giai có chút hổ nghi liếc Diệp Thu nơi đó. Chỉ gặp Diệp Thu lúc này đang tại cùng Vương Đại Đạo diễn hai cái nói chuyện phiếm, căn bản cũng không có chú ý tới hắn nhóm lời mới vừa nói. Bành bành, tới bưng thức ăn. Lúc này, đang tại phòng bếp ở trong bận rộn mình lỗi, đột nhiên chào hỏi một tiếng viện tử bên trong Bành Dục Sướng. Bành Dục Sướng cũng không nói nhảm, trực tiếp lắc lắc trên tay tuyết nước, liền hướng phía phòng bếp đi tới. Chỉ gặp đệ nhất nồi đồ ăn đã xào kỹ, dùng cái chậu trang lên, đặt ở bếp lò bên trên. Bành Dục Sướng đi sau khi đi vào, hỏi mình lỗi một tiếng, liền đem đồ ăn bưng, thuận phía ngoài phòng bếp mái hiên đi tới trong nhà ăn. Vừa rồi Tín Minh nghiền ép hạt thóc tối nền đá, cũng tại mình lỗi bọn hắn nấu cơm thời điểm, bị Diệp Thu một lần nữa cho chuyển ra đến bên ngoài trong viện. Đưa ra tới cái bàn, vừa vặn dùng để thả trong tay hắn đồ ăn cái chậu. Tử Phong, còn không mau một chút đến giúp đỡ. Các loại Bành Dục Sướng từ trong nhà ăn lúc đi ra, chứ Tử Phong cùng Hoàng Tư Giai hai cái còn ở bên ngoài nói chuyện thiếm, bận không qua nổi Bành Dục Sướng, trực tiếp từ phía sau lưng vỗ vỗ Trương Tử Phong bả vai. Lập tức tới ngay. Trương Tử Phong quay đầu lên tiếng, sau đó lôi kéo Hoàng Tư Giai, đứng im hướng phía phòng bếp phương hướng đi tới. Hai người tới phòng bếp, dựa theo nhân số bắt đầu kiểm kê bát đũa. Nguyên bản trong đạo quan bát đũa cũng không đủ, bất quá hôm nay lên núi quá nhiều người, cho nên Vương Đại Đạo diễn tận lực tại hôm qua mua thức ăn thời điểm, lại mua mấy phó bát đũa. Thậm chí còn có một số ý nột cái chậu, cùng gốm sứ bàn loại hình. Ba tên nhân viên công tác thì ở nơi đó chuyển băng ghế, một người trong đó cùng Bành Dục Sướng hai cái, cùng một chỗ đem nấu cơm dùng gỗ chứng tử, ngay tiếp theo cơm từ trong phòng bếp mang lên trong nhà ăn. Hình lôi tốc độ cũng không chậm, đợi đến Bành Dục Sướng cùng Hoàng Tư Giai mấy cái cầm chén đũa còn có gỗ chứng tử rời qua đi về sau, hắn đồ ăn cùng canh cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hà Cảnh dùng hai khúc gỗ, đem lò lỗ bên trong còn đang thiêu đốt đầu gỗ lấy ra, dùng phía dưới cho rơm rạ vùi lấp dập tắt, để tránh hình lôi gắn xong đồ ăn về sau, trong nồi không có đồ vật. Sau đó cổ tặc từ bên trong lửa làm đốt, hư hại nồi sát. Mọi người chuẩn bị rửa tay ăn cơm đi. Huỳnh Lôi đem đồ ăn bưng đến trong nhà ăn, phủi bụi trên người một cái, quay người lại hướng phòng bếp nơi đó đi tới. Hà Cảnh ngược lại là tại vừa rồi tắt máy về sau, liền dùng cái chậu múc một chút nước, cầm tới phòng bếp bên ngoài rửa tay một cái. Hiện tại, trong đạo quan nhiệt độ tựa hồ đã thấp xuống không ít, cùng sáng hôm nay vừa mới tuyết rơi thời điểm tương đối, lúc này có lẽ nhiệt độ đã quay về đến vài lần bên trong. Hô hô, thật đúng là lạnh, không biết hôm nay vãn bên trên chúng ta có thể hay không bị đông thành băng côn mà. Hoàng Tư Giai rửa tay một cái, cảm giác nhiệt độ nước vô cùng thấp, lạnh đến tay của nàng đều có một chút đỏ lên. Hẳn là không đến mức đi, ta muốn Diệp Thu sư phụ nơi này, có lẽ có một chút chăn mền mới đúng. Trương Tử Phong nhìn thoáng qua Diệp Thu nơi đó, bất quá trong lòng của nàng lại hoàn toàn không nắm chắc. Dù sao cái này cái đạo quan bên trong, phía trước mấy chục năm đều không có người ở, cũng vẫn là Diệp Thu sư phụ mây xanh đạo người đến nơi này, mới dần dần có một chút tức giận. An cơm đi, các người hai cái nha đầu liền đừng có đoán mò, vừa rồi Diệp Thu sư phụ đã nói với ta, chăn mền cái gì tất cả đều chuẩn bị xong. Vương Đại Đạo diễn rửa tay xong, vừa vặn nghe gặp hai người bọn họ, thế là từ phía sau toát ra một cái đầu đến, trực tiếp đem hai nữ làm cho giật mình. Đáng giận. Vương Đạo, người lão già này quá xấu rồi, vậy mà trộm nghe chúng ta nói chuyện, hù dọa chúng ta. Hoàng Tư Giai nhếch miệng, chậm nhìn Vương Đại Đạo diễn một chút, hoàn toàn liền không có bởi vì hắn đạo diễn thân phận, bán mặt mũi của hắn. Dù sao đây là đùa giỡn, cũng không đến mức liền tưởng thật. Vương Đại Đạo diễn lung túng sờ lên mũi, cười nói, ta đây không phải hảo tâm cùng các ngươi nói à. Làm sao lại thành lão già? Sớm biết rằng này, vừa rồi liền lười nhắc cùng các ngươi nói, để cho các ngươi tiếp tục lo lắng. Nói xong, Vương Đại Đạo diễn cũng cố ý xoay người, nên ngang hướng phía tiệm cơm phương hướng đi tới. "Uy, Lâm Nhị Canh, mau tới đây rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi." Hoàng Tư Giai lẩm bẩm miệng, có chút thở phì phò dậm chân, sau đó xoay chuyển ánh mắt, coi trọng ngồi tại mái hiên dưới Lâm Nhị Canh. Gia hỏa này từ khi tiến vào hậu viện về sau, cả người tựa như là một cái mất hồn người thực vật, ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm bên ngoài bên trên bầu trời tung bay bông tuyết, không lúc ních, hoàn toàn tựa như là một cái tượng gỗ làm chân nhân búp bê. "Được rồi, các ngươi cho hắn rửa tay một cái đi, ta đi cho hắn múc chút cơm ra đi." Bành Dục Sướng có chút nhìn không được, quay đầu cùng Trương Tử Phong nói một tiếng, sau đó liền hướng tiệm cơm phương hướng đi tới. Không hắn trở ra, cầm một cái bát, mở ra gỗ chứng tử, dùng thìa gỗ múc một chút cơm tại trong chén. Nồng đậm cơm mùi thơm không ngừng từ gỗ chứng tử bên trong tung bay ra ngoài, trêu đến Bành Dục Sướng nhịn không được hung hăng nuốt mấy ngụm nước bọt. Đợi đến đắp lên gỗ chứng tử về sau, Bành Dục Sướng mới cảm giác hơi dễ chịu một điểm, bưng bát cơm đi tới bên cạnh bàn. Lúc này trên mặt bàn đã bày đầy đồ ăn, hết thảy năm đồ ăn một chén canh. Đồng thời đều là một chút so khá thường gặp rau quả, tỉ như rau xanh củ cải mướp đắng dây mướp loại hình. Bành Dục Sướng cầm lấy chiếc đũa, mỗi một dạng đồ ăn đều cho Lâm Nhị Canh kẹp một chút tại trong chén. Sau đó hắn mới quay người từ tiệm cơm bên trong đi ra ngoài. Lúc này phía ngoài Hoàng Tư Giai hai cái đã cho hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng Lâm Nhị Canh tẩy xong tay, dùng khăn giấy xoa xoa. "Ê, Lâm Nhị Canh, cơm của ngươi đã chuẩn bị xong, nhanh ăn đi." Bành Dục Sướng sau khi đi ra, trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem trong tay bát đũa đưa cho Lâm Nhị Canh. "Ai, cũng không rõ cái này Lâm Nhị Canh lúc nào mới có thể khôi phục bình thường. Diệp Thu sư phụ, không biết ngài có biện pháp gì hay không?" Bên cạnh Vương Đại Đạo diễn nhìn xem biểu lộ chất phát, một chút phản ứng cũng không có Lâm Nhị Canh, nhịn không được có chút thở dài một tiếng khí. Sau đó ánh mắt chuyển động, rơi vào Diệp Thu nơi đó. Tâm thuốc còn cần tâm dược y liệ, mặc dù phiền phức, bất quá hẳn là không được bao lâu tim của hắn thuốc liền sẽ đến. Diệp Thu có chút cười cười, sau đó mới nói như thế đạo dưới.
Chương 495, ăn ngon đến bạo.
Diệp Thu sư phụ, ý của ngài là?
Vương Đại Đạo Diễn đang nghe Diệp Thu lời nói về sau, trong ánh mắt không khỏi lóe lên một chút tia sáng kỳ dị.
Ha ha, cư sĩ không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi chỉ cần dựa theo bình thường an bài là được, cái khác cũng không cần quá nhiều đi cơ cầu.
Diệp Thu lần nữa cười cười, nghiêm túc nhìn Vương Đại Đạo Diễn một chút.
Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Vương cư sĩ xin đem.
Sau đó Diệp Thu quay người, mời Vương Đại Đạo Diễn hướng phía tiệm cơm Vương hướng đi tới.
Mấy người khác cũng tại Vương Đại Đạo Diễn gào to dưới, đi vào theo.
Nguyên bản phía trước trong viện Tín Minh cùng thị nhỏ, cũng như đạt được Tín Minh, thuận hành lang đi vào trong hậu viện. Chỉ bất quá Hoàng Tư Giai vừa đứng dậy, chuẩn bị đi theo Trương Tử Phong đằng sau tiến tiệm cơm thời điểm, đột nhiên phát hiện ngồi yên bất động Lâm Nhị Canh, chất phát 27 số không thân thể, vậy mà chậm rãi bắt đầu chuyển động. Cầm chiếc đũa, kẹp lên một chút đồ ăn nhét vào miệng bên trong. Sau đó Lâm Nhị Canh liền phảng phất cả người đều giống như ma, từng ngụm lay lên trong chén đồ ăn đến.
Ta đi, gia hỏa này sẽ không ở giả bộ a.
Ăn cơm như thế thoải mái mà.
Hoàng Tư Giai miệng có chút mở ra, luôn cảm giác Lâm Nhị Canh có chút không đúng.
Tựa như vừa rồi loại kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, là hắn cố ý giả vờ.
Nếu không, nếu quả như thật có thương tâm như vậy, lại làm sao có thể từng ngụm ăn lên đồ ăn đến.
Ha ha ha. Bất quá bên cạnh Trương Tử Phong nghe được Hoàng Tư Giai lời nói về sau, ngược lại che miệng ha 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 cười.
Tư Giai tỷ, vừa rồi Lâm Nhị Canh không thể là giả, đến ở hiện tại nhà, ngươi đi vào ăn về sau liền biết.
Thần bí hề hề, Trương Tử Phong nhấc ngón tay chỉ tiệm cơm phương hướng.
Hoàng Tư Giai cũng đi theo nhìn qua, chỉ gặp trên mặt bàn chỉ là bày biện một chút phổ thông thức ăn, trừ cái đó ra liền không có gì đặc biệt.
Thậm chí liền ngay cả vừa rồi kia một cỗ mùi thơm, tựa hồ hiện tại cũng biến mất không thấy.
Phải không?
Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, vừa vặn ta hiện tại cũng đói bụng.
Hoàng Tư Giai nói như thế, sau đó lôi kéo Trương Tử Phong, liền xông vào tiệm cơm bên trong.
Mấy tên nhân viên công tác, cầm bắt đũa, trực tiếp đứng tại phụ cận ăn.
Bất quá động tác kia cùng thần thái, đơn giản tựa như là quỷ chết đói đầu thai.
Đồng thời còn ăn trong chén, nhìn qua trong chậu, hận không thể đem thức ăn trên bàn toàn bộ nhét vào trong bát của bọn họ.
Phúc sinh vô lượng tiên tôn, mọi người không cần khách khí, tùy tiện ăn.
Đợi đến Hoàng Tư Giai, còn có Trương Tử Phong hai cái nhập tọa về sau, Diệp Thu mới cầm lên đặt ở trước mặt bát đũa, chào hỏi Vương Đại Đạo Diễn mấy người một tiếng, sau đó mới bắt đầu chậm rãi bắt đầu ăn.
Cùng Diệp Thu đem ra so sánh, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh, cùng Bành Dục Sướng còn có Trương Thủ mấy cái, đang nghe Diệp Thu lời nói về sau, đội vàng cầm chén đũa lên mở động.
Thậm chí liền ngay cả Vương Đại Đạo Diễn cũng giống như nhau, trong ngày thường thận trọng cùng mặt mũi cái gì, tựa hồ sớm đã bị bọn hắn ném đến sau đầu.
Kẹp lên đồ ăn về sau, trực tiếp liền hướng phía bỏ vào trong miệng đi vào.
Động tác cấp tốc, hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, cùng nói là ăn cơm, Hoàng Tư Giai cảm giác mấy người bọn hắn tựa như là tại càn quét đồ ăn.
Khó nói thật sự có ăn ngon như vậy a.
Hoàng Tư Giai đánh giá thấp một tiếng, ánh mắt chuyển động, nhìn thoáng qua Diệp Thu, sau đó lại liếc mắt nhìn kỹ nhỏ, còn có Tín Minh.
Kết quả phát hiện ba người bọn hắn cùng Vương Đạo mấy người hoàn toàn khác biệt.
So sánh với quỷ chết đói đầu thai mình lôi cùng Hà Cảnh mấy người, Diệp Thu ba cái động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, hoàn toàn không có bất kỳ sốt ruột.
Tại Hoàng Tư Giai xem ra, ăn như vậy cơm mới đúng chứ.
Liền xem như trên núi trồng đặc sản miền núi, cũng không có khả năng để cho người ta ăn ngon đến cái gì hình tượng lễ nghi đều không chú ý.
Chậm rãi, Hoàng Tư Giai rỗi ra chiếc đũa, kẹp kẹp lấy đồ ăn bỏ vào chính mình trong chén, sau đó hé miệng, nhẹ nhàng lay một miếng cơm đồ ăn đi vào.
Chỉ là nháy mắt sau đó, Hoàng Tư Giai triệt để mộng, toàn bộ toàn đắm chìm trong một cỗ, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mỹ vị mà bên trong.
Thân thể của nàng trong nháy mắt này, tựa như là biến thành một cái thiết lập tốt chương trình người máy, bưng bát cơm, không ngừng lay lấy trong chén đồ ăn.
Động tác thần thái, liền cùng vừa rồi Vương Đại Đạo Diễn mấy người giống như lúc.
Thậm chí trong mắt của nàng còn lóe lên một cỗ hào quang kinh người, phản phất phát hiện cái gì đại lục mới.
Ăn ngon, ăn ngon, ăn quá ngon, trên cái thế giới này vì cái gì có ăn ngon như vậy đồ ăn.
À đúng, Hoàng Tư Giai vừa ăn đồ ăn, một bên ở nơi đó từ đáy lòng cảm thán.
Đang ăn những thức ăn này trước đó, hắn hoàn toàn nghĩ không ra những này nhìn phi thường phổ thông đồ ăn có thể có món gì ăn ngon. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình sai, mặc dù nói những thức ăn này nhìn thật đơn giản, tựa hồ cùng bình thường ăn cơm cùng rau quả không hề khác gì nhau.
Thế nhưng là vị đạo cùng cảm giác, quả thực là khác nhau một trời một vực, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ.
Với lại Hoàng Tư Giai phát hiện, hắn cơm trong chén hạt tròn so lớn bình thường mét lớn hơn nhiều, một viên khoảng chừng đậu nành lớn như vậy một cái.
Đồng thời trong suốt sáng long lanh, tản ra một cỗ nồng đậm cơm mùi thơm.
Bất chi bất giác, thức ăn trên bàn liền bị bọn hắn hoàn toàn cho ăn sạch.
Thậm chí gỗ trưng tử bên trong chứa đầy ớt cơm, cũng hoàn toàn bị bọn hắn móc vô ích.
Ăn ngon,
thật sự là ăn quá ngon.
Hoàng Tư Giai lúc này mới cảm giác bụng của mình đã ăn đến vô cùng trống, luốt luốt tròn qua bụng, muốn từ ghế đứng lên tựa hồ cũng trở nên có chút phiền phức.
Tư Giai tỷ, hiện tại ngươi biết vì cái gì vừa rồi Lâm Nhị Canh trong lòng vô cùng khó chịu, có thể vẫn là không nhịn được điên cuồng ăn cơm đi à?
Bên cạnh, đồng dạng ăn phi thường no Trương Tử Phong vô vô Hoàng Tư Giai bả vai, sau đó đến gần ở bên thai của nàng nói.
Ừ, biết.
Hoàng Tư Giai nhẹ gật đầu, những thức ăn này ăn quá ngon, đơn giản liền là ăn ngon bạo.
Tên kia đoán chừng cũng là bởi vì cái này mới điên cuồng ăn a.
Hoàng Tư Giai nghĩ đến vừa rồi, chính nàng sau khi ăn xong cái thứ nhất đồ ăn bún,
một về sau, toàn bộ thân thể liền phảng phất không nghe sai khiến.
Cho nên hắn cảm thấy, vừa rồi Lâm Nhị Canh cũng hẳn là dạng này, cho nên dù là còn tại thất thần trạng thái bên trong, cũng sẽ nhịn không được bản năng dùng lực ăn.
Tốt, ăn uống no đủ, hiện tại mọi người cùng nhau thu thập một tí bát đũa.
Lúc này, Huỳnh Lỗi cười khổ từ trên ghế đứng lên, hiện tại hắn cũng đã ăn quá no, đi hai bước đường cảm giác đều có chút khó khăn. Dứt khoát mọi người cùng nhau thu thập, một người làm một điểm, ba lượng dưới liền làm xong. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ nghỉ ngơi cho khỏe đi, còn lại bàn giao cho bần đạo liền có thể. Lúc này, Tín Minh một tay chấp lễ từ trên chỗ ngồi đứng lên, cùng Vương đại đạo diễn mấy người thi lễ một cái về sau, trực tiếp bắt đầu thu nhặt lên bát đua đến. So sánh với cái khác nhóm, Tín Minh tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng. Chương 496, màn đêm hàng lâm phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ mời. Thời gian nhoáng một cái đến vãn bên trên 9 điểm, Diệp Thu đã sớm trở lại trong phòng nghỉ. Tín Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái, đem ông đại đạo diễn bọn hắn an bài vào ba cái gian phòng bên trong, trừ bỏ Hoàng Tư Giai còn có Trương Tử Phong hai cái một gian phòng bên ngoài, những người khác tất cả đều là 4 người một cái phòng. Cũng may đạo quan giường sử dụng gạch đá xây thành, cho nên vô cùng động, hoàn toàn cho phép dưới 5 người cùng nghỉ ngơi. Đồng thời liên quan tới chăn mền loại hình, cũng là Diệp Thu hôm nay mới từ Hương Hỏa trong thương thành mua sắm đi ra. Đếm số lượng dựa theo một người một giường, cho nên nói Diệp Thu trực tiếp một ngụm khí mua 10 giường chăn mền. Loại này chăn mền cùng quần áo đều có được đông ấm hè mát tác dụng. Cho nên mặc kệ trời khí có bao nhiêu nóng hoặc là có bao nhiêu lạnh, cái này chăn mền đều phản phất nhiệt độ ổn định, khiến người ta cảm thấy phi thường dễ chịu, đồng thời sẽ không cảm thấy rất nóng hoặc là rất lạnh. Đa tạ Tín Minh sư phụ. Vương đại đạo diễn cùng 3 tên nhân viên công tác đi vào phòng bên trong, nhìn thoáng qua trong phòng cái chăn, sau đó hướng phía Tín Minh cảm tạ một tiếng. Cư sĩ khách khí, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút a. Tín Minh có chút thi lễ một cái, sau đó chân dưới 22 khẽ động, quay người từ trong phòng đi ra ngoài, trở lại sát vách Khỉ Nhỏ trong phòng. Bởi vì gian phòng đếm số lượng có hạn, cho nên nói hôm nay vãn bên trên chỉ có hắn cùng Khỉ Nhỏ hai cái xuống lại, mới có địa phương nghỉ ngơi. Chi 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 chi. Tín Minh vừa mới tiến đến, Khỉ Nhỏ liền hướng phía hắn ồn ào một tiếng, tựa hồ tại hỏi thăm Tín Minh có phải hay không đã an bài thỏa đáng. Sư thúc, hết thảy đã dựa theo sư phụ phân phó, toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Tín Minh minh bạch Khỉ Nhỏ ý tứ, sau đó thuận miệng đáp trả nói. Đi qua đoạn thời gian này ở chung, dù là Tín Minh không giống Diệp Thu như thế, có được cùng loại với hắn năng lực tâm thông, nhưng là trên cơ bản, hắn đều có thể minh bạch Khỉ Nhỏ đơn giản một chút ý tứ. Chi chi. Sau đó Khỉ Nhỏ ông cụ non nhẹ gật đầu, thân ảnh nhoáng một cái, hướng phía giường chiếu phương hướng đi tới. Thở dài ra về sau, nó trực tiếp xoay người bò tới trên giường, dùng chăn mền đắp bên trên, chuẩn bị đi ngủ nghỉ ngơi. Tín Minh cũng không nói thêm gì nữa, thổi rất trong phòng ngọn đèn về sau, hắn cũng đi theo Khỉ Nhỏ, nằm ở nơi đó bắt đầu nghỉ ngơi. Bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài trở nên càng ngày càng vãn, bạch xà tê tê phun ra nuốt vào lấy lưỡi, từ tuyết động bên trong bò tới mái hiên dưới. Bởi vì trên bầu trời có tuyết rơi, cho nên hôm nay vãn bên trên đồng thời không có bất kỳ ánh trăng rơi xuống. Bạch Sa tự nhiên cũng không thể tiếp tục tu luyện, phun ra nuốt vào nguyệt hoa. Thời gian dần trôi qua, cả cái trong đạo quan đèn đuốc cơ hồ đều dập tắt, chỉ còn dưới đại bên trong ngọn đèn không ngừng tản mát ra màu quýt ánh lửa. Trên bầu trời đại tuyết y dày cũ, hoàn toàn không có đổi tiểu nhân ý tứ, như là lông nóng nhẹ bay bông tuyết, không ngừng từ bên trên bầu trời tung bay rơi xuống, sau đó từng điểm tích lũy tại trong viện. Thậm chí liền ngay cả mái hiên bên trên, còn có tiền viện cây trà bên trên, cũng đều bao trùm lên một tầng thật dày tuyết đọng. Bất quá cũng may Bạch Sa đã sớm thoát thai hóa cốt, cũng sẽ không bởi vì nhiệt độ giảm xuống mà tiến vào đến ngủ đông trạng thái bên trong. Cuộn tròn lấy thân thể, Bạch Sa đem đầu rắn vây ở giữa người, một đôi màu lam nhạt mắt sen, dù là không có ánh trăng chiếu sạ, cũng vẫn như cũ lóe ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Hô hô hô. Theo đông tuyết không ngừng bay xuống lấy, thỉnh thoảng một trận lăng lệ gió lạnh từ đạo quan bên ngoài thổi vào. Sinh trưởng phía trước viện cây trà, tại cái này một cô gió lạnh gợi lên phía dưới, trực tiếp đem trên cây tuyết động cho run rơi xuống, thỉnh thoảng phát ra một chút lạch cạch trầm đủ cơm thanh đến. Đạo quan đại môn thật chặt nhắm, tuyết động bất chi bất giác cũng sớm đã vượt qua đại môn nơi đó bậc thang, cơ hội cùng đại môn ngang hàng. Khoan thai, một bóng người từ đạo quan hậu phương trong sương mù xuất hiện, toàn thân tuyết trắng quần áo, trên trán có một cái như là băng tinh đường vân. Đầy đầu mái tóc hoàn toàn không có bất kỳ che lấp, trực tiếp ngay tại mảnh này tuyết lớn đầy trời trong thế giới đung đưa. Đạo thân ảnh này từ trong sương mù sau khi đi ra, cũng có chút mờ mịt nhìn chung quanh, bất quá cả phiến thế giới một mảnh trắng xóa, nếu như không có đặc thủ công cụ hỗ trợ, có lẽ căn bản là không phân biệt được đông nam tây bắc đến. Thậm chí như là lông lốc nhẹ bay tuyết lớn một mực dưới, cố gắng không được bao lâu, dù là một người, cũng có khả năng trực tiếp bị chôn sống tại cái này tuyết lớn bên trong. Hô hô hô, băng lãnh phong vẫn như cũ, gợi lên lấy như là lồng nóng nhẹ bay tuyết lớn, bốn phía tung bay, lúc này để cho người ta hoàn toàn không thể tin được chính là, đạo thân ảnh kia vậy mà cùng Diệp Thu, căn bản cũng không có chịu đến tuyết lớn ảnh hưởng. Thân thể của nàng vô cùng nhẹ nhàng, đi chân đất mới tại không công tuyết động bên trên, hoàn toàn không có lưu xuống bất kỳ vết tích, chỉ có liên tiếp lóe ra hàn khí băng tinh, tại nữ nhân chân rời đi về sau, hiện lên ở tuyết động trắng xóa bên trên. Một bước, hai bước, ba bước, nữ nhân này trong mắt viết đầy mờ mịt, tựa hồ mất hồn, hướng phía đạo quan phương hướng, chậm rãi đi tới. Trên bầu trời bông tuyết bay xuống, tại tới gần nữ nhân này thời điểm, liền sẽ bị một cô vô hình lực lượng dẫn động tới, hướng phía bốn phía từ từ bay ra ngoài. Trường An về quê cũ nghị Trường An, nghị quân không thấy quân, còn niệm quân trở về. Chậm rãi, một đạo giọng của nữ nhân, đống nhiên tại tuyết này hoa bay xuống sơn lâm ở trong quanh quần. Nữ nhân trong ánh mắt, tựa hồ có một cố không nói được chờ đợi ý vị. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân thân ảnh khoảng cách đạo quan càng ngày càng gần, đại điện bên trong lóe ra ánh lửa, chiếu rọi tại màu trắng trên bông tuyết, tựa hồ liền là tại bên ngoài viện, cũng có thể nhìn thấy viện 943 từ bên trong một áng lửa tươi sáng dáng vẻ. Rất nhanh, nữ nhân tới đạo quan bên ngoài, cấm chỉ đứng tại đạo quan đại môn trước cửa. Tay phải từ màu trắng ống tay áo ở trong chậm rãi giơ lên, sau đó nhẹ nhàng tại đạo quan trên cửa chính đẩy một cái. Nguyên vốn có chút phá cũ nát đại môn, trong nháy mắt liền bị một cỗ hàn khí đông lạnh trở thành băng tinh, cuối cùng tại nữ nhân hảo không dao động ánh mắt bên trong, hóa thành vô số vụ băng tản mát tại cổng tuyết động bên trong. Bất quá ngay tại Bạch Tỷ nữ tử nâng tay phải lên thời điểm, tại tay của nàng cổ tay nơi đó, một viên trong suốt viên thủy tinh, xen lẫn có chút bông tuyết, không ngừng từ viên thủy tinh bên trong bay xuống. Nếu như Lâm Nhị canh tại nơi này, nhất định hội cảm giác vô cùng kinh ngạc, vì cái gì chính mình viên thủy tinh sẽ xuất hiện tại nữ nhân này trên thân. Giang giác giang giác. Đạo quan đại môn, tại trước mặt nữ nhân không ngừng vỡ vụn, tản mát tại tuyết động bên trong. Đây hết thảy toàn đều không thể đào thoát Diệp Thu lỗ tai, tại nữ nhân này tiến vào đạo quan một khắc này, Diệp Thu liền đã phát hiện hắn tồn tại. Chân xuống di động, Diệp Thu từ trong phòng nghỉ đứng lên, sau đó đẩy cửa phòng ra, trực tiếp hướng mặt ngoài trong đống tuyết đi tới, thời gian cũng dài, Diệp Thu xuyên qua hậu viện tuyết động, phi thường nhẹ nhõm đi tới tiền viện trong viện. Đồng thời ánh mắt cũng rơi vào vừa rồi tiến vào trong đạo quan nữ nhân trên người. Chương 497, nữ nhân cùng Lâm Nhị canh phúc sinh vô lượng thiên tôn, cư sĩ hữu lễ. Diệp Thu thân ảnh xuất hiện ở trước trong nội viện, ánh mắt cũng theo rơi vào kia một đạo nữ nhân thân ảnh phía trên. Hắn bén nhạy từ nữ trên thân thể người, cảm thấy một cô băng lãnh khí tức, cùng lưu lại tại trong núi rừng giống như lúc. Cũng cùng hắn tại Lâm Nhị canh trên cổ tay trong hạt châu cảm giác được, không có bất kỳ khác biệt gì. Người là ai? Nơi này là nơi nào? Hắn lại ở nơi nào? Nữ nhân ngẩng đầu, hướng phía Diệp Thu bên này nhìn lại. Trong mắt của nàng vẫn như cũ tràn ngập nồng đậm mê mang, không nhớ rõ chính mình là ai, cũng không nhớ rõ mình tại chỗ nào, càng không nhớ rõ hắn vì sao biết tới đây. Tại trong đầu của nàng, chỉ có một bóng người như ẩn như hiện, nhìn vô cùng quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ nói thế nhưng là hắn. Diệp Thu ánh mắt lấp lóe, thả trước người tay phải bung lên, chỉ gặp toàn bộ tuyết trắng thế giới bên trong, một chút đông tuyết từ bên trên bầu trời tung bay rơi xuống về sau, từ từ ngay tại mảnh này trong đống tuyết chồng chất ra một bóng người đến. Đạo thân ảnh này nhìn có chút non nớt, bất quá mới 18-19 tuổi, người mặc một bộ màu trắng thương cảm. Nữ nhân nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, theo bản năng gật gật đầu, chỉ bất quá sau đó hắn lại ngây ngẩn cả người, hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm bỗng nhiên trong lúc đó từ đông tuyết chồng chất ra người tới ảnh. Người là ai? Vì cái gì ta sẽ cảm thấy ngươi quen thuộc như vậy? Thế nhưng là lại nhớ không nổi ngươi là ai? Nữ nhân chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, hai đầu thon dài lông mày cao lại, như tuyết trắng trên mặt, lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Vì cái gì? Vì cái gì ta không nhớ không nổi hắn là ai? Rõ ràng cảm giác rất trọng yếu, coi như là nghĩ không ra. Ngươi đến cùng là ai? Nói cho ta biết được không? Vì cái gì ngươi không nói lời nào? Vì cái gì ngươi không để ý tới ta? Cũng cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Vì cái gì ta lại hội xuất hiện ở đây? Nữ nhân phảng phất lâm vào ma trướng, chăm chú nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, tự mình lẩm bẩm, dù là đạo thân ảnh kia hoàn toàn không để ý tới hội hắn, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hướng phía hắn tiếp tục hỏi đến bản thân tâm bên trong nghi hoặc. Diệp Thu đứng ở một bên, tùy ý bên trên bầu trời bông tuyết bay xuống, dù là hiện tại toàn bộ trời vô ích phảng phất mực lượng, nhưng là nữ nhân sắc mặt cùng trong mắt thần thái biến hóa, hoàn toàn chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Không hề nghi ngờ, nữ nhân này lúc đầu thời điểm vây ở Lâm Nhị canh trên cổ tay trong hạt châu, mãi cho đến hạt châu tại trên tảng đá phá vỡ về sau, hắn mới từ bên trong đào thoát đi ra, thu được tự do. Bất quá nhìn hiện tại trạng thái, nữ nhân này tựa hồ còn không có hoàn toàn khôi phục lại, chỉ sợ là bởi vì thời gian quá xa xưa, cho nên rất nhiều ký ức cũng còn tại linh hồn của nàng chỗ sâu đang ngủ say. Mà vừa rồi hắn dùng phù sinh nhược mộng thần thông sáng tạo người, cũng không phải là người khác, chính là bởi vì hạt châu biến mất không thấy gì nữa, mà trở nên ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất mất hồn Lâm Nhị canh. Đương nhiên cái này cũng không phải thật sự là hắn, chỉ là một cái Diệp Thu lợi dụng thần thông sáng tạo ra người thôi, đồng thời niên kỷ cũng biến nhỏ đi rất nhiều. Không có Diệp Thu điều khiển, người này phảng phất pho tượng, căn bản cũng không hội có phản ứng chút nào. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi không để ý tới ta? Vì cái gì ta cảm thấy ngươi rất trọng yếu, tuy nhiên lại nhớ không nổi ngươi là ai? Ha ha. Nữ người thân ảnh nhoáng một cái, đi chân đất dẫm tại trên mặt tuyết, từ từ hướng phía Lâm Nhị canh thân ảnh nơi đó tới gần quá khứ. Chẳng không có bất kỳ vết sắc tay, đồng thời giơ lên, hướng Lâm Nhị canh gương mặt sờ khảm nháy mắt sau đó, một cỗ băng lãnh khí tức lưu chuyển, trực tiếp đem Lâm Nhị canh từ bộ mặt bắt đầu đồng kết. Rét lạnh khí tức nhanh chóng quyết tán, kia một cỗ băng tinh vũ trụ ngay cả tốc độ rõ rệt, bất quá thời gian qua một lát, liền đem Lâm Nhị canh toàn bộ băng phong ở trong đống tuyết. Không, không, ta không phải cố ý, ngươi không nên rời bỏ ta. Tay của nữ nhân một trận, toàn bộ trên mặt thần sắc trở nên hơi khẩn trương lên, thậm chí cảm xúc cũng nhanh chóng dao động. Hắn vô cùng sợ hãi Lâm Nhị canh từ trước mắt của nàng đột nhiên biến mất, bất quá Lâm Nhị canh tại hóa thành băng tinh về sau, hoàn toàn chính xác bắt đầu từ từ tản ra. Như là một khối lại một khối nhỏ bé của băng, thoáng qua công phu về sau, liền tản mát tại tuyết động bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Hô hô hô. Nữ nhân cảm xúc trở nên càng ngày càng kích động, hắn cả người giống như ma, toàn thân đều có màu trắng đông tuyết tung bay, không ngừng quấn quấn. Một mảnh từ cây trà bên trên tung bay rơi xuống cây diệp, vừa mới tới gần đến nữ nhân phụ cận về sau, liền bị hắn toàn thân bao phủ hàn khí, nhanh chóng đông kết, sau đó hóa thành cùng vừa rồi Lâm Nhị canh băng tinh, bất quá thoáng qua công phu thời gian, liền trực tiếp vỡ nát biến mất không thấy. Nhược Vân. Nhưng mà đúng vào lúc này, vừa đến thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, lâm vào trong điên cuồng nữ nhân, đang nghe loại thanh âm này về sau, toàn bộ thân thể phảng phất giống như sét đánh, hoàn toàn cứng ngắc tại nơi đó. Ngay sau đó, nữ nhân hướng phía thanh âm tung bay tới phương hướng nhìn qua. Một cái cùng vừa rồi giống nhau như lúc người, xuất hiện tại kia cách đó không xa trong đống tuyết. Không, hoặc là nói hẳn là một mảnh trong núi rừng. Bởi vì nơi đó không có tuyết động, cũng không có bất kỳ hàn khí, toàn bộ trời vô ích một mảnh tươi đẹp, phảng phất tản mát ra vô tận ấm áp. Canh hai ca, ta không nỡ bỏ ngươi, ngươi đừng đi ra ngoài có được hay không? Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia trước mặt lại xuất hiện một người khác, bộ dáng cùng nữ người giống nhau như lúc, chỉ là hắn mặc quần áo không còn là một mảnh thuần trắng nhan sắc, xanh xanh đỏ đỏ, phía trên treo một chút đẹp mắt đồ án. Nhược Vân, ta đáp ứng ngươi, tại ta công thành danh thoại về sau, nhất định hội trở về cưới ngươi, ngươi phải chờ đợi ta. Lâm Nhị Canh mặc dù vô cùng không bỏ, nhưng cuối cùng vẫn cự tuyệt nữ hải, hai người thâm tình ôm về sau, Lâm Nhị Canh cuối cùng quay người từ kia phiến trong núi rừng rời đi, chỉ lưu dưới vừa rồi nữ hải kia một mực đứng ở nơi đó nhìn qua hắn rời đi phương hướng, thật lâu sao trở về. Nữ nhân nhìn thấy một màn kia, trong mắt lộ tốt triệu ra một vòng vẻ hồi ức bụi. Canh hai ca, hóa ra ngươi gọi canh hai ca. Một hồi lâu về sau, nữ nhân mới dần dần lấy lại tinh thần, miệng bên trong không ngừng nhỉ non lấy Lâm Nhị Canh danh tự. Diệp Thu đứng ở một bên nhìn xem, cả người không nhúc nhích, phản phất cùng kia một mảnh đất tuyết hòa thành một thể. Nhìn xem nữ nhân cùng vừa rồi hình tượng, không khó đoán ra nữ nhân này cùng Lâm Nhị Canh quan hệ trong đó. Chỉ là vì sao biết biến thành dạng này, Diệp Thu tạm thời cũng không rõ ràng. Dù sao phủ sinh được mộng thần thông mặc dù có thể biết người khác ký ức, bất quá vậy cũng phải để hắn tự mình xem một lần mới được. Rất nhanh, kia một đạo núi rừng bên trong hình tượng biến đổi, nữ hài ở nơi đó đợi Lâm Nhị Canh trọn vẹn thời gian 3 năm, đáng tiếc Lâm Nhị Canh một mực chưa có trở về. Chỉ là ngẫu nhiên gửi một hai phong thư, cùng nữ hài lẫn nhau liên lạc. Rốt cuộc có một ngày, nữ hài nhịn không được, dự định ra ngoài đi ra bên ngoài tìm kiếm Lâm Nhị Canh. Chương 498, sau cùng chờ đợi nữ nhân đứng ở trong thôn, nhìn xem cái kia cùng hắn lớn lên rất giống nữ hài, thừa dịp sắc trời còn không có sáng, từ trong thôn xuất phát rời đi. Khi đó tựa hồ nhiệt độ vô cùng thấp, nữ hài mặc quần áo cũng vô cùng dày đặc, chỉ bất quá bây giờ trên người nàng đã không còn là lúc trước thủ công thêu thừa y phục, mà là Lâm Nhị Canh sai người cho hắn trả lại áo lông, vô cùng nhẹ, nhưng lại phi thường ấm cùng. Cho nên nữ hải vô cùng ưa thích, một mực không nỡ mặc. Muốn đến bây giờ muốn cách đến thôn, đi đến thế giới bên ngoài, nhìn thấy trong nội tâm nàng người kia. Cho nên nữ hải mới đưa cái này áo lông lấy ra, mặc vào người. Lơ đãng trong lúc đó, nữ hải tay cổ tay nơi đó, lộ ra một viên sáng lấp lánh viên thủy tinh. Thứ này cũng không chân quý, thậm chí có thể nói là vô cùng rẻ mạt. Rất nhiều người khi còn nhỏ đều đã từng chơi qua, có một loại trò chơi gọi là bắn bi. Không sai, đây chính là loại kia viên bi, cũng chính là phổ thông viên thủy tinh. Nữ hải sở dĩ như thế bà bối, đó là bởi vì cái này viên thủy tinh là Lâm Nhị Canh đã từng đưa cho nàng lễ vật. A, hô hô. Nữ hải đi một đường, lăng lệ lạnh gió thổi 647 tay của nàng hoàn toàn lạnh lẽo, để hắn nhịn không được ngừng lại á hai cái nóng khí. Bởi vì hiện tại sắc trời 10 phân sớm, bất quá mới 6 giờ tả hữu, cho nên hắn nhất định phải dùng đèn tin chiếu sáng, bằng không mà nói căn bản là không nhìn thấy con đường phía trước hướng thế nào. Cắn chặt hàm răng, nữ hải thuận trên núi đường nhỏ, không ngừng hướng mặt trước đi tới. Chỉ là bất chi bất giác trong lúc đó, nữ hải vừa vặn đạt tới trong núi sâu lúc, sắc trời bỗng nhiên đại biến. Nhất thời trong lúc đó lăng lệ gió lạnh gào thét, bên trên bầu trời cũng từ từ dưới đứng lên tuyết đến. Canh hai ca, chờ lấy ta, Nhược Vân lập tức tới ngay. Nữ hải ngẩng đầu nhìn một chút cao vô ích, trong mắt hoàn toàn không có bất kỳ chần chờ, chỉ là lộ ra một vòng thần sắc kiên định, sau đó cắn chặt hàm răng tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Không, không, đừng đi, đừng đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đứng tại thật dày trong núi rừng nữ nhân, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hai tay ôm thật chặt đầu, hướng phía nữ hải rời đi phương hướng kêu lớn lên. Chỉ là thanh âm của nàng bất kể như thế nào, đều hoàn toàn không cách nào truyền lại đến nữ hài trong thai, cho nên hắn kêu gọi tất cả đều là vô ích, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nữ hài cầm đem hai tay chăm chú thăm dò tại trong quần áo, tốc độ dưới chân cũng tăng nhanh một chút, tâm lý của nàng mong mỏi, hy vọng mình có thể tại tuyết dưới đại trước đó, từ cái này trong núi ra ngoài. Chỉ là không như mong muốn, còn không có đi bao xa, bên trên bầu trời bông tuyết liền trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí phong cũng thổi đến càng ngày càng lợi hại. Nữ hài tiếp tục hướng mặt trước đi một đoạn đường về sau, toàn bộ sơn lâm tựa hồ cũng bị bạch tuyết bao trùm lại. Chậm rãi từng bước, nữ hải không biết mình lại đi bao xa, hắn chỉ cảm giác ánh mắt của mình tại cái này trong gió tuyết đã có chút không mở ra được. Đập vào mắt chỗ nhìn thấy, hoàn toàn là một mảnh trắng xóa tuyết lớn. Mặc kệ là bên trên bầu trời vẫn là trên mặt đất, tất cả đều bị màu trắng tuyết bao trùm. Mau trở về, mau trở về. Nữ nhân phát như bị điên gầm thét, hai tay ôm thật chặt đầu của mình, thậm chí hắn trần trụi hai chân không ngừng di động tới, muốn vọt qua đi đem nữ hải kéo trở về. Chỉ là làm hắn tung bay đến nữ hải phụ cận lúc, mới phát hiện mình căn bản là đụng chạm không đến nữ hải. Tay của nàng phảng phất không khí, trực tiếp liền từ thân thể của cô bé bên trong xuyên qua quá khứ. Nữ nhân sững sờ, cả người đều đợi ở nơi đó, bên trên bầu trời bông tuyết bay xuống, cũng cùng vừa rồi hắn đi bắt nữ hải tay lúc, trực tiếp sẽ xuyên qua thân thể của nàng, không có chút nào ngăn trở rơi trên mặt đất. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi sẽ chết, ngươi sẽ chết. Sững sờ, nữ nhân nhìn xem nữ hải từ từ đi xa phương hướng có chút xuất thần, sắc mặt của nàng dần dần trở nên thất vọng xuống dưới, hắn không biết vì cái gì chính mình sẽ phi thường quan tâm nữ hải kia, cũng không rõ vì sao biết đi ngăn cản hắn. Thậm chí hắn không rõ ràng Xê sắc, vì sao biết nữ hải kia sẽ chết? Phản phất hắn đối nữ hải kia vô cùng quen thuộc, nhưng là cẩn thận suy nghĩ thời điểm, lại hội cảm giác vô cùng lạ lẫm. Ta là thế nào? Nữ hải kia đến cùng là ai? Nữ nhân cuối cùng ngẩng đầu lên, chân chùi hai chân di động, lại hướng phía đi xa nữ hải đuổi quá khứ. Dù là nữ hải thân ảnh không thấy, nhưng là hắn lại có thể căn cứ tuyết động bên trên lưu lại dấu chân, rất nhanh tìm kiếm được hắn. Quả nhiên, hắn đi theo dấu chân đi một đoạn đường về sau, ngay ở phía trước một chỗ xuống núi địa phương thấy được nữ hải.
Địa thế của nơi này vô cùng bất ổn, nếu như một không cẩn thận, nói không chừng hội từ nơi này trực tiếp lăn lộn đến chân núi xuống dưới. Nữ hải kia lúc này vô cùng cẩn thận, mỗi đi một bước đều sẽ có ở phía trước tuyết động bên trong tìm kiếm một hồi, nhưng mà mặc kệ hắn làm sao cẩn thận, cuối cùng vẫn là trên chân trượt đi, từ trên đỉnh núi này hướng phía chân núi phương hướng, rất nhanh té lộn xuống. Lộc cộc lộc cộc, nữ hải cả người bị ngã đến bảy choáng tám thụ, thậm chí đầu của nàng hung hăng đâm vào trên một tảng đá. Đồng thời răng rắc một tiếng, nữ hải chân phải gãy xương, cả người cũng bởi vì vừa rồi va chạm, dẫn đến đầu lâu có chút vượng vượng hồ hồ. Đợi đến nữ hải lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình trên thân mình bị tuyết lớn cho hoàn toàn bao trùm, cũng may đầu của nàng đang tại một gốc cây dưới, đồng thời có nóng khí thở ra, cho nên lỗ mũi mới lộ tại tuyết động bên ngoài. Bằng không mà nói, vẹn vẹn vừa rồi ngất đoạn thời gian đó, có khả năng hắn liền sẽ bị những này tuyết động cho ngạt chết. Chỉ là nháy mắt sau đó, nữ hải muốn từ dưới đất đứng lên thời điểm, lại phát hiện mình chân hoàn toàn không nghe sai khiến. Nữ hải trực tiếp tuyệt vọng, hắn biết mình chân phải khẳng định tại vừa rồi từ trên núi lăn rơi xuống thời điểm gãy xương. Bởi vì tuyết động nhiệt độ quá thấp, cho nên nói hắn hiện tại cảm giác không thấy bất kỳ đau đớn, cho nên nữ hải biết mình xong. Trên bầu trời tuyết lớn như vậy, nhiệt độ bây giờ lại thấp như vậy, lại thêm chân của nàng lại bị đả thương, cho nên không hề nghi ngờ, nữ hải đã không có năng lực từ nơi này ly khai. Canh 2K, về sau Nhược Vân không có cách nào lại bồi tiếp ngươi. Bất chi bất giác trong lúc đó, nữ hải trong mắt hiện ra có chút nước mắt, bất quá nháy mắt sau đó, trên mặt cô bé lại nổi lên một chút hốt hoảng thần sắc. Hắn tay trái sờ đến chính mình trên cổ tay phải viên thủy tinh không thấy, rất có thể tại vừa rồi từ trên đỉnh núi lăn rơi xuống thời điểm, làm mất rồi. Thế là nữ hải ra sức dùng hai tay, đem thân thể nó lên, sau đó hoàn toàn không để ý tới chân phải tổn thương, tại phụ cận tuyết động ở trong nhanh chóng tìm kiếm. Một lần lại một lần, đem cái này một vùng lật ra một cái út sấp, cuối cùng, nữ hải tại đại thụ dưới, tìm được viên kia cũng sớm đã trở nên băng lánh viên thủy tinh, sau đó thật chặt nắm trong tay, an tĩnh nằm tại tuyết động bên trong, chờ đợi thời khắc cuối cùng hàng lâm. Hoàng hốt trong lúc đó, nữ hải thấy được bên trên bầu trời, thời gian dần trôi qua nổi lên Lâm Nhị Canh bộ dáng chương 499, tưởng niệm không cần, chấp niệm thành yêu canh 2K, Nhược Vân đi trước. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn không ngừng rơi xuống, nữ hài nằm tại tuyết động bên trong, mặc dù có đại thụ thay hắn che chắn, bất quá vẫn là rất nhanh liền bị một tầng thật dày tuyết động bao trùm lại. Phu cận nhiệt độ càng ngày càng thấp, nữ hài ý thức cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, thời gian dần trôi qua, bởi vì nhiệt độ cơ thể nhanh chóng trôi qua, cuối cùng nữ hài bất tỉnh mê quá khứ. Nhưng là tay phải của nàng lại hướng phía bên trên bầu trời đưa, phản phất bắt lấy cái gì. Nếu như lúc này bên cạnh hắn có người, nhất định sẽ phát hiện tay của nàng nắm thật chặt viên kia viên thủy tinh, không nguyện ý buông ra. Bất chi bất giác, một vòng băng lãnh hàn khí đột nhiên xuất hiện, thuận nữ hải tay phải nhanh chóng tràn vào hắn trong lòng bàn tay, cầm thật chặt viên kia viên thủy tinh bên trong. Xuyên thấu qua ngón tay ở giữa khe hở, có thể nhìn thấy viên kia trong suốt viên thủy tinh bên trong, vậy mà từ từ xuất hiện điểm điểm màu trắng đông tuyết. Một mảnh lại một mảnh tung bay lấy, cuồn cuộn không dứt, phản phất vĩnh viễn cũng không sẽ biến mất. Bất chi bất giác, người mặc như là bạch tuyết quần áo nữ nhân, không biết lúc nào đi tới nữ hải bên cạnh. Nhìn xem nữ hải từ tuyết động bên trong vươn ra tay phải, hắn theo bản năng cúi đầu, tay trái lôi kéo ống tay áo lộ ra trắng non cổ tay, ở nơi đó có một viên cùng nữ hải trong tay viên thủy tinh giống nhau như lúc viên bi, đồng dạng trong suốt sáng long lanh, đồng dạng có trắng loáng đông tuyết ở bên trong chậm rãi phun trào tung bay. Nhất thời trong lúc đó, nữ nhân trong lòng hiện ra vô số suy nghĩ, khó nói cô gái này chính là mình à? Có thể là mình làm sao không nhớ rõ một đoạn này ký ức? Nháy mắt sau đó, một cỗ đau đớn từ linh hồn của nàng chỗ sâu phun trào đi ra, nữ nhân ôm thật chặt đầu, hiện tại vô cùng khó chịu. Thời gian lưu chuyển, bất chi bất giác đi qua dòng dã 3 ngày, đợi đến tuyết lớn ngừng nghỉ về sau, một số người mới tại mảnh rừng núi này bên trong tìm tòi, không ngừng kêu nữ hải danh tự, hy vọng nữ hải còn sống. Chỉ là làm những người kia tìm tới nữ hải thời điểm, thi thể của nàng đã sớm biến đến vô cùng cứng ngắc. Vẫn là bởi vì rối ra tuyết động cánh tay kia, mới khiến cho tìm kiếm nàng người rất nhanh tại đất tuyết bên trong tìm được hắn. Tất cả mọi người trầm mặc, thậm chí nữ hải phụ mẫu cùng người thân trực tiếp quỳ gối đất tuyết ở trong ôm đầu khóc ồ lên. Rất nhanh, nữ hải tỷ tỷ phát hiện nữ hải trong tay nắm chặt viên bi, trong chớp nhoáng này, thân nhân của nàng khóc đến càng thêm thương tâm. Từng có lúc, nữ hải đã từng hướng bọn hắn nói qua hắn ưa thích Lâm Nhị Canh, chỉ là bởi vì người đời trước lẫn nhau trong lúc đó có mâu thuẫn, cho nên nữ hải vừa mới nói ra, liền bị nhà người vô tình cự tuyệt. Bọn hắn không nghĩ tới, nữ hải lại vì Lâm Nhị Canh, một mình từ trên núi đi ra ngoài, bọn hắn hối hận, nếu như không phải bọn hắn ngăn cản, có lẽ nữ hải căn bản cũng không sẽ chết tại đất tuyết bên trong. Nhược Vân, Nhược Vân. Ngay tại nữ hải thân nhân chuẩn bị đem nữ hải đưa về nhà bên trong thời điểm, tiếp thu được mịch hơi thở Lâm Nhị Canh, như là như bị điên, nhanh chóng hướng phía nơi này bay chạy tới. Lần này, nữ hải người nhà không có ở ngăn cản bọn hắn gặp nhau, chỉ là an tĩnh đứng ở bên cạnh, yên lặng lau lệ ở khóe mắt nước. "Thật xin lỗi, Nhược Vân, là ta trở về quá vãn. Ta không nên đem một mình ngươi lưu tại nơi này." Lâm Nhị Canh quỳ gối nữ hải trước mặt, khóe mắt nước mắt phun trào, nháy mắt sau đó, Lâm Nhị Canh tay giơ lên hung hăng quạt chính mình hai cái bạt hai. Sự nghiệp có thành tựu, nguyên bản định giữa năm thời điểm liền trở lại nhận nữ hải, chỉ là bởi vì tiếp một bộ phim làm trễ nải thời gian, cuối cùng hết kéo lại kéo cho tới bây giờ. Nếu như không phải người trong thôn gọi điện thoại nói cho hắn biết, nữ hải lưu lại một phong thư đi tìm hắn, bởi vì tuyết lớn ngập núi đã gặp nạn, hắn có lẽ còn sẽ không dứt bỏ công việc gấp trở về. Chỉ là hiện tại cái gì đều đã muộn, ở trước mặt hắn chờ lấy hắn trở về, sớm đã không phải là cái kia hoạt bát đáng yêu cô gái. Chỉ có một bộ thi thể lạnh băng, nắm thật chặt khi còn nhỏ hắn đưa cho nàng viên thủy tinh. "Nhược Vân, thật xin lỗi, là ta không có làm đến."
Lâm Nhị Canh từ nữ hải tay trung tướng viên thủy tinh lấy xuống, thật chặt nắm ở trong tay. Một mực tại nơi đó khóc rất rất lâu, người trong thôn đều nhìn bất quá đi, mới khiến cho hắn lôi kéo, tính cả lấy nữ hải thân nhân cùng một chỗ, đem nữ hải thi thể đưa trở về trong thôn. Thất hồn lạc phách Lâm Nhị Canh tìm một đầu dây đỏ biên ra một cái lưới dây thừng, cuối cùng đem viên này viên thủy tinh cho đặt ở lưới dây thừng bên trong, đeo tại trên cổ tay của mình. Nữ hải tang lễ cực kỳ sắp bắt đầu, Lâm Nhị Canh vì thực hiện năm đó lời hứa, cố chấp tại cùng ngày vãn bên trên, cùng nữ hải cử hành minh hôn. Đây là hắn đáp ứng hắn, cũng là hắn thiếu hắn. Không bất quá tại cha mẹ của hắn yêu cầu dưới, Lâm Nhị Canh lựa chọn bí mật cử hành. Ngoại trừ nữ hải người nhà bên ngoài, vẹn vẹn chỉ có hắn cha mẹ của mình biết. Giờ khắc này, nữ hải cùng Lâm Nhị Canh cha mẹ người thân mới yên tâm bên trong thành kiến. Nữ nhân một mực đem mọi chuyện cần thiết đều thấy được trong mắt, chỉ là hắn vẫn không có tỉnh lại trong lòng mình ký ức, bất quá nữ nhân lại vô cùng ưa thích đi theo Lâm Nhị Canh, mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, nữ nhân cũng đều hội theo ở phía sau. Tựa như nữ hải trước kia, một mực nhìn qua hắn. Trường An về quê cũ nghĩ Trường An, nghĩ quân không thấy quân, còn niệm quân trở về. Trong bất chi bất giác, nữ nhân nhìn xem Lâm Nhị Canh bóng lưng, niệm đi ra vài câu thơ đến, không cùng một thời gian, Lâm Nhị Canh cũng giống như nghe được câu thơ này, đứng tại một mảnh trong đống tuyết, tự lẩm bẩm. Nhược Vân, về sau ngươi chính là của ta thế tử. Lấy lại tinh thần, Lâm Nhị Canh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trên cổ tay viên thủy tinh, ánh mắt phi thường nhu cùng nhìn xem trước mặt hắn kia một tòa ngôi mộ mới. Ta đáp ứng ngươi, hội tặng cho ngươi một viên kim cương, cho ngươi mang lên nhẫn kim cương, hiện tại ta làm được. Lau nước mắt, Lâm Nhị Canh lại sờ lên trước mộ phần mộ địa, sau đó hắn mới cầm một thanh đàn guitar, đứng tại trước mộ phần đàn tấu một khúc tương tư đến. Thời gian nhoáng một cái lại đi qua vài ngày, Lâm Nhị Canh tại đoàn làm phim thúc giục phía dưới, không thể không mảnh rừng núi này bên trong rời đi. Nữ nhân gấp, cũng muốn đi cùng, chỉ là không biết vì cái gì, có một cô vô hình lực lượng đem hắn ngăn cản tại nơi này. Để cho ta quá khứ. Để cho ta quá khứ. Ta muốn đi theo hắn. Nữ nhân hai tay đẩy lên trước mặt kia một cố nhìn không thấy vách tường, có thể là bất kể hắn ra sao dùng sức, kia một vách tường đều phảng phất đại sơn, không nhúc nhích tí nào ngăn tại trước mặt của nàng. Cuồng loạn, nữ nhân không ngừng la to lấy, mai cho đến Lâm Nhị Canh thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy, hắn mới mười phần vô lực ngã ngã trên mặt đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sen lẫn thanh âm công linh, bỗng nhiên từ sau lưng của nàng quanh quẩn lên, phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, hiện tại ngươi có thể từng muốn lên chính ngươi là ai? Nhớ tới ngươi vẫn muốn người là ai? Diệp Thu một tay chấp lễ, tay trái cầm phất trần, một mặt bình tĩnh từ bên trong hư không đi ra chín. Chương 500, nữ nhân tỉnh cậu ngươi, ngươi làm sao sẽ ở đây? Nữ nhân nhìn thấy Diệp Thu về sau, theo bản năng kinh ngạc đứng lên. Sau đó hắn mới phản ứng được, đã chính mình cũng có thể ở chỗ này, vì cái gì đừng người không thể xuất hiện đây? Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng nghĩ không rõ lắm vì cái gì chính mình sẽ có ý nghĩ như vậy. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, ngươi có ý nghĩ như vậy kỳ thật vốn không có sai, bởi vì nơi này liền là của ngươi ký ức thế giới, vận đạo bất quá là một giới ngoại nhân. Diệp Thu nhìn xem nữ nhân, giống như cười mà không phải cười nói, cái gì? Trí nhớ của ta thế giới. Ngươi nói là ta một mực nhìn thấy, đều là trí nhớ của mình. Nữ nhân nghe được Diệp Thu lời nói về sau, trong nháy mắt trở nên có chút không dám tin tưởng đứng lên. Nơi này vậy mà sẽ là trí nhớ của nàng thế giới. Đây chẳng phải là nói, cái kia cùng dung mạo của nàng rất giống nữ hải, liền là chính nàng. Mà chính mình cảm giác phi thường thân thiết nam tử, cũng liền 837 là mình trôi truy tìm người kia. Trường An về quê cũ nghị Trường An, nghị quân không thấy quân, còn luyến quân trở về. Hóa ra ta chính là hắn, hắn chính là ta. Ha ha. Ha 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 ha. Nữ nhân quay đầu hướng phía Lâm Nhị Canh rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, trong nháy mắt hắn minh bạch hết thảy. Chẳng trách mình biết nữ hải kia sẽ chết, chẳng trách mình sẽ đi ngăn cản nữ hải kia tiếp tục ra ngoài. Hóa ra đây hết thảy đầu nguồn, đều là bởi vì nữ hải kia liền là chính nàng, mặc dù nói hắn đã không có những ký ức này, nhưng lại có loại bản năng muốn ngăn cản xúc động. Có lẽ đây cũng chính là vì cái gì mình không thể đủ đụng phải nữ hải, còn có Lâm Nhị Canh nguyên nhân. Tiểu sư phụ, hiện tại hắn vẫn khỏe chứ? Rất rất lâu về sau, nữ nhân mới từ loại mâu thuẫn này trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Nhưng mà lấy lại tinh thần chuyện thứ nhất, cũng vẫn như cũng là quan tâm Lâm Nhị Canh. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, nữ cư sĩ, đã ngươi đã biết mình là ai, cũng biết muốn tìm là ai, bần đạo liền để chính ngươi xem một chút đi. Diệp Thu đợt nhàn nhạt cười cười, đồng thời không nói thêm gì, chỉ là tay phải bung lên, đem nguyên bản nữ nhân sâu trong linh hồn ký ức cho kéo ra ngoài, sau đó hòa tan vào trong linh hồn của nàng, để hắn có thể biết những năm này đến cùng xảy ra chuyện gì. Từ khi Lâm Nhị Canh mang lên viên thủy tinh về sau, hắn trải qua hết thảy, tất cả đều bị ký túc tại viên thủy tinh bên trong nữ nhân, xem ở trong mắt. Cho nên những ký ức này, liền là Lâm Nhị Canh rời đi thôn sau hình tượng. Không ngừng phảng phất chiếu phim, tại nữ nhân trong đầu thoáng qua. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân khôi phục một chút thần thái, bởi vì Diệp Thu cho nàng xem, không chỉ có chỉ là cùng Lâm Nhị Canh có liên quan ký ức, còn có trước kia hắn đã quên hết thảy. Thậm chí liền ngay cả Lâm Nhị Canh tại viên thủy tinh ngã nát về sau, kia thất hồn lạc phách, như là con rối dáng vẻ, cũng toàn bộ không sai chút nào truyền tống vào nữ nhân trong trí nhớ. Canh 2K. Tiếp thu xong sở hữu ký ức về sau, nữ nhân nhịn không được khóc lên, hắn đưa tay sờ sờ trên cổ tay viên thủy tinh, lộ ra vô cùng sốt ruột. Lâm Nhị Canh chính là bởi vì cái quả hạt châu này rất bể, mới sẽ trở nên thất hồn lạc phách, như là mất hồn mà. Tiểu sư phụ, ngươi đã có thể trợ giúp ta tìm kiếm được mất đi ký ức, vậy ngài nhất định có thể giúp ta gặp được canh 2K. Tiểu sư phụ, ta cầu văn ngươi, để cho ta gặp một lần canh 2 đi, hắn hiện tại cái dạng này, ta cực kỳ lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Nữ nhân nhìn xem Diệp Thu, trên mặt chỉ có thật sâu lo lắng. Lâm Nhị Canh bộ dáng, để hắn cảm giác vô cùng đau lòng, tê tâm liệt phế, phảng phất toàn bộ trái tim đều muốn đã đứt ra. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ, bần đạo không thể không nhắc nhở ngươi một câu, người quỷ khác đường, yêu phàm hai cách, mong rằng cư sĩ có thể nghĩ thoáng mới là. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào nữ nhân trên mặt. Thế nhưng là canh hai ca hắn. Nữ người ánh mắt lộ ra một tia giãy giụa, thật vất vả hắn lại có thể tại trong tuyệt vọng nhìn thấy người mình thương yêu nhất. Thật vất vả lão thiên lại cho bọn hắn một lần gặp nhau cơ hội. Khó nói liền muốn từ bỏ như vậy sao? Hắn không cam tâm, vì Lâm Nhị Canh hắn đã mất đi sinh mệnh, Lâm Nhị Canh vì hắn, từ bỏ cả cánh rừng. Tưởng niệm cũng cần, chấp niệm thành yêu, cũng được, bần đạo liền cho các ngươi một lần cơ hội. Diệp Thu có chút thở dài một tiếng khí, nữ nhân ở nghe được Diệp Thu lời nói về sau, sắc mặt vui mừng, đội vàng hướng phía Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. Đa tạ tiểu sư phụ, đa tạ tiểu sư phụ. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Thu cánh tay huy động, trực tiếp đem nữ nhân cách vô ích nâng đỡ lên. Bần đạo mặc dù đáp ứng ngươi, bất quá lại không phải hiện tại. Là, vì cái gì? Nữ nhân sững sờ, có chút không rõ là nào Diệp Thu sẽ như thế nói, rõ ràng đều đã đáp ứng nàng, vì cái gì còn nói không phải hiện tại. Nữ cư sĩ, ngươi có thể từng nhớ kỹ hắn. Diệp Thu phảng phất xem thấu nữ nhân trong lòng suy nghĩ, trực tiếp tay phải vung lên, lại tại trong đống tuyết đã sáng tạo ra một cái Lâm Nhị Canh đến. Rất sống động, đơn giản liền giống như người thật, hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Nhược Vân, thậm chí cái này Lâm Nhị Canh tại nhìn thấy hắn về sau, còn trực tiếp kích động kêu hắn một tiếng, đồng thời nhanh chóng hướng phía hắn nhích lại gần, canh hai ca. Nữ nhân đồng dạng sắc mặt vui mừng, cũng hướng phía Lâm Nhị Canh chạy đi, chỉ là tại bọn hắn ôm nhau một khắc này, một cỗ hàn khí đột nhiên xuất hiện, rất nhanh liền đem nữ nhân còn có Lâm Nhị Canh hai cái lồng chụp vào trong. Nháy mắt sau đó, vừa mới còn như là người sống Lâm Nhị Canh, lúc này lại phảng phất hóa thành một ngôi tượng đá, cả người đều bị băng tinh nốt ở bên trong. Đồng thời tại nữ nhân trong mắt, từ từ tản ra biến thành vụn băng tử, canh hai ca. Canh hai ca. Tiểu sư phụ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì canh hai ca hội? Nữ nhân bi thương kinh hô vài tiếng, cuối cùng lại nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian hướng phía Diệp Thu hỏi đến. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ, đây chính là bần đạo mới vừa nói, hiện tại còn không phải lúc. Diệp Thu nhàn nhạt nói xong, căn cứ quan sát của hắn, nữ nhân chết tại băng tiên tuyết địa bên trong, lấy tưởng niệm làm gốc nguyên, chấp niệm hóa thành tuyết yêu. Cho nên hắn xuất hiện địa phương, liền sẽ tuyết lớn đầy trời vĩnh không đình chỉ. Một sáu mà hắn tiếp xúc đến đồ vật, cũng sẽ bị đông kết, sau đó hóa thành băng băng tinh, hoàn toàn tiêu tán tại thiên địa bên trong. Cái gì? Kia tiểu sư phụ, bằng không thì ngươi để cho ta nhìn một chút canh hai ca cũng được, xa xa coi trọng hắn một chút, ta liền đủ hài lòng. Nữ nhân là người, nghĩ đến vừa rồi Lâm Nhị Canh bị băng thành mảnh vụn tử hình tượng, lòng của nàng run lên. Nữ cư sĩ không cần sốt ruột, việc này không tính khó, bất quá lại là cần một chút thời gian chuẩn bị, cho nên còn xin nữ cư sĩ hơi chờ một đoạn thời gian. Diệp Thu nghe vậy, lại chỉ là cười cười, mặc dù nữ nhân dù là tại mộng cảnh thế giới bên trong, cũng có thể đem đụng chạm đến đồ vật biến thành băng, nhưng là cái này cũng không thay mặt đồng hồ Diệp Thu liền không có cách nào hóa giải. Cùng hắn nói, hắn cần một chút thời gian đi chuẩn bị, khả năng đem nữ nhân toàn thân hàn khí khắc chế, cam đoan không làm bị thương Lâm Nhị Canh thân thể cùng linh hồn. Chương 501, chuẩn bị như vậy phải không? Nữ nhân nhìn xem Diệp Thu, trong mắt lóe ra có chút chần chờ, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý Diệp Thu lời nói. Dù sao chính nàng không có bất kỳ biện pháp, kia cỗ trong thân thể hàn khí, hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp áp chế. Chỉ cần bị hắn đụng phải đồ vật, đều hội tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa biến thành băng tinh, sau đó hóa thành từng điểm vụ băng, tiêu tán trong không khí. Nếu như nói hiện tại đi gặp cái kia chính mình ngày nhớ đêm mong người, nói không chừng mình tại thấy hắn về sau quá kích động, không cẩn thận đụng phải đối phương, như vậy không hề nghi ngờ không ai có thể thừa nhận được cỗ này hàn khí. Nữ cư sĩ không cần phải gấp, chỉ cần một vãn thời gian là được, ngày mai bần đạo liền để cho các ngươi gặp nhau. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cùng nữ nhân nói xong, hiện tại thời gian cũng không sớm, bần đạo cũng hẳn là đi chuẩn bị, bằng không mà nói, buổi sáng ngày mai cũng vô pháp đem đồ vật luyện chế ra đến. Nói xong, Diệp Thu ánh mắt nhìn về phía nữ nhân. "Tiểu sư phụ, kia xin nhờ ngài, chỉ cần có thể gặp Nhị Canh ca một mặt, cho dù là hồn phi phách tán ta cũng nguyện ý." Nữ nhân tự nhiên không nguyện ý nhiều trì hoãn Diệp Thu thời gian, trong lòng của nàng chỉ muốn có thể tận 22 nhanh nhìn thấy Lâm Nhị Canh, thậm chí lấy tay sờ đến gương mặt của hắn. Bất quá nữ nhân quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, ánh mắt rơi vào kia một đạo bị vụn băng vỡ vụn đại môn nơi đó. "Tiểu sư phụ, vô cùng thật có lỗi, Nhược Vân đem ngài đại môn làm hư." Nữ nhân thở dài một tiếng khí, hướng phía Diệp Thu nói xin lỗi nói. Chính nàng cũng không có cách nào khống chế một cái kia hàn khí, thậm chí hiện tại, hắn phi thường lo lắng Diệp Thu hội bởi vì đại môn bị hắn làm hư, mà giận lây sang hắn, không để cho hắn gặp Lâm Nhị Canh. Về phần uy hiếp Diệp Thu cái gì, nữ nhân xác thực hoàn toàn không có nghĩ qua. Bởi vì hắn cảm giác cũng liền vô cùng phổ thông, cũng vô cùng bình thường, nhưng là hắn lại có một loại muốn tim đập nhanh cảm giác. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ không cần như thế, chẳng qua là một phiến đại môn, không có cái gì tốt chân quý, huống hồ nữ cư sĩ, ngươi lại nhìn một chút. Diệp Thu nghe được nữ nhân lời nói về sau, trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiêu dung, ngay sau đó tay phải của hắn vung lên, một cô vô hình lực lượng hướng phía tổn hại đại môn phương hướng phun trào quá khứ. Nữ nhân nghe hắn về sau, vừa mới quay đầu hướng phía đại môn phương hướng nhìn qua, kết quả nháy mắt sau đó, mới vừa rồi bị đông lạnh trở thành vụn băng đại môn, vậy mà từ trong đống tuyết từ từ phiêu nổi lên. Sau đó tại hắn hoàn toàn không thể tin được trong ánh mắt, từ từ tung bay trở lại đến, sau đó tại khung cửa nơi đó từng điểm một lần nữa đắp lên thành một cái mới đại môn. Không, cùng nói là mới đại môn, không bằng nói là khôi phục nguyên dạng. Bởi vì nữ nhân phát hiện trộm qua trong suốt sáng long lanh băng tinh, bởi vì đại môn kia tựa hồ vẫn như cũ vô cùng cũ nát, phía trên hiện đầy tuế nguyệt ăn mòn vết tích. Nguyên bản màu đỏ thắm sân son đã từ lâu trở nên pha tạp lộn xộn, thậm chí hiện đầy các loại vết dạng cùng chóc ra địa phương. Sau đó, nữ nhân chăm chú nhìn chằm chằm kia phía đại môn, nháy mắt sau đó nguyên bản đóng băng lấy đại môn băng tinh, như là bị thứ gì hòa tan. Bất quá ngắn ngủi 2-3 cái thời gian hô hấp, đại môn liền đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, trở nên cùng hắn vừa mới lúc tiến vào hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt gì. Tràn đầy tang thương khí tức, cũng tràn đầy dấu vết tháng năm. Nữ cư sĩ, mời trở về đi, ngày mai thiên minh về sau lại đến. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, để nữ nhân về trước đi. Một hồi lâu về sau, nữ nhân mới từ trong thất thần thanh tỉnh lại. Hiện tại hắn nhìn về phía Diệp Thu trong ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng hy vọng thần sắc, có thể có như thế thủ đoạn, không hề nghi ngờ vừa rồi Diệp Thu cùng lời nàng nói, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng. Tiểu sư phụ, xin nhờ ngài, Nhược Vân cái này liền rời đi, không quấy rầy ngài chuẩn bị. Nữ nhân hướng phía Diệp Thu nơi đó một mực cung kính thi lễ một cái, lập tức hắn trần trụi hai chân tại tuyết động bên trên điểm nhẹ, cả người phảng phất hóa thành một mảnh bông tuyết, theo gió hướng phía viện bên ngoài tường tung bay đi lên, phi thường nhẹ nhàng biến mất tại Diệp Thu trong mắt. Sau đó Diệp Thu chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía sau phương hướng đi tới. Tuyết nữ đã trấn an xuống tới, hiện tại hắn chỉ cần luyện chế ra trí cương trí dương đan dược, liền có thể chống lại tuyết nữ âm hàn khí. Để cái này nữ nhân rất đáng thương, cùng nam nhân nàng yêu mến gặp mặt một lần. Diệp Thu thân ảnh rất nhanh biến mất tại phía sau đại môn nơi đó, nguyên bản vẫn là phong tuyết lượn lờ đạo quan, tựa hồ lúc này tuyết lớn cũng nhỏ đi một chút. Bạch Sa ngẩng lên to lớn đầu, nhìn xem Diệp Thu từ hậu viện đại môn nơi đó từ từ đi đến, trong mắt lóe ra có chút hiếu kỳ. Vừa rồi nó cảm giác cả cái trong đạo quan, đột nhiên một cỗ hàn khí hàng lâm, so trước đó rét lạnh không ít. Bất quá Diệp Thu sau khi ra ngoài, không có thời gian bao lâu, kia cỗ hàn khí liền trở nên thong thả rất nhiều, sau đó tiêu tán rời đi. Bén nhạy Bạch Sa, tự nhiên minh bạch vừa mới khẳng định xảy ra chuyện gì, chỉ là nó cũng không có tùy ý từ hậu viện ra ngoài, để tránh hỏng Diệp Thu sự tình. Một tiếng kéo kẹt, Diệp Thu mở cửa phòng đi vào, cả viện tạm thời khôi phục bình tĩnh, chỉ có đông tuyết từ trên bầu trời bay xuống, rơi tại đất tuyết cùng trên mái hiên thanh âm quanh quẩn. Bạch Sa tê tê phun ra nuốt vào lưỡi, lần nữa đem vùi đầu trở về, tiếp tục quay quanh tại Diệp Thu bên ngoài phòng nghỉ ngơi. Thời gian dần trôi qua, thời gian nhanh chóng trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Bạch Sa đột nhiên cảm giác nhạy cảm đến một cỗ đan dược khí tức từ Diệp Thu trong phòng tung bay ra. Cỗ khí tức này có chút quen thuộc, cũng 243 có chút lạ lẫm, cùng khỉ nhỏ cho nó an viên kia ngưng khí đan khác biệt, nhưng là đồng dạng tràn đầy linh khí cùng muốn mùi thơm. TTTT. Màu trắng ngẩng đầu lên, quay đầu hướng phía Diệp Thu gian phòng nhìn một chút, màu lam nhạt trong mắt bên trong lấp lóe một cỗ khát vọng thần sắc. Nó bản năng cảm giác được, cỗ này trong không khí tiêu tán đan dược khí tức, mặc dù nói cũng không phải là tăng lên tốc độ tu luyện ngưng khí đan, nhưng là nếu như nó có thể thôn vệ hết, cũng vẫn như cũ ủng có công hiệu không nhỏ. Bất quá Bạch Sa vẫn như cũ phi thường lý trí, cũng không có bị trong lòng tham lam che đậy. Một hồi lâu về sau, Bạch Sa lại lần nữa đem đầu vùi vào trong thân thể, tiếp tục bắt đầu treo lên chợp mắt đến. Thời gian dần trôi qua, bên trên bầu trời một vòng ánh bình minh từ đỉnh núi phương hướng xuất hiện, nguyên bản bị mây mù bao phủ đỉnh núi, cũng tại thời khắc này bắt đầu tiêu tán, lộ ra nguyên bản bị mây mù bao phủ đỉnh núi cảnh sắc. Đợi đến bên trên bầu trời, mặt trời từ từ dâng lên về sau, Bạch Sa liền dãy rủa thân thể, hướng phía tuyết động bên trong đâm đi vào. Nó đã nuôi thành thói quen, sau khi trời tối quay về lạc quan, thường đông thời điểm lại từ trong đạo quan rời đi. Tất tiếng sổ soát tốt, Bạch Sa thân ảnh rất nhanh liền từ tuyết động bên trong biến mất không thấy, đương theo lấy tiền viện đại môn phát ra kéo kẹt thanh âm. Bạch Sa dùng cái đuôi mở cửa cái chốt, mười phần nhẹ nhõm từ trong đạo quan chạy ra ngoài. Chương 502, tim của hắn thuốc tới đợi đến sắc trời sáng hẳn mở về sau, trong đạo quan tín minh còn có khỉ nhỏ hai cái, mở cửa phòng từ trong phòng đi ra. Một năm kế sách ở chỗ xuân, lập kế hoạch cho một ngày, khởi đầu từ sáng sớm. Làm là tu đạo người luyện võ, khỉ nhỏ còn có tín minh hai cái, rất tự nhiên sớm liền đã thành thói quen loại này mặt trời mọc thì làm thời gian. Thậm chí hoàn toàn không cần đồng hồ báo thức, bọn hắn liền có thể ở trên trời sáng thời điểm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Mặc kệ bên trên bầu trời bông tuyết bay xuống, hai người trực tiếp từ tuyết động bên trong hướng phía tiền viện phương hướng đi tới. Đi qua một vãn bên trên tuyết lớn đầy trời, hiện tại tích xúc đã sớm chồng chất đến gần như hơn nửa thức dậy. Cho nên đi trên đường, Tín Minh cảm giác hơi có chút cố hết sức, bất quá đối với khỉ nhỏ mà nói, cái này tuyết động độ cao đã nhanh đem cả người nó đều cho vùi lấp tiến vào. Cuối cùng vẫn là bên cạnh Tín Minh, đưa tay đưa nó từ tuyết động bên trong ôm đi ra, đặt ở trên vai, đi ra hậu viện. Hai người trực tiếp đi tới đạo quan bên ngoài, đạo quan đại môn, bởi vì Bạch Sa buổi sáng đi ra nguyên nhân, cho nên cũng không có đóng lại. Giang giác, Tín Minh mang theo khỉ nhỏ, đi tới hôm qua bọn hắn tu luyện ngũ hình thuật trên tảng đá. Nơi đó còn là hoàn toàn bị tuyết động bao trùm lại, bất quá bệnh này khó không được bọn hắn. Tín Minh cầm xẻng sắt, ba lượng dưới liền đem kia một vùng cho xúc đi ra. Trên tảng đá còn có chút ít tuyết động, bất quá đã không ảnh hưởng bọn hắn diễn luyện ngũ hình thuật. Khỉ nhỏ từ trong quần áo móc ra bình đan dược, đổ ra ba viên thuốc về sau, trực tiếp ném đi một cái cho Tín Minh. Còn lại hai viên, một viên là nó, một viên thì là Bạch Sa. Từ khi Tín Minh bái nhập Diệp Thu tòa dưới về sau, khỉ nhỏ liền đem đan dược đối xử như nhau chia làm ba phần. Cho nên mỗi sáng sớm, Bạch Sa cũng sẽ ở cái này một mảnh thạch trong rừng các loại lấy bọn hắn. Nơi này ở vào đạo quan đại môn bên phải, ngày bình thường lên núi bái thần đốt hương thơm du khách khách hành hương, cho dù là rất sáng sớm núi đến, cũng sẽ không đi qua nơi này. Tt tt. Khỉ nhỏ đan dược vừa mới hướng phía một mảnh thạch trong rừng ném đi quá khứ, một đạo thanh âm tt
liền từ nơi đó tung bay bay tới. Ngay sau đó màu trắng co do thân thể, trong nháy mắt từ kia mấy khối trong viên đá đưa ra ngoài, công bằng, vừa vặn liền căn chúng, khỉ nhỏ ném qua đi đang ăn dược. Một người một khỉ một rắn, sau khi ăn xong đan dược về sau, liền trực tiếp tại mảnh này thạch trong rừng bắt đầu tu hành đứng lên. Tín Minh còn có khỉ nhỏ hai cái tu hành chính là ngũ hình thuật, mà Bạch Xà thì là nó tự mình tìm tòi ra được phương pháp tu hành. Bởi vì nó là thần rắn, ngũ hình thuật bên trong cũng không có thích hợp hắn tu hành công phu. Theo thời gian trôi qua, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái rất sớm đã từ trong phòng đi ra, bọn hắn tự nhiên không phải giống như khỉ nhỏ như thế tu hành công phu cái gì, mà là vì đứng lên nấu điểm tâm. Hôm qua vãn bên trên khỉ nhỏ ngắt lấy trở về rau quả, cũng không hề hoàn toàn xào xong, cho nên buổi sáng hôm nay Huỳnh Lỗi dự định chấp nhận hôm qua vãn bên trên hái trở về rau quả, nấu bên trên một chút rau xanh cháo. Dạng này có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức, cũng có thể tỉnh rất nhiều vật liệu. Dù sao kia một khối nhỏ thổ, bên trong rau quả cũng không phải là rất nhiều, nếu quả như thật muốn ăn, bọn hắn mười mấy người, chỉ sợ ba lượng ngày liền sẽ hoàn toàn ăn sạch. Cái này tuyết lớn ngập núi, không biết lúc nào mới có thể xuống dưới, cho nên nói tự nhiên muốn tỉnh lấy một điểm ăn mới là, để tránh ăn sạch rau quả, mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn không ngồi rồi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị cư sĩ sớm. Lúc này, Diệp Thu cũng sớm đã từ trong phòng đi ra, hắn đứng tại mái hiên dưới, nhìn xem đầy trời bay tán loạn bạch tuyết, không nhúc nhích tựa hồ tại thể ngộ lấy cái gì. Diệp Thu sư phụ sớm. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, cùng Diệp Thu thi lễ một cái, chào hỏi một tiếng về sau, bọn hắn mới thuận không có tuyết động mái hiên dưới, hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Chỉ chốc lát sau về sau, nương theo lấy chủ nóc nhà bên trên, ống khói bên trong tung bay bay ra ngoài một chút khói xanh, Hà Cảnh cùng Huỳnh Lỗi hai cái, bắt đầu ở tuổi lửa lò bên trong nấu cháo. Diệp Thu cũng không tranh lục ạn, mặc dù bên ngoài trong đạo quán mét cùng rau quả cũng không nhiều, cố gắng ăn không được mấy ngày liền hồi toàn bộ ăn sạch. Nhưng là chỉ cần có hương hỏa giá trị, hắn hoàn toàn không lo lắng linh mét cùng rau quả không có. Liên hiện tại phòng nấm người, mỗi người mỗi ngày có thể cho hắn cống hiến 3 sợi hương hỏa, dù là hoàn toàn dùng tới mua linh mét cùng rau quả, hắn cũng vẫn như cũ còn có còn thừa. Lại một lát sau, Vương Đại Đạo diễn cùng 3 tên nhân viên công tác từ mặt khác trong một gian phòng đi ra, trông thấy Diệp Thu về sau, vội vàng đi tới thi lễ một cái. Diệp Thu sư phụ, sớm. Diệp Thu nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng phía Vương Đại Đạo diễn nhìn qua, Vương tư sĩ, hôm qua vẫn nghỉ ngơi tốt không? Phi thường tốt, lãnh đạo, với lại một giấc liền ngủ thẳng tới buổi sáng hôm nay. Vương Đại Đạo diễn cũng nghiêm túc, trực tiếp đi thẳng về thẳng cùng Diệp Thu nói xong. Hôm qua vãn bên trên hắn nằm ở trên giường về sau, mơ mơ màng màng liền ngủ mất, vãn bên trên phía ngoài tuyết, mặc kệ hạ bao lớn, phong trà sát nhiều vàng, tựa hồ cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn đồng dạng. Một cho tới hôm nay buổi sáng, ăn được ngủ được sướng như tiên, Vương Đại Đạo diễn mới rủi rủi con mắt, từ trong phòng đi ra. Loại cảm giác này, hắn đã quên bao lâu không có thể hội qua, dù sao người đã trung niên về sau, giấc ngủ chất lượng liền sẽ nhanh chóng hạ xuống, đạp 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 đạp. Lục tục, tới gần tường viện phương hướng trong phòng, Hoàng Tư Giai còn có Trương Tử Phong hai cái, cũng từ trong phòng đi ra. Đồng thời cùng Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh hai cái ở cùng một chỗ bành dục sướng Lâm Nhị Canh, cũng từ trong nhà đi ra. Vẫn là cùng giống như hôm qua, Lâm Nhị Canh cả người đều phảng phất mất hồn, biểu lộ mười phần chất phác. Trong hai mắt cũng không có bất kỳ thần thái. A, không thể nào, Lâm Nhị Canh còn không có từ trong bi thương đi tới a. Hoàng Tư Giai trừng mắt to chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhị Canh, nhưng không ở tại nơi này nói thầm đứng lên. Dù sao từ hôm qua buổi sáng bắt đầu, Lâm Nhị Canh liền tiến vào loại này mất hồn mà trạng thái. Không có, cũng không rõ cái gì thời điểm hắn mới có thể khôi phục bình thường. Cùng Lâm Nhị Canh cùng phòng bành rục sướng thở dài một tiếng khí, hôm qua vãn bên trên nếu không phải hắn cùng mình lôi hỗ trợ, chỉ sợ ra hỏa này căn bản cũng không hội đi ngủ, chỉ hội trong phòng ngồi lên nguyên một vãn. Hô hô hô. Một cỗ lạnh thấu xương gió lạnh đột nhiên từ đạo quan bên ngoài thổi vào, cả cái đạo quan bên trong nhiệt độ, tựa hồ cũng tại thời khắc này giảm xuống không ít. Hoàng Tư Giai mấy người, nhịn không được lôi kéo quần áo. Cỗ này hàn khí, thẳng lạnh cho các nàng nổi da gà ứa ra. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Vương cư sĩ, đem viên đan dược kia cho ăn cho vị này cư sĩ ăn, tim của hắn thuốc tới. Diệp Thu thấy thế về sau, xoay tay phải lại, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một cái bình ngọc tử. Bên trong chứa hắn, hôm qua vãn bên trên trong đêm luyện chế viêm dương kim đan. Vương Đại Đạo diễn nghe vậy, vội vàng cùng bành dục sướng, ba chân bốn cẳng đan dược đem ra, sau đó đút cho phảng phất con rối Lâm Nhị Canh giá. Chương 503, tâm thuốc nữ nhân. Tử Phong muội muội, ngươi nói đan dược này đối với hắn thật có hiệu quả sao? Làm sao đều qua lâu như vậy, hắn còn không có phản ứng đây? Đợi đến Vương Đại Đạo diễn cùng bành dục sướng hai cái, đem đan dược cho ăn cho Lâm Nhị Canh ăn hết về sau, Hoàng Tư Giai chớp chớp con mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhị Canh nơi đó. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Hoàng Tư Giai cảm giác cũng chờ đến hơi không kiên nhẫn, nhưng là ăn đan dược Lâm Nhị Canh, như trước vẫn là cùng vừa rồi ngốc lăng, hoàn toàn không có phản ứng chút nào. Hẳn là hữu dụng đi, đây chính là Diệp Thu sư phụ lấy ra đan dược đây. Chúng ta đợi thêm các loại, có lẽ chỉ là dược hiệu không có phát huy ra. Trương Tử Phong cũng nhìn thoáng qua Lâm Nhị Canh, bên cạnh Vương Đại Đạo diễn còn có Bành Dục Sướng, cũng đều rất khẩn trương nhìn xem Lâm Nhị Canh, kỳ vọng đan dược này đối với hắn hữu dụng. Bằng không, Lâm Nhị Canh tham gia bọn hắn tiết mục, biến thành mất hồn dáng vẻ, chỉ sợ đối với tiết mục cũng không nhỏ ảnh hưởng. Diệp Thu sư phụ, cái này, vì cái gì hắn uống thuốc, vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì đây. Cuối cùng, Vương Đại Đạo diễn nhịn không được hướng phía yêu cầu hỏi thăm, dù sao Diệp Thu bản lĩnh kinh người, không có khả năng lấy ra dược hiệu quả chậm như vậy mới đúng. Ha ha. Diệp Thu nhìn thấy Vương Đại Đạo diễn mấy người lo lắng bộ dáng, nhịn không được nhàn nhạt cười cười. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ không cần phải lo lắng, hắn 297 tâm thuốc lập tức sắp đến.
Ân. An Tĩnh lắng nghe Diệp Thu thanh âm mấy người sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Diệp Thu. Chẳng lẽ nói vừa rồi cho ăn cho Lâm Nhị canh đan dược, căn bản cũng không phải là trị liệu hắn a? Như vậy Diệp Thu nói tâm thuốc, đến cùng lại là cái gì đây? Mấy người trở nên càng ngày càng mê hoặc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Thu cái này trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đây. Nhưng mà Diệp Thu chỉ là thần thần bí bí cười cười, ánh mắt liền hướng phía trước mặt phương hướng nhìn qua. Sau một lát, kia một cỗ lạnh thấu xương lạnh gió thổi càng lúc càng lớn, lượn lờ tại trong đạo quan hàn khí, cũng biến thành càng ngày càng hung mãnh. Bất chi bất giác, Hoàng Tư Giai cùng Trương Tử Phong hai cái đã hoàn toàn không chống nổi. Tranh thủ thời gian quay người chạy trở về phòng bên trong, đem ngày hôm qua vãn bên trên đóng cái chăn đem ra, xem như là khoác như gió, đem thân thể toàn bộ bao phủ. Bất quá thật đúng là đừng nói, có chăn mền ngăn cản, các nàng cảm giác kia một cỗ hàn khí trong nháy mắt biến mất không thấy. Cả người ấm áp, tựa như là đợi tại ấm khí trong phòng, với lại không khí còn vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không có loại kia trầm muộn cảm giác. Hô, cuối cùng là CQE, ở cùng, vừa rồi thiếu một chút đem ta đông thành bằng côn. Hoàng Tư Giai hai tay thật chặt nắm luốt chăn mền, trên mặt lộ ra một vòng hưởng thụ thân sắc. Vương Đại Đạo diễn mấy người thấy thế về sau, cũng tranh thủ thời gian chạy trở về phòng bên trong, đem chăn mền đem ra, hoặc Hoàng Tư Giai còn có Trương Tử Phong hai cái, đem chăn mền khoác ở trên thân. Quả nhiên, mới vừa rồi còn không phải cảm giác thường lạnh không khí, đang phụ thêm chăn mền về sau, trong nháy mắt liền trở nên hề bài đứng lên. Nổi da gà, có giờ khắc này hoàn toàn biến mất không thấy. Kết quả là, cả cái trong đạo quan, ngoại trừ Diệp Thu cùng Lâm Nhị canh bên ngoài, bao quát trong phòng bếp bận rộn hình lỗi còn có Hà Cảnh hai cái, cũng đều phủ thêm chăn mền chống lạnh. Cùng lúc đó, đang tại đạo quan bên ngoài tu hành Tín Minh còn có Khỉ Nhỏ hai tâm. Cảm giác nhạy cảm đến một cỗ hàn khí nhanh chóng đến gần. Cùng hôm qua lúc ban ngày, tại trong núi rừng cảm giác được giống như lúc. Chỉ bất quá bây giờ cỗ này hàn khí trở nên càng thêm rất lạnh, nhiệt độ thẳng bức số 0. Đồng thời bên trên bầu trời tung bay dưới tuyết, cũng tại cỗ này hàn khí xuất hiện về sau trở nên càng lúc càng lớn. Lạnh thấu xương gió lạnh gào thét, gợi lên lấy đạo bào của bọn họ vào áo. Mơ mơ hồ hồ, một người một khỉ tựa hồ thấy được một đạo nữ người thân ảnh, đang từ đỉnh núi trong sương mù, hướng phía đạo quan phương hướng từ từ tung bay bay tới. Không sai, Khỉ Nhỏ còn có Tín Minh hai cái, đều thấy được kia một đạo nữ nhân thân ảnh, tại tuyết động phía trên nhanh chóng di động tới. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống bọn hắn, tại tuyết động bên trong di động thời điểm, sẽ bị tuyết động bao phủ đầu gối. Hai ba cái thời gian hô hấp về sau, kia đạo nữ nhân thân ảnh rất nhanh từ trong núi rừng biến mất không thấy. Khỉ Nhỏ cùng Tín Minh, tại một khắc cuối cùng nhìn thấy kia đạo nữ nhân thân ảnh, tung bay lấy vượt qua đạo quan tường vây, nhẹ nhàng hướng trong đạo quan tung bay rơi xuống. Hô 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 hô. Tuyết lớn nương theo lấy gió lạnh gào thét, trong hậu viện Diệp Thu, ánh mắt hướng phía cửa sau phương hướng nhìn qua. Vương Đại Đạo diễn mấy người, cũng theo bản năng hướng nơi đó nhìn thoáng qua. Không nhìn con khá, cái này xem xét, bọn hắn trực tiếp bị giật mình kêu lên. Chỉ gặp một đạo toàn thân tuyết trắng thân ảnh, tại lăng lệ gió lạnh cùng tuyết lớn gào thét phía dưới, từ cửa sau phương hướng hướng lấy bọn hắn nơi này thời gian dần trôi qua đi tới. Đồng thời, nữ nhân này cùng Diệp Thu hôm qua, hai chân giẫm tại tuyết động phía trên, không chỉ có hoàn toàn không có chìm xuống phía dưới, ngược lại đi lại còn vô cùng nhẹ nhàng. Nha, hắn làm sao mà chân trần? Khó nói không lạnh sao? Vô ý trong lúc đó, Hoàng Tư Giai thấy được nữ nhân trần trụi hai chân, không ngừng tại trên mặt tuyết giao thế lấy. Không hề nghi ngờ, cái này trực tiếp đưa tới khiếp sợ của nàng. Bởi vì vừa rồi gió lạnh gào thét, trong đạo quan nhiệt độ không khí thấp xuống không ít. Nếu như không có chăn mền ngăn cản, bọn hắn dám nói trận này gió lạnh thổi xuống tới, tuyệt đối sẽ bị quăng đến thân thể trở nên cứng. Nhưng là nữ nhân trước mắt này, không chỉ có cùng Diệp Thu như thế có thể tại tuyết động phía trên hành động, không lưu dưới bất kỳ vết tích. Hơn nữa còn trần truồng lấy hai chân, động tác vô cùng nhẹ nhàng, bất kể thế nào nhìn, bọn hắn đều cảm thấy nữ nhân này không phải người bình thường. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân ở đi nói, khoảng cách Diệp Thu còn có 3 trượng địa phương xa, cước bộ của nàng trong nháy mắt ngừng lại. Hiện đây Hàn Khí hai mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm đứng tại Vương Đại Đạo diễn cùng Bành Dục Sướng bên cạnh Lâm Nhị Canh. Một cỗ tâm tình kích động, từ trong mắt của nàng nổi lên. Nhị Canh ca. Theo bản năng, nữ nhân kêu lên Lâm Nhị Canh một tiếng, chỉ bất quá đã lâm vào mất hồn trạng thái Lâm Nhị Canh, hoàn toàn nghe không được hắn kêu gọi, còn cùng vừa rồi, một mực xa vào đến trong nội tâm hồi ức thế giới bên trong. Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, nữ cư sĩ, người đã đến. Diệp Thu nhìn nữ nhân, bình tĩnh trên mặt từ từ lộ ra một vòng ý cười. Lúc này, nữ nhân mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng phía Diệp Thu nơi đó thi lễ một cái. "Tiểu sư phụ, vì cái gì Nhị Canh ca lại biến thành dạng này? Ngài có thể hay không mau cứu hắn?" Nhìn xem Lâm Nhị Canh dáng vẻ, nữ nhân lộ ra vô cùng sốt ruột. Nữ cư sĩ bị gấp, hắn chỉ là bởi vì nội tâm bi thống, xa vào đến tự thân ma chướng bên trong. Bất quá cởi chuông còn cần người buộc chung, có thể hay không để cho hắn khôi phục lại, cái này tự nhiên vẫn là phải xem nữ cư sĩ ngươi. Diệp Thu vị nhưng bất động đứng tại mái hiên phía dưới, không hề bận tâm con mắt, cũng vẫn như cũ phi thường bình tĩnh nhìn nữ nhân. Chương 504, tiến vào ý thức hải nhị ta. Nữ nhân sững sờ, có chút không rõ Diệp Thu nói là có ý gì. Bất quá nháy mắt sau đó, trong mắt của nàng lộ ra một vòng thần sắc kiên định. "Tiểu sư phụ, mặc kệ làm cái gì ta đều nguyện ý, cho dù là hồn phi phách tán, ta chỉ cần hắn có thể bình an, chỉ cần có thể lại gặp hắn một lần liền tốt." Giọng của nữ nhân không ngừng từ tuyết lớn đầy trời trong viện tung bay bay tới. Thanh âm của nàng liền cùng lạnh như gió vô cùng lạnh, nhưng là bất kể là ai, đều có thể nghe ra thanh âm nữ nhân bên trong quan tâm cùng quyết tâm. Nữ cư sĩ nói đùa, sự tình cũng không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, chỉ cần ngươi theo bần đạo cùng một chỗ, tiến vào ý hắn biết chỗ sâu đem hắn tỉnh lại liền có thể. Diệp Thu một tay chấp lễ, cùng nữ nhân nói như thế. Nữ nhân nghe xong, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, hướng phía Diệp Thu thúc giục nói ra, "Tiểu sư phụ, vậy chúng ta nhanh đi à?"
"Cũng được, vậy chúng ta đi."
Diệp Thu nhẹ gật đầu, trong mắt một vạch kim quang lấp lóe, phù sinh nhược mộng thần thông trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem Lâm Nhị Canh còn có nữ nhân cùng một chỗ lồng chụp vào trong. Toàn bộ thế giới cũng trong nháy mắt này bắt đầu nhanh chóng biến hóa. Nữ nhân phát hiện hắn đi tới một cái đen kịt không gian, nơi này không có trời không có đất, không có núi cũng không có nước, chỉ có vô biên vô tận hắc ám, cùng vô cùng vô tận cô độc. Thân mặc quần áo màu trắng nữ nhân, cùng cái này mảnh hắc ám thế giới tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Có lẽ, hắn chính là cái này thế giới duy nhất sát thái. "Tiểu sư phụ, tiểu sư phụ." Nữ nhân nóng nảy hô hô lên, không ngừng tại cái này phiến hắc ám thế giới bên trong tìm kiếm Diệp Thu. Chỉ là hắn không biết mình đi bao xa, cũng không biết mình đi được bao lâu, chỉ cảm thấy tinh thần tựa hồ có chút sắp sụp đổ thời điểm. Một bóng người, đột nhiên bằng vô ích tại hắn xuất hiện trước mặt, nhìn kỹ, chính là cái kia thân mặc đạo bào tiểu đạo sĩ. "Nữ cư sĩ, nơi này chính là nội tâm của hắn thế giới, chúng ta bây giờ muốn làm, là muốn tìm tới hắn ở đâu?" Diệp Thu nhìn quanh một chút bốn phía, nương tựa theo phủ sinh nhược mộng thần thông, Diệp Thu miễn cưỡng cảm thấy Lâm Nhị Canh ký ức chi hải vị trí. "Tốt, tiểu sư phụ, vậy chúng ta nhanh đi a." Nữ nhân hai mắt tỏa sáng, bất quá nháy mắt sau đó lại mở đi, "Thế nhưng là tiểu sư phụ, nơi này chỉ có một mảnh vô biên vô tận hắc ám, không có cái gì, Nhị Canh ca hắn thật lại ở chỗ này sao?"
"Không cần lo lắng, nữ cư sĩ một mực theo bần đạo đến."
Diệp Thu đầu cũng không có hồi, hướng thẳng đến hắn cảm ứng phương hướng đi tới. Nữ nhân cũng liền bận bịu nâng lên trần chuồng hai chân, dẫm đạp tại bóng tối vô tận phía trên, đi theo Diệp Thu sau lưng, hướng phía một mảnh nơi chưa biết đi tới. Một trước một sau, Diệp Thu tốc độ cũng không nhanh, bất quá nữ nhân lại cảm giác có chút cố hết sức, thật giống như Diệp Thu mỗi một bước ra, hắn đều cần mấy bước mới có thể đuổi kịp. Chỉ là nữ nhân cắn chặt hàm răng kiên trì. Hắn muốn gặp được Lâm Nhị Canh, hắn muốn tỉnh lại Lâm Nhị Canh. Trong bóng tối không có thời gian, cũng không có không gian, thậm chí liền ngay cả Diệp Thu cũng không rõ thượng nhóm đi bao xa. Bất quá hắn nương tựa theo phù sinh nhược mộng thần thông, có thể cảm giác được rõ ràng, bọn hắn khoảng cách Lâm Nhị Canh ký ức còn đã càng ngày càng gần. Mà liên tại Diệp Thu cùng nữ nhân tìm kiếm Lâm Nhị Canh ký ức còn lúc, thế giới bên ngoài bên trong, Vương Đại Đạo diễn mấy cái chính một mặt hồ nghi nhìn lấy bọn hắn. Bởi vì Diệp Thu cùng nữ nhân là ý thức đi vào Lâm Nhị Canh trong một cảnh, cho nên thân ảnh của bọn hắn vẫn như cũ còn ở bên ngoài đứng đấy. Đặc biệt là nữ nhân, đứng tại trong đống tuyết không nhúc nhích, nhìn tựa như là một tòa như là chân nhân băng điêu. Toàn thân mỏng manh quần áo, không ngừng tại trong gió tuyết tung bay. Cái này, bọn hắn đây là thế nào? Không phải nói muốn tỉnh lại Lâm Nhị Canh sao? Làm sao hai cái đều đứng ở nơi đó bất động? Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tình cảnh Hoàng Tử Giai, không nhịn được cô. Hoàn toàn không hiểu rõ, Diệp Thu còn có cái kia đột nhiên xuất hiện nữ nhân, đến cùng đang lộng cái gì? "Thử Phong muội muội, ngươi biết bọn hắn đang làm gì a?" Trăm mối vẫn không có cách giải, Hoàng Tử Giai đem ánh mắt rơi vào Trường Tử Phong nơi đó. Dù sao hắn đồng thời không phải lần đầu tiên bên trên nơi này đến, có lẽ biết một thứ gì cũng không nhất định. "Cái này, ta cũng không rõ lắm, bất quá vừa rồi Diệp Thu sư phụ không phải đã nói sao? Bọn hắn đi Lâm Nhị Canh ở sâu trong nội tâm." Trương Tử Phong cũng không rõ lắm, dù sao liên quan tới phụ sinh nhược mộng thần thông, hắn cũng không có trải qua. Chỉ có thể thông qua Diệp Thu vừa rồi đôi câu vài lời, hiểu rõ đến một chút đại khái đồ vật. "Thật hay giả?" Hoàng Tư Giai có chút không dám tin tưởng, dù sao hắn đồng thời không nhìn thấy Diệp Thu có động tác gì. Với lại nữ nhân kia, cũng khoảng cách Diệp Thu vô cùng xa xôi, không sai biệt lắm có 10 mét dáng vẻ. "Hẳn là đi, chúng ta tiếp tục xem tiếp liền biết." Trương Tử Phong có chút không xác thực tin nhẹ gật đầu, sau đó để Hoàng Tư Giai an tĩnh tiếp tục xem. Lại nói hồi Lâm Nhị Canh mộng cảnh thế giới, Diệp Thu cùng nữ nhân ở thế giới kia ở trong di động hồi lâu, cuối cùng tại kia một phiến hắc ám thế giới chỗ sâu, thấy được một mảnh như là mực nhiễm hải vực. Đồng thời tại kia một vùng biển bên trong, cái này đến cái khác bạc khí, không ngừng trên mặt biển phiêu động. To to nhỏ nhỏ, không hoàn toàn giống nhau. "Tiểu sư phụ, nơi đó là?" Nữ nhân cũng rất mau nhìn đến kia phiến hải vực, bất quá hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì, cho nên chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu. "Phúc Sinh Vô Lượng Tiên Tôn, nữ cư sĩ, nơi đó liền là Lâm cư sĩ ký ức biển." "Không." Diệp Thu ánh mắt chuyển động, hướng phía kia phiến hải vực chỗ sâu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp tại đen như mực nước biển bên trong, lại một cái cự đại quang cầu ở mảnh này hải vực chỗ sâu. Đồng thời, Diệp Thu còn phát hiện kia phiến quang cầu thế giới bên trong, nghiễm nhưng đã diễn hóa ra một giấc mơ. Mà Lâm Nhị Canh ý thức liền đắm chìm trong kia một giấc mơ bên trong, không nguyện ý tỉnh táo lại. Cho nên nói mặc kệ người bên ngoài làm sao kêu gọi hắn, hắn cũng không có phản ứng chút nào. "Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Nhị Canh ca, Nhị Canh ca, ngươi ở đâu?"
"Ta là Nhược Vân, ta tới tìm ngươi."
Nữ nhân nghe được Diệp Thu lời nói về sau, ánh mắt lộ ra một vòng vui sướng thần sắc. Hắn hướng phía kia một mảnh ký ức hải dương, trực tiếp kêu lớn lên, hy vọng có thể thông qua thanh âm của mình, đem đắm chìm trong vùng biển này chỗ sâu Lâm Nhị Canh cho gọi tỉnh lại. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, nữ cư sĩ, chỉ dựa vào thanh âm như vậy, ngươi không cách nào đem hắn tỉnh lại, muốn để hắn thoát cách nơi này, phải đi mộng cảnh của hắn bên trong, đem trong lòng của hắn ma chướng khu trụ." Diệp Thu một tay chấp lễ, ánh mắt một mực rơi vào hải vực chỗ sâu cái kia mộng cảnh thế giới bên trên. Sau đó tay phải của hắn vung lên, sách viết ra một đạo phù văn màu vàng, hướng phía thân thể nữ nhân lạc ấn quá khứ. "Nữ cư sĩ, theo bần đạo đi thôi." Chân tiếp theo động, Diệp Thu trước tiên hướng phía màu đen nước biển đi tới. Tị thủy quyết vận chuyển, những cái kia màu đen nước biển trong nháy mắt liền bị cách tuyệt tại xung quanh thân thể của hắn, hoàn toàn không thể tới gần nửa phần ngàn. Chương 505, Vô hạn tuần hoàn mộng cảnh nữ nhân nhìn thấy Diệp Thu đi vào màu đen trong nước biển, hắn cũng rất mau cùng quá khứ. Chỉ bất quá hắn phi thường lo lắng, những này nước biển tại tiếp xúc đến thân thể nàng thời điểm, liền sẽ bị kia một cô đáng sợ hàn khí cho băng trụ. Bất quá cùng hắn nghĩ hoàn toàn khác biệt, tại hắn tới gần nước biển thời điểm, một cô vô hình lực lượng trực tiếp đem nước biển cách tuyệt tại bên ngoài. Cho nên nói, nữ nhân lo lắng hoàn toàn là dư thừa, hơi sững sờ về sau, nữ nhân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tiếp tục đi theo Diệp Thu đằng sau, hướng phía nước biển chỗ sâu một cái kia bọt khí chìm quá khứ. Không nhanh không chậm, Diệp Thu như cùng ở tại trong biển với vùng, từ từ hướng bọt khí tới gần. Có lẽ đi qua 1 phút đồng hồ, có lẽ đi qua 10 phút đồng hồ, Diệp Thu mang theo nữ nhân xuất hiện ở một cái kia bọt khí bên dưới. Xuyên thấu qua trong suốt bọt khí bất tường, bọn hắn có thể nhìn thấy một cái kia bọt khí bên trong có một cái thế giới, khắp nơi đều là núi non sông ngòi, 27 số không trời xanh mây trắng. Một cái một mạc tôn đang ngồi rơi vào kia một mảnh trong núi lớn. Nữ nhân một chút liền nhận ra được, kia ngươi chính là hắn đã từng nhà, cũng là Lâm Nhị Canh nhà. Nhị Canh ca, chờ ta một chút. Một đạo rụt rè thanh âm từ bọt khí bên trong tung bay bay ra. Nữ nhân theo bản năng hướng phía thanh âm tung bay bay tới phương hướng, nhìn qua, cuối cùng hắn cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, cũng hướng phía nơi đó nhìn qua khứ. Chỉ gặp hai cái 5-6 tuổi tiểu hải tử, chính ở trong thôn một trước một sau chạy nhanh. Lông mi trong lúc đó, đều còn có một số Lâm Nhị Canh cùng nữ nhân đặc thủ. Cho nên không hề nghi ngờ, đây chính là Lâm Nhị Canh cùng nữ nhân khi còn nhỏ dáng vẻ. Tiểu sư phụ, hắn là Nhị Canh ca a. Nữ nhân nhìn xem kia hai cái tiểu hải, ở trong thôn một trước một sau đuổi theo, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức thân sắc. Hồi lâu sau, hắn mới hướng phía Diệp Thu hỏi thăm một tiếng. Là. Diệp Thu nhẹ gật đầu, nhàn nhạt lên tiếng. Lâm Nhị Canh hoàn toàn chính xác vây ở mình trong hồi ức, không ngừng kinh lịch lấy trong hồi ức cùng nữ nhân có liên quan sở hữu sự tình. Rất nhanh, bọt khí trong thế giới tiểu nữ hài chân tiếp theo trượt ngã rầm trên mặt đất. Đau đớn để hắn nhịn không được oa khóc lên. Nhược Vân, ngươi không sao chứ? Tiểu Nam Hải vội vàng chạy trở về, đem tiểu nữ hài từ dưới đất nâng đỡ lên. Đau, mặt đau. Tiểu nữ hài ôm mặt mình, nước mắt rưng rưng nhìn xem tiểu Nam Hải. Không có việc gì, không có việc gì, bất quá là có chút đỏ, lại không chảy máu. Tiểu Nam Hải an ủi, phi thường quan tâm thay tiểu nữ hài thổi thổi gương mặt. Không, như thế đâu, khẳng định hủy khuôn mặt, mụ mụ nói, hủy khuôn mặt liền xấu, về sau liền gả không xong. Ô ô ô ô, tiểu nữ hải tiếp tục ố hoa ố phương khóc, vô cùng thương tâm, vô cùng khổ sở. Sẽ không, làm sao lại thế? Nhược Vân ngoan như vậy đâu, làm sao mà không gả ra được đây? Ô ô, Nhược Vân, đừng khóc có được hay không, cùng lắm thì về sau ta cưới ngươi. Thật, khóc tiểu nữ hải đông nhiên ngừng lại, chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm tiểu nam hải. Thật, ta Lâm Nhị Canh lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi. Tiểu nam hải nghiêm túc gật gật đầu, kia bộ dáng nghiêm túc. Thằng đem khỏe mắt còn mang theo nước mắt tiểu nữ hải làm cho tức cười. Sau một lúc lâu, tiểu nữ hải mới lẩm bẩm miệng nói ra, ta vậy mới không tin đâu, ngươi cũng không đem ngươi thích nhất cái kia bảo thạch cho ta. Nói xong, tiểu nữ hải còn bụng trộm nhìn một chút tiểu nam hải tay bên trong, nơi đó nắm thật chặt một viên thanh tịnh trong suốt viên bi. Ta. Tiểu nam hải do dự, hiển nhiên viên này viên bi nó vô cùng bà bối, tiểu nữ hải lại ô ba ô phun khóc lên, ta liền biết ngươi là gạt ta, ngươi về sau mới không sẽ lấy ta đây. Không, sẽ không, ta làm sao mà lừa ngươi, vậy liền cho ngươi đi, bất quá ngươi phải thật tốt thu lại. Nó là ta thích nhất đồ vật. Tiểu Nam Hải cắn răng một cái, đưa trong tay viên bi đưa tới tiểu nữ Hải trong tay. Sau đó tiểu nữ Hải lúc này mới nín khóc mỉm cười, vui vẻ đem tiểu Nam Hải viên bi thu vào, sau đó hai cái tiểu gia hỏa tay nắm, hướng trong thôn đi tới. Nữ nhân cùng Diệp Thu đứng tại bọt khí bên ngoài, một mực nhìn lấy bên trong hình tượng không ngừng biến đổi. Từ tiểu Nam Hải khi còn nhỏ, mai cho đến hắn trưởng thành, thời gian lấy bay tốc độ nhanh trôi qua. Nhoáng một cái, tiểu Nam Hải trưởng thành, cuối cùng cùng nữ Hải cáo biệt, rời đi cái thôn này, đi thế giới bên ngoài mở ra mới sống sáo. Hắn đáp ứng hắn, về sau nhất định hội trở về cưới hắn. Thế là nữ hải đợi 1 năm 2 năm 3 năm, trong lúc đó nam hải mỗi cái một đoạn thời gian đều hội viết thư, sau đó cho nữ hải gửi đồ vật. Thẳng đến có một ngày, nữ hải đã đợi không kịp, hắn muốn đi ra ngoài thăm hỏi nam hải, muốn cho hắn một kinh hỉ. Thế là nữ hải một thân một mình xuất phát, trời còn chưa sáng liền nắm bắt tới tay đèn tin hướng phía ngoài thôn nhỏ đường đi tới. Một màn này, nữ nhân đã sớm tại trí nhớ của mình ở trong thấy qua. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng cùng lúc ấy phát sinh rất giống, chỉ bất quá nơi này lại là lấy nam hải làm trung tâm phát sinh. Chính đang diễn trò nam hải, đột nhiên nhận được trong thôn điện thoại gọi tới, nói cái kia hắn khiên chàng quải đổ bộ dáng, lưu lại một phong thư đi ra ngoài. Liên tiếp tuyết lớn hạ trọn vẹn 2 ngày, nữ hải khả năng trong núi gặp nạn. Thế là nam hải vội vàng buông xuống công việc, hướng phía thôn đuổi đến trở về, chỉ là chờ hắn chạy đến thời điểm, lại chỉ thấy được một bộ thi thể lạnh băng. Trương An về quê cũ nghị Trương An, nghị quân không thấy quân, còn niệm quân trở về. Nữ nhân nhìn xem bọt khí bên trong Lâm Nhị Canh, cả người đều lâm vào một loại thất thần trạng thái. Bất chi bất giác, hắn lại một lần nữa đọc lên cho Lâm Nhị Canh viết thơ. Sau đó toàn bộ bọt khí thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, hết thảy phảng phất đảo ngược thời gian, nhanh chóng hướng phía sau chiếu lại. Lâm Nhị Canh trở nên càng ngày càng tuổi trẻ, chết đi nữ hải cũng một lần nữa sống lại. Hai người tiến nhập lịch sinh trường, một mực lại trở lại bọn hắn mấy tuổi thời điểm, ở trong thôn lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Đó cũng không phải Diệp Thu tại lấy thần thông điều khiển, mà là toàn bộ bọt khí thế giới liền là như thế. Đến nữ hải tử vong về sau, liền sẽ quay về đến điểm xuất phát, lại một lần nữa mở ra kế tiếp luân hồi. Bất quá mỗi 9 lần chuyện xảy ra, đều là giống nhau như lúc, không có thay đổi chút nào. Mà Lâm Nhị Canh
thì vây ở tiểu nam hải trong thân thể, không ngừng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Mỗi một lần nhìn thấy nữ hải, hắn đều phảng phất thấy được hy vọng, chỉ là một lần lại một lần nhìn thấy nữ hải chết tại trước mặt hắn, Lâm Nhị Canh cảm giác mình nhanh hoàn toàn hỏng mất. Nhưng là hắn lại không bỏ được rời đi nơi này, bởi vì thống khổ đồng thời, hắn lại có thể nhìn thấy đã từng hắn. Hắn đã quên chính mình tiến nhập bao nhiêu lần luân hồi, cũng quên đi nữ hải chết ở trước mặt của hắn bao nhiêu lần. Một lần lại một lần, Lâm Nhị Canh phảng phất xem phim, kinh lịch lấy hắn cùng nữ hải tình yêu. Chỉ là lần này, ngay tại hắn chết lặng tiến vào mới luân hồi về sau, Lâm Nhị Canh chợt phát hiện, toàn bộ thế giới phảng phất bị người nhấn xuống tạm dừng quá. Tất cả mọi thứ, bao quát chính hắn khi còn nhỏ thân thể, đều bị đứng tại nơi đó. Chương 506, cuối cùng gặp nhau chuyện gì xảy ra? Vì cái gì toàn bộ thế giới đều dừng lại? Khó nói ta sắp đi ra ngoài sao? Rất nhanh Lâm Nhị Canh cũng phát hiện dị dạng, toàn bộ thế giới bỗng nhiên trong lúc đó liền dừng lại, liền ngay cả khốn chủ ý hắn biết tiểu Nam Hải thân thể, cũng biến thành pho tượng, không nhúc nhích đứng ở trong thôn trên đường nhỏ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đã trải qua một lần lại một lần thế giới, làm sao đột nhiên liền ngừng lại? So sánh với thế giới bên ngoài, hắn tình nguyện đợi ở chỗ này, chí ít hắn dù là mỗi một lần đối diện đối mất đi nữ hải thống khổ về sau, nhưng là hắn lại hội một lần nữa trở lại điểm xuất phát, cùng nữ hải cùng một chỗ sinh hoạt hồi lâu. Dù là sở hữu sự tình đều là đã kế hoạch xong, dù là mỗi ngày đều là liên miên bất tận sinh hoạt, nhưng là hắn vẫn như cũ bỏ không được rời đi nơi này. Chí ít hắn còn có thể nhìn thấy thiếu nữ, còn có thể ở cùng với nàng. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, khó nói ngươi muốn ở chỗ này trốn tránh cả một đời a. Đột nhiên trong lúc đó, một thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn, theo bản năng, Lâm Nhị Canh tại phụ cận tìm kiếm, kết quả hắn phát hiện ở trước mặt của hắn, một cái đồng thời không cao lớn 22 thân ảnh, từ bên trong hư không thoáng hiện đi ra. Đạo thân ảnh này hắn đồng thời không xa lạ gì, hắn nhớ được bản thân tại tham gia hướng tới sinh hoạt cái tiết mục này thời điểm, đi tới trên một ngọn núi, mà cái này đạo thân ảnh, liền là kia cái đạo quan bên trong đạo sĩ. Đồng thời cái này tiểu đạo sĩ bối phận vô cùng cao, nhìn bất quá mới khoảng 10 tuổi, nhưng là đệ tử của hắn cũng đã 5-60 tuổi. Trong đó còn có một con thần kỳ hầu tử, có thể nghe hiểu tiếng người, cùng người giao lưu. Chỉ là hắn có chút không rõ, vì cái gì cái này tiểu đạo sĩ hội xuất hiện ở đây? Ngươi vì sao biết ở chỗ này? Sau một khắc, Lâm Nhị Canh hỏi bản thân tâm bên trong nghi hoặc, phúc sinh vô lượng tiên tôn, cư sĩ, vờ đạo là nào ở chỗ này cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi đánh tính lúc nào từ nơi này ra ngoài. Diệp Thu nhìn xem tiểu Nam Hải trong thân thể Lâm Nhị Canh nói xong, trên người hắn tràn ngập một loại siêu phàm thoát tục khí tức, để Lâm Nhị Canh cảm nhận được về sau, trong lòng có một loại không nói được cảm giác. Không đi ra, cùng ra ngoài cái gì cũng không có, không bằng một mực đợi ở chỗ này. Dù là tiếp nhận bệnh viện không có điểm dừng tách rời nỗi khổ, chí ít ta còn có thể nhìn thấy hắn cùng với nàng. Lâm Nhị Canh nhìn xem Diệp Thu, trực tiếp đem bản thân tâm bên trong ý nghĩ nói ra. A, Diệp Thu lông mày nhướng lên, tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Sở dĩ Lâm Nhị Canh sẽ xuất hiện ở cái thế giới này, không hề nghi ngờ cái này là hắn sự lựa chọn của chính mình. Lựa chọn trốn tránh hiện thực, lựa chọn không đi đối mặt thống khổ. Ở chỗ này cho dù hắn không thể cùng nữ hải kia cùng một chỗ, chí ít hắn còn có thể một mực nhìn lấy hắn, vĩnh viễn không có điểm dừng kinh lịch lấy nơi này hết thảy. Tựa như là một bộ phim, một lần lại một lần phát hình. Cư sĩ, người mất đã mất, là sao không bỏ xuống trong lòng bao phủ, nhìn về phía trước đây. Diệp Thu thần sắc lạnh nhạt nói xong, còn có thể thả dưới sao? Thống khổ này hành hạ ta mấy năm, mỗi ngày vãn bên trên ta đều mơ tới hắn, cùng tìm không thấy sinh mệnh ý nghĩa, không bằng như vậy trầm luân ở chỗ này. Diệp Thu sư phụ, ngươi trở về đi, không cần để ý ta. Lâm Nhị Canh càng thêm kiên định bản thân tâm bên trong ý nghĩ, trực tiếp dự định đem Diệp Thu bài xích ra ngoài. Bất quá Diệp Thu là ai? Nắm trong tay phủ sinh lực mộng thần thông, căn bản cũng không phải là Lâm Nhị Canh có thể tùy ý đưa tiễn. Ngược lại là Diệp Thu tay phải vung lên, trực tiếp đem Lâm Nhị Canh từ tiểu Nam Hải trong thân thể cho kéo ra ngoài. Trong nháy mắt, Lâm Nhị Canh toàn bộ ngốc tại nơi đó, bởi vì hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thu lại có thể đem hắn từ tiểu Nam Hải trong thân thể lôi ra đến. Dù sao hắn cũng sớm đã thử qua từ tiểu Nam Hải trong thân thể tránh thoát, có thể là bất kể hắn cố gắng thế nào, cũng như trước vẫn là bị nhốt ở bên trong hoàn toàn không có cách nào. Mà bây giờ, hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Diệp Thu có cái gì dư thừa động tác, vẹn vẹn chỉ là phất phất tay, liền đem hắn từ nhốt trong thân thể của hắn kéo ra ngoài. Đồng thời kia cố lực lượng vô cùng mênh mông, để hắn căn bản là không có biện pháp ngăn cản. Nhược Vân, chỉ là Lâm Nhị Canh từ tiểu Nam Hải trong thân thể sau khi đi ra, làm chuyện làm thứ nhất cũng không phải là cùng Diệp Thu nói chuyện với nhau, mà là trực tiếp đem lực chú ý đặt ở tiểu nữ hài nơi đó, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Mặc dù chỉ có thể từ nhỏ trên mặt cô bé lờ mờ nhìn thấy một chút nữ nhân hình dáng, nhưng là Lâm Nhị Canh lại là hoàn toàn không quan tâm. Chỉ ít hiện tại, hắn lại tự tay đụng chạm đến nữ hài, có máu có thịt có nhiệt độ. Coi như đây hết thảy đồng thời không chân thực lại có làm sao? Chỉ ít tim của hắn không còn cảm giác có bao nhiêu đau đớn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, tư sĩ, trước mắt hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, ngươi cần gì phải tại chấp nhất tại nơi này đây? Có lẽ sau khi ra ngoài lại là một mảnh biển rộng trời vô ích, cũng có hy vọng mới cũng không nhất định. Diệp Thu nhìn xem Lâm Nhị Canh, không nhanh không chậm ở nơi nào nói xong. Đồng thời toàn bộ thiên địa cũng tại Diệp Thu trong giọng nói bắt đầu cải biến đứng lên. Đầu tiên, Lâm Nhị Canh bé gái trước mắt bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Trước mắt trong lúc đó liền từ một cái 5-6 tuổi hải tử, dài đến duyên dáng yêu kiều 18 tuổi. Trên thân mặc quần áo cũng biến thành hắn đưa cho nữ hải màu trắng áo lông. Nhược Vân, Lâm Nhị Canh sững sờ, chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt mà, trong mắt lóe ra đến một tia không còn che giấu kích động. Hắn rốt cục lại đụng chạm đến người mình thương yêu nhất. Trên gương mặt có một chút nhiệt độ,
cũng có cùng năm đó loại kia tinh tế tỉ mỉ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, cư sĩ, nếu như bần đạo nói cho ngươi, trong lòng ngươi hắn chính chờ ngươi ở ngoài, cư sĩ có bằng lòng hay không ra ngoài? Lúc này, đứng ở một bên Diệp Thu lại 763 lần mở miệng, mà Lâm Nhị Canh cô bé trước mắt, lại tại loại thanh âm này bên trong, hóa thành một con lại một con bướm bướm, trực tiếp cắm đến trời vô ích, tứ tán bay ra ngoài. Tùy ý Lâm Nhị Canh ở nơi nào như thế nào la lên, những cái kêu bướm bướm cũng giống như làm như không nghe thấy, nhanh chóng biến mất tại cái này một mảnh bị sông núi vây quanh trong thôn nhỏ. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi để ta gặp được hắn, lại như thế vô tình đem hắn cướp đi? Lâm Nhị Canh đối với Diệp Thu nói lời từ chối nghe không nghe thấy, xoay người về sau, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu. Hắn biết đây hết thảy đều là Diệp Thu dở trò quỷ, bằng không, hắn làm sao có thể hội từ tiểu nam hài trong thân thể đi ra? Rõ ràng còn là tiểu nữ hài nữ vân, lại thế nào sẽ ở chớp mắt thời gian dài đại? Cư sĩ nói đùa, cướp đi hắn cũng không phải là bần đạo, mà là cư sĩ ngươi, là ngươi không nguyện ý cho mình cơ hội, cũng là ngươi không nguyện ý cho hắn cơ hội. Diệp Thu nói tiếp, Lâm Nhị Canh hơi sững sờ, có chút không rõ Diệp Thu ý tứ. Bất quá thừa dịp hắn thất thần trong chớp nhoáng này, Diệp Thu xảo không một tiếng động lần nữa phát động công việc sinh nhược mộng thần thông, đem bọt khí ngăn cản ở bên ngoài nữ nhân, từ màu đen nước biển bên trong kéo vào. Hư không lấp lóe, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy đạo thân ảnh này Lâm Nhị Canh, cả người giống như sét đánh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 507, một thế không lo Nhị Canh ca. Nháy mắt sau đó, vừa mới xuất hiện nữ nhân, trực tiếp đối Lâm Nhị Canh, cao hứng hét to một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy mừng rỡ cùng kích động, chỉ là làm hắn giơ chân lên, chuẩn bị hướng phía Lâm Nhị Canh chạy vội quá khứ thời điểm, nữ nhân lại lần nữa ngừng lại. Bởi vì hắn lo lắng trong thân thể mình nhận chứa hàn khí, sẽ đem Lâm Nhị Canh trực tiếp đông thành tượng băng. Thông qua hôm qua hắn cùng Diệp Thu nói chuyện với nhau, hắn biết cho dù là tại mộng cảnh thế giới bên trong, chỉ cần hắn có thể đụng chạm lấy đồ vật, đều sẽ trực tiếp hóa thành băng điêu. Nói cách khác, nếu như bây giờ hắn chạy qua đi ôm Lâm Nhị Canh, không hề nghi ngờ Lâm Nhị Canh liền sẽ bị trong cơ thể nàng ẩn chứa hàn khí đông thành tượng băng. Đồng thời đông thành tượng băng về sau, ngược lại sẽ nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng biến mất tại thiên địa trong lúc đó. Với lại bởi vì đây là Lâm Nhị Canh ý thức, nếu như bị hắn đông lạnh trở thành băng, như vậy Lâm Nhị Canh đem cả một đời đều si ngốc ngơ ngác, căn bản cũng không có khôi phục khả năng. Nhược Vân, Nhược Vân, thật là ngươi sao? Nghe được thanh âm nữ nhân về sau, Lâm Nhị Canh cảm giác được vô cùng kích động, vội vàng hướng phía thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn qua. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng đứng ở nơi đó, mặc trên người một kiện nếp xưa quần áo, có chút mỏng manh, bất quá lại vô cùng xinh đẹp. Khi nhìn đến nữ nhân thân ảnh về sau, Lâm Nhị Canh trong mắt cũng cùng nữ nhân vừa rồi, viết đầy mừng rỡ cùng thần sắc kích động. Đồng thời hắn nhanh chóng hướng phía nữ nhân chạy đi, hy vọng có thể đem nữ nhân trùng điệp vùng tiến trong ngực. Nhị Canh ca, không, không nên tới gần ta. Nữ nhân trực tiếp bị giật mình kêu lên, sau đó vội vàng hướng phía phương hướng ngược nhau bay ra ngoài. Hắn hoàn toàn không dám cùng Lâm Nhị Canh tiếp xúc, lo lắng đem hắn cho đông lạnh trở thành băng điêu. Nhược Vân, Nhược Vân chớ đi. Nháy mắt sau đó, Lâm Nhị Canh trực tiếp bi thống dục tuyệt đều lớn lên, hắn lấy là đây cũng là chính mình ngộng, hắn lấy là nữ nhân lại sẽ rời đi hắn. Chỉ là nữ nhân đứng tại cách hắn đại khái 3 trượng địa phương xa, khỏe mắt hiện đầy nước mắt. Nhị Canh ca, ta không thể tới gần ngươi, chúng ta cứ như vậy được không? Nữ người khỏe mắt nước mắt nhỏ về sau, trong nháy mắt liền phát ra một khỏa lại một khỏa băng tinh, rơi trên mặt đất. Lâm Nhị Canh sững sờ, rõ ràng cảm giác được nữ nhân nơi đó có một cỗ hàn khí, để cho người ta hoàn toàn không dám tới gần. Đặc biệt là vừa rồi nữ nhân rút lui thời điểm, không cẩn thận chạm đến quả cây, trực tiếp quỷ dị biến thành một tòa lại một tòa băng điêu. Nhược Vân, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì ngươi hội? Lâm Nhị Canh nhìn xem nữ nhân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Nhị Canh ca, ta đã chết, thế nhưng là trong lòng có không cam lòng, cho nên lời nói bên trong Tuyết Yêu Linh, hiện tại ta là tuyết nữ, chạm đến tất cả mọi thứ đều sẽ bị cực thấp nhiệt độ đông thành băng cát bã. Cho nên chúng ta không thể cùng một chỗ, không phải vậy, bằng không thì ngươi lại biến thành một băng. Nữ nhân đứng ở nơi đó không ngừng thút thít, đủ tiếng nghẹn ngào của nàng, một viên lại khỏa băng châu không ngừng từ mặt của nàng sừng trượt xuống. Không, ta không quan tâm, ta chỉ cần có thể cùng với ngươi, dù là có thể ôm ngươi một lần cũng đủ rồi. Ngươi biết mấy ngày nay ta là làm sao qua được sao? Thật vất vả có thể gặp ngươi lần nữa, dù là để cho ta hiện tại đi chết ta cũng nguyện ý. Nhược Vân, không cần trốn tránh ta được không? Lâm Nhị Canh một mặt thâm tình nhìn xem nữ nhân, dù là trong không khí tràn ngập giá rét thấu xương, cũng không ngăn cản được hắn muốn tới gần nữ nhân quyết tâm. Nhị Canh ca. Nữ nhân không ngừng khóc, trong lúc nhất thời trong lúc đó, hắn cũng không rõ nên làm gì bây giờ, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn lên Diệp Thu, hy vọng hắn có thể trợ giúp hắn. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, tốt hưởng thụ tốt một thế này đi, bần đạo tại ngoài thôn chờ các ngươi. Nhưng mà lúc này, Diệp Thu chỉ là hướng về phía nữ nhân thần bí cười cười, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, liền hướng phía thôn bên ngoài đi ra ngoài. Diệp Thu sư phụ, Diệp Thu sư phụ. Nữ nhân sững sờ, hoàn toàn không có hiểu rõ Diệp Thu là có ý gì, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía Diệp Thu truy đi ra thời điểm, toàn bộ thế giới lại theo Diệp Thu động tác, đột nhiên phát sinh cải biến cực lớn. Đầu tiên nữ nhân cùng Lâm Nhị Canh hai cái, thân thể phảng phất tiến hành đảo ngược thời gian, nhanh chóng tiến hành lịch sinh trưởng, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai người bọn họ liền lại trở lại khi còn nhỏ, thiên chân vô tà, mỗi ngày tại thôn cùng trong núi rừng bốn dưới truy đuổi chơi đùa niên kỷ. Bất quá cái này vẫn chưa xong, ngay tại Lâm Nhị Canh còn có nữ nhân hơi kinh ngạc thời điểm, nguyên bản bị định ở nơi đó tiểu nam hải, lại phảng phất băng tinh, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, cuối cùng tản mát trên mặt đất. Nữ nhân sững sờ, có chút không rõ đến cùng lại chuyện gì xảy ra, vì cái gì thân thể của nàng hội nhỏ yếu, biến thành 5-6 tuổi, với lại hắn không rõ Diệp Thu lời mới vừa nói là có ý gì, bất quá ngay tại hai người nghi ngờ thời điểm, nữ nhân đột nhiên phát hiện, trí nhớ của nàng tựa hồ bắt đầu mơ hồ, nguyên bản sau khi chết ký ức, vậy mà như là bị người xóa sạch. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân trong đầu, chỉ còn dưới hắn 5-6 tuổi trí nhớ lúc trước, phản phất hắn từ xuất sinh đến bây giờ, thật chỉ là sống 5-6 năm. Ngu ngơ hồi lâu, tiểu nữ hài từ từ lấy lại tinh thần, bất quá lúc này hắn trong đầu ký ức đã gần như hoàn toàn biến mất. Fú nhị canh ca, chúng ta đây là thế nào? Vì cái gì ta nhớ được có một người nói tại thôn bên ngoài chờ chúng ta? Nhịn không được trong lòng hiếu kỳ nghi hoặc, nữ hài hướng phía vừa rồi Diệp Thu rời đi phương hướng nhìn xem, lúc này hắn đã đem Diệp Thu cho quên hết, chỉ là loáng thoáng nhớ kỹ, có người nói sẽ ở thôn bên ngoài chờ bọn hắn. Có thể cụ thể là ai, bộ dạng dài ngắn thế nào, hắn một chút ấn tượng đều không có. Tựa như là có người như vậy, thế nhưng là ta cũng nhớ không nổi tới là ai. Tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài hướng cái hướng kia nhìn một chút, bất quá hắn bất kể thế nào vắt hết óc, cũng nhớ không nổi đến cùng lời này là ai cùng hắn. Tốt, nhóm nói, quên đi thôi, chúng ta còn tiếp tục tiếp lấy chơi đi. Nhị canh ca, ngươi đáp ứng về sau trưởng thành muốn cưới người ta, cũng không thể lừa gạt ta nha. Tiểu nữ hải cuối cùng thu hồi ánh mắt, vui vẻ cầm tiểu nam hải cho hắn viên bi, đứng ở nơi đó vui tư tư nói. Chỉ gặp cái này một viên viên bi trong suốt sáng long lanh, đặt ở dương quang dưới lóe ra hào quang chói sáng, để tiểu nữ hải càng xem càng ưa thích. Yên tâm đi Nhược Vân muội muội, nam tử hắn đại trượng phu nói 102, ta Lâm nhị canh khẳng định hội làm được. Tiểu nam hải một mặt nghiêm túc cùng tiểu nữ hải nói xong, sau đó hai người tay nắm, hướng thẳng đến thôn bên ngoài chạy ra ngoài. Bọn hắn muốn đi thuộc tại bí mật của mình căn cứ, nơi đó ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, liền không có những người khác biết. Bất quá hai người hoàn toàn không có chú ý tới, liền khi bọn hắn từ cửa thôn đi ngang qua thời điểm, một bóng người tựa hồ đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn hắn ba. Chương 508, dắt tay cả đời. Thời gian thoáng một cái trôi qua vài chục năm, Nhược Vân cùng Lâm Nhị Canh ở trong thôn sinh sống một năm rồi lại một năm, hai người cũng từ năm đó 5-6 tuổi bộ dáng, dài cho tới bây giờ chừng 20, đặc biệt là Nhược Vân, bởi vì cái gọi là nữ đại 18 biến, hiện tại đã sớm lui đi lúc trước nó nớt, trở nên duyên dáng yêu kiều, như là tiên nữ hạ phàm. Đồng thời đi qua cố gắng của bọn hắn, hai nhà phụ mẫu cùng người thân cũng cuối cùng nắm tay nói hòa, đem thế hệ trước gần đoán triệt để xóa đi, không ngăn cản nữa bọn hắn lẫn nhau lui tới. Nhị canh ca, nhắm mắt lại không cho phép nhìn lén, chờ một lúc làm xong ta bảo ngươi. Lúc này Nhược Vân cùng Lâm Nhị Canh hai cái đang tại bí mật của bọn hắn trong căn cứ. Thần bí hề hề, Nhược Vân hôm nay đem Lâm Nhị Canh gọi đến nơi này, nói là muốn cho hắn một kinh hỉ. Cụ thể là cái gì, Lâm Nhị Canh cũng không rõ, bất quá vừa mới dẫn tới, Nhược Vân trực tiếp liền dùng một tấm vải đem ánh mắt của hắn cho che lại, để hắn không cho phép nhìn lén. Sau đó nương theo lấy bên thai một trận thanh âm huyên áo, tựa hồ có người đang thay quần áo. Cái này khiến Lâm Nhị Canh đặc biệt hiếu kỳ, có chút không rõ Nhược Vân đến cùng đang làm cái gì. Nhược Vân, còn chưa tốt sao? Con mắt ta đều chua. Lâm Nhị Canh an tĩnh đứng ở chỗ đó, thỉnh thoảng thúc giục một tiếng Nhược Vân. Một lát sau, Nhược Vân hướng phía hắn nơi này đi tới, sau đó để hắn mặt quay về phía mình. Nhị Canh ca, có thể mở ra. Thanh âm ngọt ngào tại hắn 703 vang lên bên tai. Lâm Nhị Canh liền vội vàng đem chiếu vào chính mình con mắt bịt mắt cho lấy xuống, kết quả nháy mắt sau đó, hắn liền trực tiếp bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ gặp lúc này Nhược Ảnh mặc một bộ màu trắng váy, đỉnh đầu còn có một đám tuyết trắng lụa mỏng. Cái này cùng hắn ở bên ngoài lúc đi học, nhìn thấy áo cưới giống như lúc. Lúc ấy Lâm Nhị Canh còn dùng tay cơ đem y phục này cho vua xuống, sau đó cầm hồi trong thôn, cùng Nhược Vân nhìn. Đồng thời nói cho hắn, về sau bọn hắn kết hôn thời điểm, nhất định hội chuẩn bị cho nàng một kiện dạng này áo cưới. Chỉ là hắn tốt nghiệp về sau, không có đợi ở bên ngoài thời gian, mà là trở lại trong sân thôn, cùng Nhược Vân gần nhau, trải qua mỗi ngày mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Cho nên cái này áo cưới cũng rất tự nhiên trở thành hắn sở không thể thành hy vọng xa vời. Chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại Nhược Vân không chỉ có áo cưới, hơn nữa còn mặc vào người. Nhị canh ca, cái này áo cưới xinh đẹp không? Nhược Vân có chút khẩn trương nắm lướt váy, hắn cực kỳ lo lắng Lâm Nhị Canh nói cái này áo cưới không dễ nhìn. Rất xinh đẹp, nhà chúng ta Nhược Vân mặc kệ mặc cái gì đều dễ nhìn. Lâm Nhị Canh nặng nề gật đầu, mỗi ngày tán dương một tiếng Nhược Vân. Nghe vậy cũng có lý, Nhược Vân nghe được Lâm Nhị Canh khích lệ về sau, lập tức liền cao hứng cười ngọt ngào đứng lên. "Ân, Nhị Canh ca, đây là người ta chuẩn bị áo cưới, về sau ngươi cưới người ta thời điểm, cũng không cần lại đi chuẩn bị." Đỏ mặt, Nhược Vân cúi đầu, lộ ra vô cùng không có ý tứ. Bộ dáng này, cái này thần thái, thẳng nhìn Lâm Nhị Canh cả người đều ngốc tại nơi đó. Đồng thời trong lòng của hắn, cũng hiện ra một cỗ chua xót. Liên là một nữ nhân như vậy, cái nào sợ hắn cái gì cũng không có, nhưng lại nguyện ý vì hắn nỗ lực toàn bộ. "Ân, Nhược Vân." Thời gian dần trôi qua, Lâm Nhị Canh trở nên có chút nghẹn ngào, hắn phát hiện mình bỗng nhiên trong lúc đó phảng phất có được toàn thế giới. Cái gì cũng không kém. "Đi thôi, Nhị Canh ca, chúng ta hôm nay liền đi cùng mẹ ta nói một chút." Nhược Vân mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cười, sau đó cùng Lâm Nhị Canh bắt đầu an bài lên hôn sự của bọn hắn. Lâm Nhị Canh sững sờ, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, đồng ý Nhược Vân lời nói. Nhoáng một cái đã đến giờ vãn bên trên, Nhược Vân đã sớm đem hắn áo cưới cho đổi xuống dưới, sau đó cùng Lâm Nhị Canh trở lại trong nhà mình. Dựa theo bọn hắn nguyên kế hoạch, Nhược Vân trực tiếp cùng mẹ của mình ngả bài, dự định muốn gả cho Lâm Nhị Canh. Nguyên bản còn phi thường thấp thỏm Lâm Nhị Canh, lại ngoài ý muốn phát hiện mình cái này cha mẹ vợ cực kỳ tốt nói chuyện, trực tiếp để hắn trở về chuẩn bị sính lễ, chọn một cái lương thần cắt nhật tới hạ sính. Hoàn toàn có thể nói là không có làm có hắn. Lâm Nhị Canh cao hứng phi thường trở lại trong nhà, đem hôn sự cùng cha mẹ của mình nói một chút về sau, cha mẹ của hắn lập tức trong đêm bắt đầu chuẩn bị đứng lên. Người ở trong sơn thôn một mạc, đồng thời không có quá nhiều yêu cầu, chỉ là dựa theo thế hệ trước hôn lễ tập tục như thế, bà chuẩn bị một chút thịt heo cùng tiền biếu cái gì. Mọi người nhìn một ngày tháng tốt, liền đem những vật này cho đưa đến Nhược Vân nhà bên trong. Đồng thời hôn lễ của bọn hắn cũng ổn định ở 3 ngày sau đó. 3 ngày này, đối với hai người mà nói là dài đằng đẵng, bởi vì bọn hắn đều muốn tại riêng phần mình nhà bên trong chuẩn bị. Đặc biệt là Lâm Nhị Canh, đem trong nhà phòng cưới làm, phụ thân của hắn là trong thôn tạ mục, cho nên 3 ngày 3 đêm cơ hồ không có chỗ mắt, cho hắn chế tạo gấp gáp ra một bộ đồ dùng trong nhà. Có giường, có tủ quần áo, có bàn trang điểm. Rất nhanh hôn lễ đúng hạn cử hành, Lâm Nhị Canh mời một chút người trong thôn, dơ lên cúc kiệu hướng phía Nhược Vân nhà đi đến. Bọn hắn trong thôn này, một mực thực hành lấy truyền thống hôn lễ, Lâm Nhị Canh nhà bên trong cũng chính đang bận rộn chuẩn bị buổi trưa tiệc cưới. Lốt bút, vui mừng pháo âm thanh, tại mảnh này cùng thế cách tuyệt tiểu sơn thôn bên trong không ngừng quanh quẩn. Nhược Vân, Nhị Canh ca. Nhoáng một cái đã đến giờ vãn bên trên, Nhược Vân cùng Lâm Nhị Canh hai cái được đưa vào cưới trong phòng. Hai người ngồi trong phòng, một mặt thâm tình nhìn đối phương. Nhược Vân, thật xin lỗi, ta không để cho ngươi mặc vào món kia áo cưới. Lâm Nhị Canh có chút thấy náy, không quan hệ, hiện tại ta mặc cho ngươi xem cũng có thể. Nhược Vân cười hì hì méo méo Lâm Nhị Canh cái mũi, nhưng sau đó xoay người hướng phía bên cạnh đi tới. Tất tiếng sột soạt tốt, đem trên người màu đỏ áo cưới đổi thành hắn tự mình làm màu trắng áo cưới. Nhị Canh ca, của ta chính là của ngươi, cho nên cái này áo cưới, Nhược Vân thật cực kỳ ưa thích. Nhược Vân an ủi Lâm Nhị Canh, vì hắn có thể từ bỏ hết thảy, vì hắn cũng có thể không quan tâm toàn thế giới. Giờ khắc này, Lâm Nhị Canh trực tiếp bị Nhược Vân cảm động, thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực. Thời gian thoáng một cái trôi qua mấy chục năm, Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái, bình an vượt qua cả một đời. Hai người cháu trai, cũng tại trước thời gian mấy năm kết hôn, đồng thời tiểu hài cũng 5-6 tuổi. Nhìn xem cái kia tiểu tử khả ái, Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái, không khỏi nhớ tới bọn họ trước kia. Nhược Vân, bất chi bất giác đi qua mấy chục năm, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là hoài niệm chúng ta khi còn nhỏ thời gian. Lâm Nhị Canh lôi kéo Nhược Vân tay, có chút vô hạn cảm khái nói. Đúng vậy a. Nhược Vân giúp vào Lâm Nhị Canh bên cạnh, Nhị Canh ca, chúng ta đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Con cháu cả sảnh đường, chúng ta cũng vô bệnh vô thai sống đến 70. Ân. Hiện đầy nếp nhăn Lâm Nhị Canh nhẹ gật đầu, ánh mắt bất chi bất giác hướng phía thôn bên ngoài nhìn qua. Trong chốc ngắn này, hắn tựa hồ nhớ tới có một người đã từng đối bọn hắn nói qua, sẽ ở thôn bên ngoài chờ bọn hắn. Chương 509, kết thúc mỹ mãn. Nhược Vân, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, chúng ta đại khái cùng tiểu uy bọn hắn đại thời điểm, đã từng có một người nói cho chúng ta biết, hắn sẽ ở thôn bên ngoài chờ chúng ta. Lâm Nhị Canh đứng tại trời chiều dưới xúc lập hồi lâu, sau đó hắn mới nghiêng đầu lại, đối Nhược Vân nói xong. Đi qua 60 nhiều năm, Lâm Nhị Canh vẫn như cũ vô cùng rõ ràng nhớ kỹ. Chỉ là bất kể hắn nghĩ như thế nào, cũng nhớ không nổi là ai, cũng nhớ không nổi người kia dài cái gì bộ dáng. Thôn bên ngoài a. Nhược Vân có chút hồ nghi, ngẩng đầu hướng phía ngoài thôn phương hướng nhìn một mắt. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng nhớ tới lúc trước Diệp Thu nói qua câu nói kia. Nhị Canh ca, giống như hoàn toàn chính xác có người nói qua, thế nhưng là không biết vì cái gì, ta liền là nghĩ không ra là ai, cũng không rõ hắn bộ dạng dài ngắn thế nào. Ngươi có phải hay không cũng là như vậy? Nhược Vân nửa ngày về sau mới gật đầu, câu nói kia tựa như là in dấu khắc ở trong trí nhớ của nàng, trải qua thời gian mấy chục năm, cho dù là Thương Hải Tam Điển, toàn bộ thế giới đều trở nên diện mạo đều không, nhưng là câu nói này vẫn như cũ còn tại bọn hắn bên tai quanh quẩn. Phản phất tại bọn hắn bên tai vang vọng. Bằng không thì, chúng ta đến đó nhìn một cái đi. Có lẽ thôn bên ngoài liền có chúng ta muốn đáp án. Mặt trời lặn về tây, Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân thân ảnh bị kéo đến lao dài. Hai người ở nơi đó ngây người trong chốc lát, thưởng thức trời chiều cảnh sắc, sau đó Lâm Nhị Canh lôi kéo Nhược Vân, như có điều suy nghĩ nói xong. "Ân, Nhị Canh ca, Nhược Vân nghe ngươi." Nhược Vân trực tiếp nhẹ gật đầu, cùng Lâm Nhị Canh hai cái, cùng một chỗ thuận trong thôn đường nhỏ, thời gian dần trôi qua hướng phía cửa thôn phương hướng đi tới. Cái thôn này không lớn, rời đi thôn đường chỉ có hai đầu, phân biệt ngay tại hai tòa đại sơn kẹp đạo trong lúc đó. Cho nên bọn hắn chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Bất quá không biết vì cái gì, Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái trực tiếp hướng phía phương tây cửa thôn đi tới. Ánh nắng chiều bắn ra xuống tới, chiếu sáng thân ảnh của bọn hắn. Người trong thôn, bao quát hậu nhân của bọn họ, tựa hồ cũng hướng lấy bọn hắn bên này nhìn lại. Thời gian dần trôi qua, Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái có chút chậm rãi đi tới cửa thôn bên ngoài. Cảnh sát nơi này vẫn như cũ, hoàn toàn khác với trong thôn biến hóa. Gió thu khí sảng, trong núi rừng một ít cây diệp cũng từ từ khô héo lên, tựa như là tại giống thật bọn hắn đã đi hướng tuổi xế chiều. Mà ở sau lưng của bọn họ thì là một mảnh dùng gạch ngói tu dựng lên nhà lầu, so với vài thập niên trước tường đất lầu gỗ, hiện tại phòng phải đẹp nhiều lắm. Bất chi bất giác 65 năm, thôn đã đại biến bộ dáng, chúng ta cũng từ mộng mộng mê mê niên kỷ, đi cho tới bây giờ tuổi thất tuần. Trước kia đi đi lại lại ở chỗ này trải qua bao nhiêu lần, chưa từng có nhớ tới qua còn có người ở chỗ này chờ chúng ta, có lẽ hôm nay chính là chúng ta sau cùng thời điểm. Lâm Nhị Canh thật chặt lôi kéo Nhược Vân tay, vừa đi vừa cùng hắn nói chuyện. Hắn thấy, hắn tại cái thôn này sinh sống 70 năm, ra ra vào cái thôn này cũng đã không biết bao nhiêu lần. Nhưng là cho tới nay không nghĩ lên qua, còn có người tại thôn bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Vậy mà hôm nay đột nhiên nghĩ tới, vậy nói rõ thời gian của bọn hắn cũng đã đến. Mà một cái kia tại cửa thôn các loại lấy bọn hắn người, tựa hồ chính là muốn đón hắn nhóm đi. Nhị Canh ca, cả đời này có ngươi làm bạn thật tốt, hy vọng kiếp sau, Nhược Vân còn có thể làm thê tử của ngươi. Nhược Vân nhẹ gật đầu, đồng ý Lâm Nhị Canh thuyết pháp, bởi vì hắn trong lòng mình cũng có một cố cảm giác,
cái kia chính là tại cửa thôn các loại lấy bọn hắn người kia, là muốn mang lấy bọn hắn rời đi nơi này người. Có cái này mấy chục năm, chúng ta cũng đã thỏa mãn, Nhược Vân đi thôi, đợi chúng ta lâu như vậy, chúng ta có thể không thể tới trễ. Lâm Nhị Canh cười nhạt một tiếng, cùng Nhược Vân hai cái mở lên trò đùa đến. Dần dần từng bước đi đến, hai người cuối cùng đi tới thôn bên ngoài. Nơi này có một viên cao lớn cây trà, từ bọn hắn đại khái năm khi 6 tuổi. Cái này quả cây trà ngay ở chỗ này sinh trưởng. Dĩ vãng đi qua từ nơi này, bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác gì. Nhưng là lần này, Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái, cảm giác cái này quả cây trà phảng phất là một người, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức quen thuộc. Đồng thời tựa như là bọn hắn lão bằng hữu, khi nhìn đến bọn hắn đi lại tập tên tiếp cận, vậy mà không gió mà bay có chút lắc lư. Cây trà, ngươi chính là ở chỗ này chờ người của chúng ta a. Một hồi lâu, Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái, đứng ở cây trà dưới, nghe cây trà phát ra trà mùi thơm, hai người nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng phủ tại cây trà trên cành cây. Xa 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 cát. Nháy mắt sau đó, toàn bộ cây trà bắt đầu nhanh chóng lay động, phảng phất là đang trả lời Lâm Nhị Canh lời mới vừa nói. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là chúng ta hẳn là cảm tạ ngươi ở chỗ này chờ chúng ta lâu như vậy. Nhược Vân có chút đục ngầu xong mắt thấy cây trà, trong nội tâm nàng có một cỗ cảm kích cảm xúc đang cuộn trào. Phảng phất gốc cây này cây trà, đối bọn hắn có ân, nếu như không có giờ khắc này cây trà, bọn hắn cũng sẽ không có dạng này yên tĩnh một đời. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, hai vị cư sĩ, xem ra đã lĩnh ngộ bản tâm, vượt qua chính mình vui vẻ nhất thời gian. Đúng lúc này, một đạo sen lẫn thanh âm không linh, đột nhiên trong lúc đó, tại bên thai của bọn hắn quanh quần tạo nên đến. Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái sững sờ, theo bản năng hướng phía cây trà nhìn qua. Kết quả viên kia ở chỗ này sinh trưởng mấy chục năm cây trà, vậy mà tại trước mắt của bọn hắn mười phần quỷ dị bóp méo đứng lên. Thời gian dần trôi qua, một đạo nhân sinh thân ảnh từ cây trà thân cây bên trong đi ra. Thân mặc áo xanh tay áo trắng đạo bảo, đỉnh đầu đâm đâm một chiếc châm gỗ tử, đồng thời tay phải thả trước người, tay trái cầm một cây phất trần, tự nhiên rủ xuống ở bên cạnh. Ngươi là? Lâm Nhị Canh nhìn thấy Diệp Thu thân ảnh về sau, một cỗ cảm giác quen thuộc tự nhiên sinh ra. Nhưng là hắn vẫn không có nhớ tới đây là ai, cũng không rõ vì cái gì hắn hội từ cây trà bên trong đi tới. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Diệp Thu, ở chỗ này chờ các ngươi 65 năm. Diệp Thu bình tĩnh nói, thanh tịnh trong hai mắt, vẫn như cũ duy trì một mảnh không hề bận tâm thần sắc. Diệp Thu đạo trưởng, chúng ta là không phải đã đến giờ, muốn đi. Nhược Vân nghe được Diệp Thu lời nói về sau, nghiêm trọng theo bản năng mới nói ra một chút không bỏ. Đồng thời lôi kéo Lâm Nhị Canh tay, cũng biến thành càng ngày càng gấp. Diệp Thu cũng không giấu giếm, hướng thẳng đến hai người bọn họ nhẹ gật đầu. Hai vị cư sĩ, mộng cảnh tuy tốt, bất quá mộng cảnh dù sao cũng là mộng cảnh, dù là nó giống như hiện thực, cũng vẫn như cũng là hư giả. Hiện tại canh giờ đã đến, hai vị cư sĩ cũng nên theo bần đạo trở về. Nói xong, Diệp Thu tay trái cầm phất trần nhẹ nhàng bung lên, một ôm vô hình lực lượng phun trào đi ra, trực tiếp liền đem Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái cho bao phủ. Ngay sau đó, cái này một mảnh mộng cảnh thế giới bắt đầu vỡ vụn, hai người tại Diệp Thu dẫn đầu phía dưới cũng nhanh chóng từ trong thế giới này tiêu tán mở đi gia nhập. Chương 510, Tuyết Nữ Nhất Vọng Sơn Nhất Tâm Quan bên trong, Diệp Thu chậm rãi mở hai mắt ra. Đi qua phủ sinh nhược mộng thần thông về sau, Lâm Nhị Canh cùng Nhược Vân hai cái đã tại mộng cảnh thế giới ở trong sinh sống cả một đời. Không chỉ có bình an kết hôn, với lại cả một đời vô cùng hạnh phúc, con cháu cả sảnh đường, người nhà cũng đều không có bất kỳ ốm đau tra tấn. Ách, Lâm Nhị Canh từ thanh tỉnh tới, trải qua một trận hắc ám chi hậu, đột nhiên trong lúc đó nhìn thấy đầy trời bạch tuyết, để hắn cảm giác có chút không thích ứng. Liên đội vàng đem giơ tay lên, che khuất con mắt, lúc này mới cảm giác dễ chịu một chút. Bất quá hắn tâm tình bây giờ vô cùng phức tạp, có kích động có không bỏ cũng có rung động. Để hắn kích động là, hắn cùng nữ nhân ở cùng một chỗ sinh sống cả một đời, đền bù trong lòng mình tiếc nuối. Mà để hắn cảm giác không thôi là, bọn hắn cùng một chỗ thời gian chung đụng, tựa hồ đã đến 32 số không cực hạn. Mà trong lòng của hắn rung động thì là tới từ cái này cái đạo quan bên trong tiểu đạo sĩ. Nguyên bản hắn lấy là Diệp Thu vẹn vẹn chỉ là có chút đặc thù, tương đối thông minh, học xong đạo kinh cùng một chút thủ đoạn nhỏ, cho nên mới có thể để Tín Minh dạng này tuổi quá một giáp đạo sĩ cũng bái tại hắn môn hạ. Bất quá đi qua lần này về sau, hắn mới biết mình sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Diệp Thu đồng thời không phải người bình thường, dùng người trong chốn thần tiên để hình dung cũng có thể nói là không kém chút nào. Bởi vì Diệp Thu không chỉ có thể tiến vào trong mộng của hắn, còn đem Nhược Vân cũng cùng một chỗ mang đến đi vào. Thủ đoạn như thế, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngoại trừ thần tiên bên ngoài, hắn liền nghĩ không ra còn có cái gì có thể hình dung Diệp Thu lời nói. Lâm Nhị Canh, ngươi cuối cùng khôi phục lại, mới vừa rồi là không phải chuyện gì xảy ra a? Hoàng Tư Giai trông thấy Lâm Nhị Canh khôi phục lại, vội vàng từ bên cạnh ních lại gần, sau đó hướng phía hắn hỏi đến. Không, không có gì. Lâm Nhị Canh lấy lại tinh thần, trực tiếp lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn cũng không nhìn Hoàng Tư Giai một chút, trực tiếp hướng phía phủ cận nhìn chung quanh một vòng. Nháy mắt sau đó, tại đây trời bay tán loạn bạch tuyết bên trong, hắn thấy được kia một đạo từng để cho hắn nhớ thương thân ảnh. Màu tuyết trắng cổ trang áo khoác, không ngừng tại đầy trời bạch tuyết bên trong tung bay lấy. Bộ dáng vẫn là cùng hắn trong trí nhớ giống như lúc, cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Khác biệt duy nhất chính là, lúc này nữ nhân toàn thân tản ra một cỗ băng lãnh khí tức, để hắn cảm giác như rơi vào hầm băng. Bất quá còn tốt, cũng mẹn mẹn chỉ là có chút rét lạnh thôi, cũng sẽ không giống vừa rồi Hoàng Tư Giai đến, cần dùng chăn mền đến bọc lấy chống lạnh. Nhược Vân, chân xuống di động, Lâm Nhị Canh không để ý tới đầy trời tuyết lớn, trực tiếp liền hướng phía Nhược Vân nơi đó đi tới. Từ từ từ, nháy mắt sau đó, bên trên bầu trời bông tuyết tung bay rơi xuống, tại tiếp xúc thân thể của hắn thời điểm, liền phảng phất rơi vào đốt nóng hổi trên khối thép.
không ngừng phát ra nước khí bốc hơi thanh âm đến. Một cỗ lại một cỗ màu trắng nước chứng khí, sau đó từ Lâm Nhị Canh đỉnh đầu còn có trên thân xông ra. Đứng xa xa nhìn, đây quả thực tựa như là tu hành cao thâm nội công, nha, không thể nào, gia hỏa này choáng váng một ngày sau đó, vậy mà trở nên lợi hại như vậy. Hoàng Tư Giai thấy cảnh này về sau, miệng há lớn, có thể nhét vào một cái trứng vịt. Tuyết rất xuống, không bị đông lạnh lấy cũng không tệ rồi, kết quả Lâm Nhị Canh ngược lại là đem những này tuyết cho bốc hơi đằng nước chứng khí. Với lại hắn quần áo trên người sạch sẽ, hoàn toàn liền nhìn không ra bất kỳ tuyết đến. Diệp Thu sư phụ, cái này, đây là cái gì tình huống? Lâm Nhị Canh hắn làm sao biến ra lợi hại như vậy? Vương Đại Đạo Diễn cũng đồng dạng nhìn trợn mắt hốt mồm, so sánh với Hoàng Tư Giai mà nói, hắn trực tiếp đem ánh mắt rơi vào Diệp Thu nơi đó. Bởi vì hắn cảm giác, đây nhất định là Diệp Thu làm, với lại 89 phần 10 cũng có thể là viên kia đan dược tạo thành. Dù sao từ vừa rồi đến bây giờ, Diệp Thu vẹn vẹn lấy ra một viên thuốc cho Lâm Nhị Canh, trừ cái đó ra, liền không còn có cái gì nữa. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Vương Cư Sĩ, đó bất quá là Viêm Dương Kim Đan tác dụng, phục dụng Viêm Dương Kim Đan về sau, đan dược lực lượng sẽ ở trong thân thể hắn tồn tại 12 canh giờ. Đợi đến đan dược lực lượng biến mất về sau, Lâm Cư Sĩ liền sẽ khôi phục bình thường. Diệp Thu cũng không giấu giếm, trực tiếp đem Viêm Dương Kim Đan tác dụng nói ra. Nha, Viêm Dương Kim Đan. Vậy tại sao Diệp Thu sư phụ chỉ cho Lâm Nhị Canh đây? Hoàng Tư Giai nghe được Diệp Thu lời nói về sau, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Bởi vì hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thu vì cái gì chỉ cho Lâm Nhị Canh kia là cái gì Viêm Dương Kim Đan, mà bọn hắn lại không có, chỉ có thể dùng chăn mền chống lạnh. Ha ha, nữ cư sĩ, nếu như ngươi cũng muốn tới gần tuyết nữ, bần đạo cũng không để ý cho các ngươi Viêm Dương Kim Đan. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, không hề bận tâm nhìn thoáng qua đứng tại tuyết lớn bên trong nữ nhân một chút. Tuyết nữ? Vương Đại Đạo Diễn sững sờ, theo bản năng cũng hướng phía nữ nhân nơi đó nhìn qua. Càng xem, hắn càng cảm thấy nữ nhân này không tầm thường. Không chỉ có trần truồng hai chân, trên thân còn mặc một bộ phi thường mỏng manh cổ trang áo khoác. Hiện tại bên trên bầu trời tuyết lớn đầy trời, bọn hắn mặc hai bộ y phục đều chịu không được, còn nhất định phải dùng đạo quan cái chăn chống lạnh. Có thể tưởng tượng nhiệt độ bây giờ có bao nhiêu thấp. Nhưng chính là như thế, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, lại hoàn toàn phảng phất không có cảm nhận được cái này nhiệt độ thấp. Tuyết nữ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia tuyết nữ a? Đột nhiên trong lúc đó, Vành Dục Sướng phảng phất nghĩ tới điều gì, nhịn không được hơi kinh ngạc nói: "Vành Bành, ngươi biết?" Trương Tử Phong cùng Hoàng Tư Giai hai cái, đồng thời hướng phía Vành Dục Sướng nhìn qua, "Ân, nếu quả như thật là cái kia tuyết nữ, như vậy thì không sai. Bởi vì cái này một trận tuyết lớn, rất có thể liền là hắn mang tới." Vành Dục Sướng nhẹ gật đầu, từ khi cây nấm gặp gỡ những cái kia chuyện kỳ quái về sau, Vành Dục Sướng ngay tại trên mạng tra rất nhiều liên quan tới tinh quái yêu thú truyền thuyết, trong đó có liên quan tới tuyết nữ. Căn cứ theo truyền thuyết bên trong thuyết pháp, tuyết nữ là chết tại băng thiên tuyết địa bên trong nữ nhân, bởi vì trong lòng có chấp niệm không tiêu tan, cho nên tìm được ký thác chi vật, cuối cùng tạo thành hai năm một loại tuyết yêu. Xuất hiện địa phương, cho dù là mặt trời rực rỡ tháng 6, cũng đồng dạng hội tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống như là mùa đông. Bành Dục Sướng kết hợp lấy Diệp Thu nói tuyết nữ, Bành Dục Sướng rất dễ dàng liền liên tưởng đến trong truyền thuyết tuyết nữ. A, lớn, tuyết lớn là hắn mang tới. Hoàng Tư Giai trực tiếp bị giật mình kêu lên, hoàn toàn không thể tin được Bành Dục Sướng nói, cái kia nhìn đẹp như thế nữ hải, lại cùng Lâm Nhị Canh nhận biết, kết quả vậy mà sẽ là mang đến cái này một trận tuyết lớn tuyết nữ. Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Ư Sĩ nói không sai, cái này một trận tuyết lớn, đích thật là tuyết nữ mang đến. Bất quá, hắn lại chỉ là một kẻ đáng thương, cụ thể như nào, mấy vị cư sĩ một mực tiếp lấy nhìn xuống liền có thể. Diệp Thu thì thầm một tiếng đạo hảo, sau đó mới mở miệng đơn giản giải thích một tiếng. Chương 511, không sợ hàn khí nhất tâm quan trong hậu viện, Lâm Nhị Canh dẫm đạp tại thật dày tuyết động bên trong, đi tới Nhược Vân trước mặt. Băng lanh gió lạnh, nương theo lấy bên trên bầu trời bông tuyết gào thét lên, Nhược Vân toàn thân phát ra hàn khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Bất quá tại ở gần Lâm Nhị Canh thời điểm, lại bị hắn toàn thân một cô nóng khí cho tách ra, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Thậm chí trên bầu trời bông tuyết, tại ở gần Lâm Nhị Canh về sau, rất nhanh liền hội hóa thành nước chứng khí, tiêu tán ở trong hư không. Nhị Canh ca. Nữ nhân nhìn xem không ngừng hướng hắn đến gần Lâm Nhị Canh, trong lòng có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì hắn sợ hai thân thể của mình bên trong hàn khí, đem Lâm Nhị Canh cho đông lạnh trở thành băng điêu, sau đó hóa thành vụn băng tiêu tán ở cái thế giới này. Nhược Vân, ngươi, thật là ngươi a? Lâm Nhị Canh đi tới, khoảng cách nữ nhân đại khái còn có khoảng một trượng khoảng cách, sau đó đứng tại chỗ nào. Hắn nhìn chằm chằm nữ nhân, có chút không dám tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Bởi vì vừa rồi phát sinh hết thảy đều là 22 tại hắn mộng cảnh thế giới bên trong, cho nên hiện tại hắn thanh tỉnh về sau, ngược lại còn cảm thấy phát sinh hết thảy tựa hồ cũng có vẻ hơi rất không có khả năng. Nhị Canh ca, là ta là Nhược Vân. Giọng của nữ nhân có chút nghẹn ngào, nhìn xem Lâm Nhị Canh, băng lãnh trên mặt tựa hồ lóe ra thần sắc kích động. Dù là hắn toàn thân bao phủ hàn khí, cũng vô pháp để hắn kích động trong lòng cho che giấu. Một ngày này, hắn đã không biết đợi bao lâu. Dù là tại mộng cảnh thế giới bên trong cùng Lâm Nhị Canh gắn bó gần nhau mấy chục năm, nhưng này dù sao chỉ là mộng cảnh thế giới, đồng thời không phải chân thực. Cho nên nữ nhân hiện tại trong lòng hiện ra trước nay chưa có kích động. Bất quá ngay tại Lâm Nhị Canh chuẩn bị lần nữa hướng hắn đến gần thời điểm, nữ sinh vội vàng hướng lấy Lâm Nhị Canh nói ra: Nhị Canh ca, ngươi còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói lời nói sao? Ta hiện tại đã không phải là người, toàn thân đều có một cỗ hàn khí bao phủ, nếu như ngươi qua đây, sẽ bị cỗ này hàn khí đông lạnh tổn thương. Nói xong, nữ nhân bước chân có chút di động, hướng phía Lâm Nhị Canh dựa đi tới phương hướng, hướng phía sau lùi lại mấy bước, muốn kéo dài khoảng cách, để tránh không cẩn thận, liền đem Lâm Nhị Canh cho đông lạnh trở thành một băng. Tại mộng cảnh thế giới bên trong, hắn đã trải qua hai lần, cho nên nữ nhân biết mình vô cùng nguy hiểm. "Không, Nhược Vân, bất kể như thế nào, dù là ta chết ngay bây giờ đi, hết thảy đều là đáng giá." Lâm Nhị Canh lại lơ đễnh, trực tiếp giẫm đạp tại tuyết động bên trên, sau đó nhanh chóng hướng phía Nhược Vân nơi đó tới gần quá khứ. Nữ nhân tựa hồ bị Lâm Nhị Canh chấp nhất đánh động, bước chân có chút dừng lại, ngay tại tuyết động bên trên ngừng lại. Hắn cái này một động tác trong nháy mắt liền rút ngắn cùng Lâm Nhị Canh ở giữa khoảng cách, nguyên bản khoảng một trượng, trong nháy mắt liền biến thành 2 mét. Đồng thời khoảng cách này còn đang nhanh chóng rút ngắn, chí ít Lâm Nhị Canh hoàn toàn không có thả chậm tốc độ, ngược lại còn thêm nhanh hơn không ít, giẫm đạp tại tuyết động bên trên, sau đó nhanh chóng hướng nữ nhân nơi đó tới gần quá khứ. "Nhược Vân, mặc dù đời này chúng ta đều bỏ qua lẫn nhau, nhưng là Diệp Thu xoay trà, lại giúp chúng ta đền bù trong lòng tiếc nuối, có thể tại mộng cảnh thế giới ở trong vượt qua mấy chục năm, ta Lâm Nhị Canh cũng đã đủ hài lòng. Dù là hiện tại lập tức tùy ngươi rời đi, ta cũng sẽ không có bất kỳ tiếc nuối cùng hối hận." "Vừa đi." Lâm Nhị Canh vừa hướng nữ nhân nói xong, tại ở gần nữ nhân cách đó không xa thời điểm, hắn trực tiếp duỗi ra hai tay, đem nữ nhân hung hăng ôm vào trong ngực. Băng lãnh thấu xương khí tức không ngừng từ nữ nhân trên người tung bay ra ngoài, dù là Lâm Nhị Canh thôn vệ viêm dương kim đan, cũng cảm giác toàn thân một trận rét lạnh. Bất quá còn tốt, những này băng lãnh hàn khí tại ở gần thân thể của hắn về sau, rất nhanh liền bị viêm dương kim đan lực lượng tiêu tán. Trong thời gian ngắn, Lâm Nhị Canh cũng sẽ không bị cỗ này hàn khí ăn mòn tổn thương. "Nhị Canh ca." Nữ nhân đầu tiên là sửng sở, sau đó nhìn thấy Lâm Nhị Canh hoàn toàn không có bị chính mình cho đóng băng lại, trên mặt của nàng mới lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ. Sau đó gái hót một thấp, trực tiếp liền hướng phía Lâm Nhị Canh tim nơi đó chôn giấu đi vào. Không có bất kỳ huyết sắc trên mặt, vậy mà tại thời khắc này thời gian dần trôi qua hiện ra có chút đỏ ửng. Phảng phất tại thẹn thùng lấy. "A, không phải nói tuyết nữ đụng phải bất kỳ vật gì đều hội bị đóng băng lại à? Vì cái gì Lâm Nhị Canh cũng không có chuyện gì đây?" Lúc này, đứng tại mái hiên dưới bành rục sướng khi nhìn đến Lâm Nhị Canh cùng tuyết nữ lẫn nhau ôm nhau về sau, trên mặt của hắn lộ ra một vòng thân sắc kinh ngạc. Căn cứ hắn giải, trong truyền thuyết tuyết nữ tại tiếp xúc đến tự thân bên ngoài bất kỳ vật gì, đều sẽ bị trong cơ thể nàng ẩn chứa hàn khí không khác biệt cho đóng băng đứng lên. Cỗ này hàn khí hắn căn bản không biện pháp khống chế, thậm chí cũng không có cách nào thu liễm trở về. Nhưng chính là như vậy, Lâm Nhị Canh vậy mà trực tiếp liền đem tuyết nữ cho xin lỗi trong lực, không chỉ có hoàn toàn không có bị băng bị đông, với lại toàn thân bên trên dưới sạch sẽ, ngay cả bất kỳ băng tinh đều chưa từng xuất hiện. Khó nói, chẳng lẽ là bởi vì Diệp Thu sư phụ hắn viên đan dược kia a? Bành Dục sướng phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt chuyển động, hướng thẳng đến bên cạnh Diệp Thu nhìn qua. Chỉ gặp lúc này Diệp Thu đứng tại mái hiên dưới, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Nhị Canh cùng cái kia tuyết nữ. Đúng lúc này, Hoàng Tư Giai cầm điện thoại di động lật xem trong chốc lát về sau, liền không nhịn được ở nơi đó kêu lên sợ hãi. "Trời ạ, hóa ra tuyết nữ lợi hại như vậy nha, lại có thể đóng băng hắn tiếp xúc đến tất cả mọi thứ. Thế nhưng là vì cái gì, Lâm Nhị Canh không có bị băng trụ đây?" Hoàng Tư Giai không nhịn được thầm thì, nháy mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhị Canh nơi đó. "Bành Bành, ngươi không phải biết liên quan tới 193 tuyết nữ truyền thuyết sao? Vì cái gì Lâm Nhị Canh không có bị tuyết nữ cho đông lạnh bên trên đây?" Nháy mắt sau đó, Hoàng Tư Giai ánh mắt lại rơi vào Bành Dục Sướng nơi đó, phảng phất một người hiếu kỳ bảo, không ngừng hỏi đến Bành Dục Sướng liên quan tới tuyết nữ vấn đề. Bành Dục Sướng cũng là không thể loại nào, chỉ có thể hai tay một đám biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. "Tư Giai tỷ, cái này ta cũng không rõ lắm, ta cũng là từ trên mạng còn có thôn dân nơi đó nghe được, cụ thể thế nào, cái này chỉ sợ vẫn là chỉ có thể hỏi Diệp Thu sư phụ." Bành Dục Sướng cười khổ một tiếng về sau, đem ánh mắt rơi vào Diệp Thu nơi đó. Hoàng Tư Giai mấy người cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, đồng thời hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua. Bất quá Vương Đại Đạo Diễn trong lòng tựa hồ lại có một chút hiểu ra, không chừng tuyết nữ có thể đóng băng vạn vật truyền thuyết đồng thời không phải giả tạo, sở dĩ Lâm Nhị Canh hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ sợ vẫn là bởi vì Diệp Thu sư phụ trò viên đan dược kia. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, mấy vị cư sĩ, mới bần đạo không phải ngươi đã nói, bần đạo viêm dương kim đan đưa cho Lâm cư sĩ, vì chính là để hắn tới gần tuyết nữ. Rất tự nhiên, cũng là bởi vì là tuyết nữ trong thân thể có được băng lãnh hàn khí, chỉ cần bị hắn đụng chạm đến đồ vật, đều sẽ bị vô tình đông thành tự băng, cuối cùng vỡ nát thành một băng." Diệp Thu chậm rãi quay đầu lại đầu, cao thâm mặt chắc nhìn thoáng qua Vương Đại Đạo Diễn mấy người, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói xong. Chương 512, chấp nhập tiêu, tình khó khăn lúc này, trong viện Lâm Nhị Canh cùng tuyết nữ chậm rãi tách ra, lòng của phụ nữ bên trong cũng có giống nhau nghi hoặc. Cái kia chính là vì cái gì Lâm Nhị Canh tại ở gần hắn về sau, hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá sau đó, hắn liền nghe đến Diệp Thu nói lời. Lúc này nữ nhân mới băng lên, hôm qua vãn bên trên hắn tới đây thời điểm, Diệp Thu đột nhiên xuất hiện ngăn trở hắn. Không chỉ có tỉnh lại trí nhớ của nàng, còn đồng ý để hắn cùng Lâm Nhị Canh gặp mặt. Chỉ bất quá có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là để hắn đợi thêm một vãn, sau đó cái kia tiểu sư phụ mới chuẩn bị cẩn thận ra, để Lâm Nhị Canh không e ngại trong cơ thể nàng ẩn chứa hàn khí đồ vật đến. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là vừa rồi những người kia chỗ thảo luận viêm dương kim đan. "Nhược Vân, có thể nói cho ta mấy năm nay ngươi là thế nào qua sao?" Lâm Nhị Canh thật chặt lôi kéo tuyết nữ tay, sau đó thâm tình nhìn xem hắn, cho dù là tuyết nữ hai tay lạnh thấu xương, nhưng là hắn vẫn không có buông tay. "Nhị Canh ca, kỳ thật ta vẫn luôn cùng ở bên cạnh ngươi, bao giờ cũng bồi bạn ngươi, chỉ là ngươi không có cảm giác được." "Khó được." Tuyết nữ đỏ mặt ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Lâm Nhị Canh, sau đó dùng yếu ớt môi âm thanh âm nói xong: "Đi theo bên cạnh ta." "Ta làm sao không biết?" Lâm Nhị Canh sững sờ, có chút không rõ nữ nhân ý tứ. Đông nhiên trong lúc đó hắn lại phảng phất nghĩ tới điều gì, cúi đầu hướng tay phải của mình nhìn qua,
nguyên bản nơi đó mang theo một viên viên thủy tinh, bất quá bây giờ lại không còn có cái gì nữa. Nhược Vân, chẳng lẽ nói ngươi một mực tại viên kia tuyết châu bên trong sao? Lâm Nhị Canh có chút thật không dám tin tưởng hướng phía nữ nhân hỏi, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra, nữ nhân sẽ ở ngốc ở nơi nào. Ân. Kết quả nữ nhân trực tiếp nhẹ gật đầu ừ một tiếng, từ khi ta chết về sau, liền ngơ ngơ ngác ngác cảm giác linh hồn của mình muốn rời đi thân thể, bất quá ta không nỡ bỏ ngươi, không nỡ Nhị Canh ca. Sau đó bất chi bất giác, ta cũng cảm giác có một cỗ hàn khí hướng phía chính mình lao qua, liền phảng phất muốn đem ta đông lạnh thành băng điêu. Khe to. Đợi đến ta đến tỉnh lại thời điểm, ta liền đã tiến vào ngươi đưa cho ta viên bi bên trong. Nữ nhân đem chuyện khi đó, một chữ không kém cùng Lâm Nhị Canh nói một lần, cái loại cảm giác này, nguyên bản hắn đã sớm bởi vì thời gian trôi qua, mà hoàn toàn bị ma diệt. Bất quá tại đụng phải Diệp Thu về sau, hắn những ký ức kia lại được tìm trở về, cho nên nói hắn mới có thể biết, chính mình chết về sau chuyện xảy ra. Lâm Nhị Canh nghe nữ nhân nói hắn tao ngộ, trong hốc mắt đã sớm hiện đầy nước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình mong nhớ ngày đêm người, vậy mà liền một mực làm bạn tại bên cạnh hắn. Quản chi hắn đã từng có cảm ứng, nằm mơ thời điểm cũng từng mơ tới qua, có thể nhân liền là không thể tin được, hắn, cái kia hắn, một mực tại viên thủy tinh bên trong bồi tiếp hắn. Nhược Vân, thật xin lỗi, cái này đều tại ta, ta sớm nên nghĩ đến, thế nhưng là ta nhưng không có đem ngươi phóng xuất, thật xin lỗi Nhược Vân. Lâm Nhị Canh lại một lần nữa thật chặt đem nữ nhân ôm vào trong lòng, hắn muốn đền bù hắn, muốn cùng hắn vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhị Canh ca, kỳ thật hiện tại nhớ tới, ta sớm đã không có cái gì tiếc nuối, dù là chết đi về sau, cũng có thể một mực làm bạn tại Nhị Canh ca bên người. Đồng thời lần này, Diệp Thu sư phụ chẳng lẽ chúng ta trong ngộ gặp nhau, để cho chúng ta hoàn thành tiếc nuối. Cho nên Nhị Canh ca, ngươi cũng đừng tự trách nữa, bằng không thì Nhược Vân cho dù là rời đi, cũng sẽ đi đến 10 phần bất an. Nữ nhân rồi ra tay, nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Nhị Canh khỏe mắt, nước mắt rơi xuống. Nóng hổi nước mắt lại chạm đến tay của nữ nhân chỉ lúc, trong nháy mắt liền bị trong cơ thể nàng hàn khí cho đông lạnh kết thành băng châu. Lộc cộc lăn đến tay của nữ nhân bên trong, nhìn tựa như là một viên không có chút nào tạp chất băng trùng phỉ thúy. Nhược Vân, ta biết, ta không nên như thế từ tự mình, muốn ngươi tiếp tục lưu lại bên cạnh ta bồi tiếp ta, bất quá ngươi yên tâm, ta hội tới tìm ngươi. Lâm Nhị Canh thâm tình nhìn xem nữ nhân, hắn lời vừa nói ra được phân nửa, lại bị nữ nhân trực tiếp đưa tay cho che lại. Ta không cho phép ngươi nói ngốc lời nói, ta muốn ngươi sống thật khỏe, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đã vượt qua một cái 70 năm, dù là hiện tại tách ra, cũng không nên có bất kỳ tiếng mới. Nhị Canh ca, ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là xuống tới quá nhanh, ta cũng không hội tha thứ ngươi. Nữ nhân ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Lâm Nhị Canh, trong lời nói mặc dù xen lẫn rất nhiều không bỏ, nhưng là hắn càng không nguyện ý Lâm Nhị Canh bởi vì hắn từ cái thế giới này sớm rời đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Lâm Nhị Canh tựa hồ đã có tử trí, không chừng tại hắn rời đi về sau, hắn liền sẽ lấy tự sát phương thức tiếp xúc sinh mệnh của mình. Nhược Vân. Lâm Nhị Canh há hốc mồm, muốn đang nói cái gì, nhưng nhìn nữ nhân con mắt, hắn lại không đành lòng cự tuyệt. "Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối không cho sớm dưới tới tìm ngươi." Cố gắng, Lâm Nhị Canh ở trên mặt gạt ra một vòng tiêu dung, dùng sức gật đầu, đáp ứng nữ nhân vừa rồi đưa ra yêu cầu. "Fufun, Nhị Canh ca, ta tin tưởng ngươi." Nữ nhân lúc này mới hài lòng nở nụ cười sáng lạ, như là muốn đem hắn toàn thân hàn khí cho hóa tan mở. Thời gian dần trôi qua, nữ nhân ở đạt được Lâm Nhị Canh trả lời về sau, trên mặt của nàng tựa hồ lộ ra một tia giải thoát thần sắc. Từng tia từng sợi kim sắc quang mang, từ 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 thân thể nữ nhân bên trong phát tiết đi ra, phản phất trong đêm tối huỳnh quang, không ngừng tại đất tuyết bên trong lóe ra. "Nhị Canh ca, tâm nguyện của ta đã xong, chấp niệm đã tiêu, hiện tại ta muốn rời đi." Nữ nhân đứng tại kim quang bên trong chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Nhị Canh, trong mắt của nàng tràn đầy tiếc nuối. Bất quá hắn cũng không thể bại nào, dù sao lúc trước không để cho nàng tại viên bi bên trong kia một cỗ chấp niệm, lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy, cho nên hắn căn bản cũng không có biện pháp trên thế giới này tiếp tục dừng lại. "Nhược Vân." Lâm Nhị Canh há hốc mồm, mặc dù trong lòng cũng của hắn vô cùng không bỏ, nhưng là hắn cũng hiểu được chính mình căn bản là không có cách nào tiếp tục lại đem nữ nhân lưu xuống. Hắn chỉ có thể duỗi ra tay, hướng phía nữ nhân vòng vo quá khứ, hy vọng có thể tại cuối cùng nắm chặt tay của nàng một lần. Tí tách. Lâm Nhị Canh quay mắt, nước mắt không ngừng từ trên mặt của hắn trượt xuống. Cùng vừa rồi, nữ nhân tay giơ lên thay hắn xoa xoa nước mắt, "Nhị Canh ca, đừng khổ sở, Nhược Vân chỉ là đi xuống trước chờ ngươi, chúng ta cuối cùng có một ngày sẽ gặp lại mặt." Nữ nhân nhìn xem Lâm Nhị Canh, thanh âm có chút hơi run nói, "Nhược Vân, ta đã biết." Lâm Nhị Canh nhẹ gật đầu. Bất quá ngay tại Lâm Nhị Canh sau khi nói xong, nữ nhân thân ảnh tại kim quang bao phủ phía dưới, từ từ hướng phía bên trên bầu trời tung bay đi lên. Đồng thời, những cái kia kim quang tiêu tán tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Đợi đến nữ nhân thân ảnh lên cao đến hơn 10 mét thời điểm, một thanh âm từ nơi đó tung bay xuống dưới bổ. "Nhị Canh ca, đáp ứng ta, ngươi phải thật tốt." Chương 513, Tuyết Hôn Khắc Tinh Lực Vân, "Ta đáp ứng ngươi." Lâm Nhị Canh nhìn qua bên trên bầu trời, kia phảng phất mặt trời kim quang, dùng sen lẫn không thôi thanh âm hướng phía chỗ nào nói xong. Chỉ là nữ nhân thân ảnh sớm đã biến mất không thấy. Đợi đến kim quang hoàn toàn tán đi thời điểm, bên trên bầu trời chỉ có một viên đục nguyên thấu minh châu tử, nương theo lấy bông tuyết, từ từ tung bay rơi xuống. Đồng thời công bằng, vừa vặn rơi vào Lâm Nhị Canh trước mặt. "Nhược Vân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lâm Nhị Canh rỗi ra tay, đem viên kia viên bi nhận trong tay. Cảm giác lạnh như băng, để cả người hắn tâm tình, tựa hồ cũng thay đổi tốt hơn một chút. Bởi vì hắn cảm thấy, nữ nhân còn tại cái quả hạt châu này bên trong nhìn xem hắn, vĩnh viễn bồi tiếp hắn. Thật chặt, Lâm Nhị Canh đem viên bi nâng trong lòng bàn tay, sợ giống sáng sớm hôm qua như thế, không cẩn thận liền rất hư. Đây là khi hắn vô ý thức viên bi nhìn lại thời điểm,
lại phát hiện tại cái này viên bi bên trong, không chỉ có bông tuyết tại bay xuống. Với lại nơi đó phảng phất có một cái thế giới, một nam một nữ hai bóng người đang ở bên trong lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Lâm Nhị Canh cẩn thận nhìn chằm chằm viên bi nhìn một chút, mới phát hiện ở trong đó hình tượng, tựa hồ liền là hắn cùng nữ nhân, tại mộng cảnh thế giới ở trong trải qua 973. Ho 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 ho. Lúc này, đạo quan bên ngoài thổi tới một cỗ lạnh thấu xương gió lạnh, nguyên bản bên trên bầu trời lồng lúng lớn nhỏ bông tuyết, cảm thấy giờ khắc này từ từ biến nhỏ đi rất nhiều. Đồng thời, nguyên bản bao vây lấy đạo quan, bao phủ khu vực phụ cận hàn khí, cũng tại nữ nhân biến mất về sau, triệt để từ nơi này hoàn toàn tiêu tán. Đại khái lại quá khứ mấy phút, trên bầu trời tuyết lớn cũng ngừng lại. Tuyết hôn khắc tinh về sau, một vành mặt trời treo ở bên trên bầu trời, màu lam trời trống không sắc mây. Thậm chí còn có một vệt cầu đồng, vượt ngang màu lam trời vô ích, phản phất một tòa cầu, hướng về phương xa diên đưa ra ngoài. Tuyết, tuyết ngừng. Đứng tại mái hiên dưới hoàng tử giai, từ vừa rồi nữ nhân biến mất trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn phát hiện hạ một ngày một đêm tuyết lớn, vậy mà bỗng nhiên trong lúc đó liền ngừng lại, với lại nguyên bản phản phất hầm băng nhiệt độ, cũng tại thời khắc này tăng lên rất nhiều. Tựa như là từ mùa đông trong nháy mắt đạt tới mùa xuân, nếu không có trên mặt đất còn có mái hiên bên trên tuyết động, chỉ sợ căn bản là không có người sẽ tin tưởng vừa rồi hạ một trận một ngày một đêm tuyết lớn. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, chấp nhập tiêu, tuyết yêu tán, cái này một trận tuyết lớn tính, thầy, là đi qua. Diệp Thu đứng tại mái hiên dưới, ngẩng đầu nhìn, đã sớm sáng sủa trời vô ích, nhất thời trong lúc đó lòng có cảm giác, nhận không ở tại nơi này mở miệng nói xong. Diệp Thu sư phụ, ngài, ý của ngài là nói, sẽ không lại tuyết rơi a? Vương đại đạo diễn nghe được Diệp Thu lời nói về sau, đồng dạng nhìn thoáng qua trời vô ích phương hướng, sau đó mới quay đầu, hướng phía Diệp Thu cung kính hỏi thăm một tiếng. Đúng vậy, cái này một trận tuyết lớn vốn là từ tuyết nữ trô dẫn phát ra, hắn chấp niệm đã tiêu tán, tự nhiên tuyết yêu cũng không tại. Cái này bởi vì tuyết yêu mà thành tuyết lớn, tự nhiên cũng liền tan thành mây khói, không tại tồn tại. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cùng Vương đại đạo diễn nói xong. Thì ra là thế, nói như vậy, hôm nay chúng ta có lẽ liền có thể giới một đi. Nghe được Diệp Thu lời nói về sau, Vương đại đạo diễn nặng nề mà nuối lòng một khí. Hắn phi thường lo lắng cái này tuyết lớn liên tiếp dưới mấy ngày, nếu như vậy, rất có thể liền sẽ đem trong đạo quán sở hữu mễ lương đều ăn sạch, đến lúc đó trong lòng mới của hắn là ấy nấy không thôi. Dù sao những cái kia mễ lương, có thể tất cả đều là Diệp Thu trồng. Sau một lát, Vương đại đạo diễn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Tam Hạp cây nấm nhân viên công tác gọi điện thoại quá khứ, để bọn hắn lập tức mang theo công cụ, trên đường thanh lý ra một con đường đến, đến lúc đó, bọn hắn từ trên núi hướng núi dưới thanh lý, cứ như vậy liền có thể làm ít công to. Cơm chín rồi, mọi người chuẩn bị ăn cơm đi. Đúng lúc này, lại trong phòng bếp bận rộn mình lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, đột nhiên tại cửa phòng bếp chào hỏi một tiếng. Sau đó hai người liền dơ lên đã nấu xong cháo, hướng tiệm cơm phương hướng đi tới. Hoàng Tư Giai nghe được ăn cơm thanh âm về sau, lực chú ý trong nháy mắt liền chuyển rời đến Huỳnh Lỗi bọn hắn nơi đó. Sau đó lôi kéo Trương Tử Phong, hướng tiệm cơm nơi đó có quá khứ. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Tín Minh, Thạch Đầu, cái kia trở về ăn cơm, cơm nước xong xuôi đem trong đạo quán tuyết động thanh lý một lần. Đứng tại mái hiên dưới Diệp Thu, chậm rãi mở miệng, phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Bất quá Vương đại đạo diễn mấy cái, lại hoàn toàn không có cảm giác được có gì không ổn. Liên phảng phất Diệp Thu, căn bản cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đạo quan bên ngoài, vừa mới tu luyện xong ngũ hình thuật Tín Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái, đột nhiên trong lúc đó trở nên nổi lòng tôn kính. Đặc biệt là Tín Minh, một tay chấp lễ, một mực cung kính hướng phía đạo quan phương hướng lên tiếng, là cần tuân sư tôn pháp chỉ. Sau đó hắn mới quay người hướng phía Khỉ Nhỏ nói ra, sư thúc, chúng ta trở về đi. Chi 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 chi. Khỉ Nhỏ lập tức nhẹ gật đầu, sau đó chân tiếp theo động, trực tiếp lẻn đến Tín Minh trên bờ bay. Cùng vừa mới lúc đi ra, từ Tín Minh kéo lên nó, hướng phía đạo quan phương hướng đi tới. Khỉ Nhỏ ngẩng đầu nhìn trời vô ích, lúc này tuyết lớn đã hoàn toàn ngừng lại. Nguyên bản bao phủ đạo quan hàn khí cũng đã biến mất không thấy. Ánh mắt linh động chuyển động, Khỉ Nhỏ đại khái hiểu, hẳn là Diệp Thu chính mình đem kia một đạo băng lãnh hàn khí giải quyết. Rất nhanh một người một khỉ đi vào trong đạo quán, toàn bộ trước trong nội viện, ngoại trừ vừa rồi bọn hắn đi ra dấu chân bên ngoài, liền lại cũng không có thứ khác. Đối với Bạch Xà đi qua vết tích, lại là tại tuyết động phía dưới, vẹn vẹn chỉ là từ mặt ngoài quan sát lời nói, xác thực hoàn toàn không cách nào phát hiện bất kỳ vết tích đến. Một hồi về sau, Tín Minh cùng Khỉ Nhỏ hai cái trở lại hậu viện tiệm cơm bên trong. Lúc này mình lỗi bọn hắn đã sớm đem rau xanh cháo hoàn toàn cho múc đi ra, bọn hắn sau khi đi vào, trực tiếp ngồi vào trên chỗ ngồi, Vương Bát Cơm liền trực tiếp bắt đầu ăn. Lưa thưa hào hào, Hoàng Tư Giai hoàn toàn không để ý tới cái gì hình tượng tục nữ, từng ngụm, ba lượng dưới liền đem một bát rau xanh cháo cho ăn sạch. Vương Đại Đạo diễn cùng treo mình lỗi bọn hắn cũng kém không nhiều, chỉ là so sánh với Hoàng Tư Giai mà nói, bọn hắn muốn lộ ra hơi nhã nhặn một điểm. Dù sao bọn hắn tốt xấu đã nếm qua mấy lần, cho nên đối với cái này ăn ngon rau xanh cháo, có thể nói là có chút miễn dịch. Về phần Lâm Nhị Canh, thì một cái tay cầm viên thủy tinh, một cái tay bưng rau xanh cháo, ngồi tại trên ghế ba lượng dưới liền đã ăn xong. Sau đó dùng mắt không chớp nhìn xem hạt châu, cả người thật giống như mê muội, con mắt hoàn toàn không cách nào từ hạt châu kia bên trên dịch chuyển khỏi, phản phất bên trong ẩn giấu đi vật gì tốt. Nhưng là Hoàng Tư Giai sớm liền thấy hiếu kỳ nhìn qua, bên trong ngoại trừ những cái kia đông tuyết tung bay bên ngoài, tựa hồ liền không có có đồ vật gì. Bất quá Diệp Thu cũng hiểu được, Lâm Nhị Canh sở dĩ nhập thần như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì quan sát trong hạt châu có quan hệ với hắn cùng nữ nhân hồi ức. Chương 514, thần thông, quang ảnh lưu chuyển cơm nước xong xuôi về sau, Diệp Thu chân tiếp theo động, hướng thẳng đến trong phòng đi tới. Vừa rồi tuyết nữ biến mất thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng ở bên tai của hắn quen quần. Hắn giải trừ Tuyết Nữ chấp niệm, tự nhiên thu được 100 điểm thừa phụ trị, đồng thời còn chiếm được Lâm Nhị canh cảm kích. Hiện tại trong chương mục của hắn lại có hơn 200 điểm thừa phụ trị, lưu xuống hơn 100 điểm dự bị, còn có thể tiến hành một lần hệ thống rút thưởng. Thế là cũng liền về đến phòng về sau, trực tiếp liền đem cửa phòng cho đóng lại, suy nghĩ khẽ động, liền đem ý thức toàn bộ đắm chìm trong óc. Hệ thống bắt đầu rút thưởng. Ken, khấu trừ 100 điểm thừa phụ trị, rút thưởng bắt đầu. Theo Diệp Thu trong đầu cùng hệ thống nói một tiếng, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp liền ở bên tai của hắn quanh quẩn. Đồng thời trong đầu của hắn, cái này đến cái khác đồ hình ban thưởng, tựa như tia chớp, ở nơi đó không ngừng thoảng qua. Coi như Diệp Thu đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, cũng vẫn như cũ không cách nào bắt được những vật kia đến cùng là cái gì. Thời gian dần trôi qua, cái này đến cái khác đồ vật, nhanh chóng chuyển động quá khứ, Diệp Thu cũng không nóng nảy, đứng trong phòng yên tĩnh cùng đợi. Chính như chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, Diệp Thu cũng không bắt buộc cái gì. Hết thảy thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông liền có thể. Đại khái đợi nửa phút, cái này đến cái khác đồ hình ban thưởng, chuyển động tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Thời gian dần trôi qua, một cái nhìn phảng phất bức tranh đồ vật, cuối cùng đứng tại trong đầu của hắn. Đồng thời hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng tại lúc này, ở bên tai của hắn vang lên. Ken, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thần thông, quang ảnh lưu chuyển. Sau đó Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, trực tiếp liền đem cái này thần thông ban thưởng lấy ra. Ngay sau đó liên quan tới cái này thần thông ban thưởng tin tức, liền tự động tại trong đầu của hắn hiện hiện. Quang ảnh lưu chuyển, đạo gia thần thông chí nhất, có thể làm cho người nhìn thấy giống nhau địa điểm bên trong, thời gian nhất định bên trong phát sinh sự tình, lại hoặc là một người quá khứ cùng tương lai. Liên quan tới thần thông giải thích, bất quá chỉ có trò chuyện phiếm vài câu lời nói, nhưng lại vô cùng rõ ràng đem cái này thần thông năng lực hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thu trước mặt. Nói cách khác, Diệp Thu khống chế cái này thần thông về sau, trực tiếp liền có thể nhìn thấy tại một nơi nào đó, quá khứ đã từng phát sinh qua sự tình. Lại có lẽ có thể dò xét một người nào đó, thuận vận mệnh của hắn nhìn thấy quá khứ tương lai. Đơn giản liền là tiên thiên diễn toán thăng cấp bản. Ngay sau đó, thần thông quang cầu rất nhanh hóa thành một đạo lại một đạo dòng nước ấm, không ngừng tuần hướng Diệp Thu toàn thân. Ngắn ngủi mấy phút, liền hoàn toàn dung hợp tại trong thân thể hắn, phản phất hắn tự thân lĩnh ngộ thần thông có thể tùy thời sử dụng. Đồng thời cái này thần thông cũng không cần bất kỳ thừa phụ trị, liền có thể đảm nhiệm nào vô điều kiện sử dụng. Quang ảnh lưu truyền. Sau đó Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, trực tiếp tại trong phòng này sử xuất quang ảnh lưu truyền thần thông đến. Lập tức trong lúc đó, trong cả căn phòng hình tượng bắt đầu ngược lại quay vòng lên. Tựa như là một bộ phim từ tiếp xúc địa phương bắt đầu rút lui phát ra, hắn nhìn thấy tự mình ngã lui từ trong phòng đi ra ngoài, phía ngoài tia sáng cũng nhanh chóng biến đổi. Bất chi bất giác, Diệp Thu phảng phất lại trở lại hơn nửa năm trước kia, bởi vì hắn thấy được lão đạo sĩ còn xuống thân ảnh, đang ngồi ở trong gian phòng này mặt, nơi này còn cầm vừa chiếu phiến cùng một cá bát lãng cổ. Đứng trong phòng Diệp Thu, an tĩnh nhìn xem lão đạo sĩ thân ảnh. Thần thông lực lượng vô cùng cường đại, chỉ ít tại Diệp Thu trong mắt, lão đạo sĩ liền phảng phất một cái chân nhân, nếp nhăn trên mặt đều có thể thấy rất rõ ràng. Chỉ là khi hắn đưa tay qua đi chạm đến thời điểm, lại chỉ có thể như là đụng phải giả lập đồng dạng, trực tiếp liền xuyên qua quá khứ, căn bản cũng không có thiên nào ngăn cản. Nói cách khác, quang ảnh lưu truyền thần thông, mặc dù có thể làm cho thời gian đảo lưu nhìn thấy quá khứ tương lai, nhưng lại vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy, không thể sở đến cùng giao lưu. Hồi lâu, Diệp Thu đứng tại lão đạo sĩ bên cạnh một hồi lâu, sau đó hắn mới đưa thần thông lực lượng cho rút lui trừ đi. Cả phòng cũng trong nháy mắt này khôi phục được bộ dáng lúc trước, lão đạo sĩ thân ảnh ở trong hư không chậm rãi nhoáng một cái, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, quang ảnh lưu chuyển, xuyên qua quá khứ tương lai, quả nhiên không hổ là quang ảnh hai chữ. Một hồi lâu, Diệp Thu mới có chút cảm thán một tiếng, lập tức quay người hướng phía bên ngoài phòng đi ra ngoài. Lúc này, Tín Minh cùng Kỷ Nhỏ hai cái, trực tiếp cầm được trong đạo quan công cụ, bắt đầu thanh lý lên trong sân tuyết động. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn hạ một ngày một đêm, chỉ là những ngày tuyết động đã sớm đem Kỷ Nhỏ đầu đều toàn bộ không có đi qua. Bất quá Tín Minh cùng Kỷ Nhỏ đều không phải là người bình thường, cho nên nói bọn hắn dùng trong đạo quan công cụ, thanh lý tuyết động tốc độ có thể nói là nhanh vô cùng. Kỷ Nhỏ thu hoạch được xúc tuyết, Tín Minh thì phụ trách đem những cái kia xúc đi ra tuyết, kéo lên ngã xuống đạo quan bên ngoài. Vương Đại Đạo Diễn mấy người tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, đồng dạng cầm cái gùi cùng sinh con, đi theo Tín Minh cùng Kỷ Nhỏ bọn hắn cùng một chỗ, bắt đầu thanh lý trong đạo quán tuyết động. Mà Diệp Thu thấy cảnh này về sau, chậm rãi nhẹ gật đầu, lập tức thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài. Ngay sau đó mũi chân điểm nhẹ, trong nháy mắt liền lẹn đến đạo quan trên mái hiên, sau đó cầm trong tay một cây chổi, tại trên mái hiên bắt đầu quét sạch đứng lên. Động tác của hắn rất nhanh liền đưa tới Vương Đại Đạo Diễn chú ý của bọn hắn. Không không, đặc biệt là Hoàng Tư Giai, liền trong tay cái chổi đều ngừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu nơi đó. Nửa ngày về sau, Hoàng Tư Giai mới quay đầu đối bên cạnh Trương Tử Phong nói ra, "Tử Phong muội muội, vừa rồi ngươi có thấy hay không Diệp Thu sư phụ là thế nào đi lên?" Bên cạnh Trương Tử Phong lắc đầu, "Ta cũng không rõ, vừa rồi ta đang tại quét rác, đồng thời không nhìn thấy Diệp Thu sư phụ là thế nào đi lên, Bành Bành, ngươi có thấy hay không?" Lập tức xoay chuyển ánh mắt, lại rơi vào Bành Dục Sướng nơi đó, kết quả Bành Dục Sướng cũng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có thấy. Sau đó lục tục, Vương Đại Đạo Diễn, Huỳnh Lỗi Hà Cảnh, thậm chí bao gồm kia ba tên nhân viên công tác, cũng đều biểu thị chính mình không có chú ý chỉ có đang tại xúc tuyết khỉ nhỏ, nhịn không được nết miệng bật cười một tiếng. Lắc đầu, sau đó tiếp tục dùng cái xẻng xúc lấy tuyết. Thời gian không dài, tại khỉ nhỏ cùng Tín Minh hai cái chặt chẽ khăng khít phối hợp phía dưới, hậu viện mặt đất tuyết trên cơ bản đã bị bọn hắn thanh lý sạch sẽ. Về phần trên mái hiên, Diệp Thu dùng cái chổi trực tiếp đem tuyết quét đến đạo quan bên ngoài. Hoàn toàn không có bất kỳ tuyết động rơi xuống tiến trong viện. Đợi đến khỉ nhỏ cùng Tín Minh hai cái từ hậu viện đi ra thời điểm, Diệp Thu cũng đã đem hậu viện trên mái hiên tuyết động thanh lý sạch sẽ. Sau đó thân ảnh nhoáng một cái, trực tiếp lăng vô ích hóa thành một con chim lớn, liền hướng phía đạo quan đại điện mái hiên phương hướng tung bay qua khứ. Thấy cảnh này Vương đại đạo diễn, còn có hoàng tử giai mấy người, trực tiếp bị khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, tựa như là nhìn thấy cái gì hoàn toàn vượt quá bọn hắn nhận biết đồ vật vong.